Chương 1626, Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt Tu Luyện. Chương 1626, Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt Tu Luyện. Đúng lúc này, trung quanh dâng lên một hồi khốc nhiệt. Không biết thế nào, phách lối vô hạn ma đằng bị liệt hỏa thiêu đốt. Chính là Phương Lăng kịp thời đổi tới, vận dụng Ngũ Cầm Thần Hỏa Phiến. Ma đằng mặc dù lợi hại, nhưng đến cùng vẫn là thuộc về cỏ cây, nhất sợ hỏa diễm. Lấy Ngũ Cầm Thần Hỏa Phiến hỏa lực, đủ để đem nó thiêu đến không còn một mảnh. Xem ra là có người tới cứu chúng ta. Cách Thiên Che Đậy bên trong, Thánh Nữ Đông Phương Vân kích động đến nói rằng, lúc này Cách Thiên Che Đậy đã xuất hiện vết nứt, tiếp tục trèo chống cũng không ý nghĩa gì. Nàng ra lệnh một tiếng, các đệ tử đồng thời thu lực, Cách Thiên Che Đậy cũng trở về tới lòng bàn tay của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Phương Lăng thân ảnh, lập tức hướng các sư muội giới thiệu. Phương Đông Thánh Nữ, còn có cái khác bị nhốt người sao? Phương Lăng xa âm thanh hỏi. Đông Phương Vân thở dài một tiếng, không có, người sống đều ở nơi này. Đa tạ Phương Lăng đạo hữu đến đây cứu viện. Phương Lăng, không cần phải nói tạ, ta cũng là chịu Ngọc La tiền bối nhờ. Nơi đây còn có một đầu ngủ say cổ ngạc, Phương Lăng cũng không dám ở lâu. Đã người đều ở chỗ này, vậy hắn một tiếng chào hỏi, lập tức dẫn các nàng rút lui. Bất quá lúc này, hắn chợt có cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Ma đằng đã bị liệt diễm đốt thành tro, nhưng ở phía trên lại đột nhiên hiện ra một đoàn màu xanh quang linh. Phương Lăng còn phát giác được, Sa La Di dưới bên trong cây kia tiên đằng bạo động, dường như rất hưng phấn. Cái này đoàn thần bí màu xanh quang linh, đối với nó rất có lực hấp dẫn. Đó là cái gì? Phương Lăng nhìn về phía Đông Phương Vân các nàng, hỏi nói. Đông Phương Vân chợt nói, lại là cỏ cây tinh phách, loại vật này chỉ có cao cấp thảo mộc chi linh vẫn lạc sau mới có thể sinh ra, là cái thứ tốt. Phương đạo hữu nếu là có nuôi cái gì hoa hoa qua loa, cứ việc đem vật này nhận lấy. Cỏ này một tinh phách, có thể tăng lên rất nhiều linh thực phẩm chất. Vậy sao? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Phương Lăng lập tức ra tay, đem cái này đoàn cỏ cây chi tinh lấy đi. Cỏ cây chi tinh vừa vào Sa La Di giới, liền thấy tiên đằng không kịp chờ đợi đem nó cuốn quanh, thôn vệ. Sau khi thôn vệ, tiên đằng lâm vào ngủ say, đàng diệp đều hiểu xỉu. Nhưng Phương Lăng cũng không lo lắng, hắn có thể cảm giác được thể nội chỗ ấp ủ năng lượng. Chờ nó lần sau thức tỉnh, nhất định có thể cho hắn một kinh hỉ. Chuyến này vốn là hoàn toàn bất đắc dĩ, không nghĩ tới còn có thể có này thu hoạch, cái này khiến Phương Lăng tâm tình tốt không ít. Một đoàn người bình an đến rút ra tòa này dược viên, trở lại thanh linh cửa. Đông Phương Vân cùng mấy cái hoạch tâm đệ tử mặc dù bình an trở về, nhưng lần này đi thiên kiêu tiểu đội toàn quân bị diệt, còn có đệ tử khác cũng tử thương không ít, cái này khiến Ngọc La rất là phiền muộn. Phương Lăng cũng biết nàng còn muốn xử lý những sự tình này, sau khi trở về cũng không có đi tìm nàng, mà là phối hợp trở lại trụ sở, cùng Vũ Hy vui đùa. 7-8 ngày sau, Phương Lăng mới tới Ngọc La triệu kiến. Bản tọa nói lời giữ lời, Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt liền mượn ngươi tu luyện. Ngươi muốn tu luyện trăm năm ngàn năm đều được, bất quá ta phải dùng thời điểm, ngươi đến làm cho lấy ta chính là. Ngọc La nói rằng. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức giáng lâm trí Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngọc La một cái, gặp nàng không có chút nào muốn đi ra ngoài dáng vẻ, cứ như vậy thẳng tắp đến nhìn qua nàng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngọc La hừ nhẹ nói. Muốn tu luyện liền tu luyện a, ta lại không e ngại ngươi. Phương Lăng, ta vào nước không quen lấy áo. Ngọc La tiền bối như thế nhìn chằm chằm, thực sự để cho người ta có chút xấu hổ. Ngọc La nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi không phải ra mặt rất dày sao? Yên tâm, bản tọa đối ngươi cái này bẩn thỉu thân thể không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, là sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi mặc dù tu tập đạo này, nhưng đạo hạnh thấp điểm, ta sợ ngươi không chịu nổi Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt xung kích. Ngươi mà chết ở chỗ này, ta nhưng không cách nào hướng sư phụ ngươi bàn giao. Phương Lăng nghe vậy, cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn bảo ý tự có tránh nước công năng, chỉ có thể như thế vào nước xác thực không có loại kia sảng khoái kình. Hắn đi vào cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt sau, lập tức biến sắc. Thì ra Ngọc La lo lắng không phải không có lý, cố năng lượng này xác thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nơi này âm dương chi lực rất mạnh, mạnh đến có thể trực tiếp ảnh hưởng trong cơ thể hắn âm dương chi lực vận chuyển. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, ổn định thể xác tinh thần, lúc này mới chặn lại đợt thứ nhất mãnh liệt xung kích, duy trì được âm dương hòa hợp. Ở một bên hộ pháp Ngọc La âm thầm nhẹ gật đầu, càng thêm tán thành Phương Lăng thực lực. Âm Dương Lưỡng Nghi Ao là đồ tốt, đáng tiếc tuyệt đại bộ phận người vô phúc hưởng dụng. Phương Lăng tiểu tử, người ta cùng một chỗ tu luyện như thế nào? Ngọc La đề nghị. Cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt, kỳ thật muốn hai người đồng thời tu luyện, hiệu quả mới có thể đạt tới tốt nhất. Nàng sở dĩ ngừng chân xem xét, không chỉ có là Phương Lăng an toàn cân nhắc, cũng là đang quan sát Phương Lăng có thể tiếp nhận trình độ nào xung kích. Liên nàng hiện tại quan sát cho ra kết luận, mặc kệ ở chỗ này tu luyện thế nào, Phương Lăng hẳn là đều có thể gánh vác được. Phương Lăng nghe nàng nói hiệu quả càng tốt, tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, lập tức gật đầu ra hiệu xuống. Ngươi tới Dương Cá Chi Nhãn vị trí. Ngọc La còn nói. Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt chợt nhìn lại tựa như là hắc bạch hai cái cá bốn lượn cùng một chỗ. Nàng nói tới Dương Cá Chi Nhãn, chính là màu trắng dương nghi ở trong viên kia điểm đen. Phương Lăng lập tức bơi đi, ở đằng kia ngồi xuống. Tiếp lấy Ngọc La cũng đi vào trong đó, nàng tự nhiên cũng là mặc tránh nước quần áo. Bất quá quần áo mặc dù tránh nước, nhưng cùng Phương Lăng vẫn là có rất lớn khác nhau, một đôi to lớn sức nổi kinh người, cho Phương Lăng thấy choáng. Ngọc La gặp hắn thấy như vậy khởi kinh nghi, lập tức hung ác đến trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng phối hợp bơi tới Âm Ngư Chi Nhãn vị trí, vừa bạn Phương Lăng đối lập. "Có thể, ngươi nên làm gì liền làm gì a?" Nàng nói. "Chỉ cần chúng ta đồng thời tu luyện, cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Mắt liền sẽ tự động vận chuyển, sinh ra mãnh liệt hơn năng lượng." Phương Lăng lấy lại tinh thần, tiếp tục tu luyện, quả thật như Ngọc La nói như vậy. So với hắn vừa rồi một người ở trong ao thời điểm, tu luyện hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm. Ngọc La cũng là lần thứ nhất cùng những người khác cùng một chỗ tại Âm Dương Lưỡng Nghi trong mắt tu luyện, đối cái này hiệu quả giống nhau hơi kinh ngạc, hài lòng đến nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai người hết sức chăm chú tu luyện, chưa phát giác thời gian cực nhanh. Cùng lúc đó, Khuê Châu một mảnh sa mạc bên trong, nhìn xem mới dựng đứng bảng hiệu, Lưu Quang ám tự nhẹ gật đầu, một bên Phi Huỳnh cũng có chút kích động. Trải qua cố gắng của các nàng cuối cùng là khởi động lại sân môn. Đốt tiên các lúc đầu địa điểm cũ, các nàng sớm đã từ bỏ, những năm này một mực tại tìm kiếm mới điểm dừng chân. Khuê Châu chỗ này đất cát, cũng là rất hợp các nàng ý, các nàng chính là ở đây cày cấy, bây giờ cuối cùng là một lần nữa cất bước. A, có người đến. Lưu Quang thầm nói. Phi Huỳnh, chẳng lẽ là đến chúc mừng? Chúng ta cũng không nói cho những người khác, ngay cả Pháp Tông đều không có thông chi. Lưu Quang cảm giác không thích hợp. Hơn phân nửa là kẻ đến không thiện, ngươi tranh thủ thời gian trước đem đệ tử rời đi. Phi Huỳnh gật gật đầu, lập tức hướng phía trước căn bài. Lưu Quang thì chủ động hướng bay tới người kia tới gần, dự định trước cản lại vị này lạ lẫm khách tới thăm. Người đến là một cái châu tròn ngọc sáng mỹ phụ, trên thân mang theo rất nhiều châu báu, nhìn xem quý khí thật sự. Không chờ Lưu chỉ nói cái gì, cái này mỹ phụ đống nhiên ra tay, tế ra một thanh hổ lô đem Lưu Quang nắm. Phi Huỳnh cực tốc sơ tán xong đệ tử, đem đốt thiên các đệ tử truyền tống sau khi rời đi, cũng rất mau tìm đến. Nhưng vừa đối mặt, nàng cũng bị cái này quý phụ nhân dùng pháp bảo hổ lô nắm. Chương 1627, Quá Hư Tiên Tông nhị phu nhân. Chương 1627, Quá Hư Tiên Tông nhị phu nhân bảo trong hồ lô. Phi Huỳnh cùng Lưu Quang đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên ngoài vị kia châu tròn ngọc sáng phu nhân, nhìn xem mười phần mặt xinh, các nàng căn bản là không có gặp qua. Theo lý thuyết loại nhân vật này, không nên bừa bãi vô danh. Không phải là bởi vì thiên hỏa vực sự kiện kia. Lưu chỉ mới nghĩ tới, cái kia gọi Hoa Vân Võ gia hỏa. Phi Huỳnh nghĩ cũng phải, gần đây các nàng duy nhất trêu chọc qua cửu gia, cũng chỉ thế thôi. Tranh thủ thời gian liên hệ Phương Lăng, bước kế tiếp nữ nhân này nhất định là đi tìm nàng. Nàng nói, Lưu Quang thủ bên trong có liên lạc Phương Lăng ngọc phủ, nhưng ở cái này hồ lô không gian bên trong, nhưng căn bản không cách nào sử dụng. Nàng thử mấy lần về sau, liền từ bỏ. Hy vọng hắn có thể chạy thoát, dạng này còn có được cứu hy vọng, nếu không chúng ta ba cũng phải bị bắt được tiền bực đi. Lưu Quang rất là bất đắc dĩ đến thở dài. Thanh linh cửa, âm dương lưỡng nghi trong mắt. Phương Lăng giờ phút này một mình ở chỗ này tu luyện, Ngọc La không giống hắn cái này vung tay trừ quỷ, nàng còn phải đi lo liệu tông môn thông thường một việc thích hợp. Bởi vậy cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ tới đây cùng Phương Lăng cùng một chỗ tu luyện, phần lớn thời gian kỳ thật đều là Phương Lăng một mình ở chỗ này. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Phương Lăng đạo hạnh thật là tăng trưởng không ít. Một bên khác, lúc này Ngọc La ngay tại nhà mình dược viên bên trong bồi dưỡng linh dược. Bất quá nàng giống như là bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, ung dung quay người nhìn về phía nam. Tới đây là cái nào đường đại tiên? Nàng nhị nó nói, lập tức tiến đến điều tra. Nam Sơn trong mây mù, kia châu tròn ngọc sáng quý phụ nhân ngừng chân nơi này, cũng tại nhìn ra xa thanh linh cửa. Nếu là bình thường thế lực, nàng đã sớm trực tiếp xông vào bắt người. Nhưng nàng biết thanh linh cửa không phải bình thường, không chỉ có cùng nàng cùng cấp bậc cường giả tọa chấn, hơn nữa cái này một tông phái cùng tiên vực nào đó đại tông cũng quan hệ chặt chẽ. Có nghe đồn nói, Huyền Hoàng Tinh thanh linh cửa là cái kia tông môn một chỗ phân đàn. Phát giác được Ngọc La tại ở gần, quý phụ nhân ung dung thản nhiên, yên lặng chờ đợi. Không biết ra sao phương đạo hữu đại giá quang lâm. Ngọc La thăm dò tính phải hỏi nói, muốn biết là địch hay bạn. Sao không nhập ta thanh linh cửa ngồi một chút? Quý phụ nhân chậm rãi thi lễ nói, thiếp thân chính là Quá Hư Tiên Tông tông chủ, Huyền Hư đạo quân nhị phu nhân, Dư Sở Hân. Quá Hư Tiên Tông? Hóa ra là tiên vực khách đến thăm, cũng là hiếm thấy đâu. Ngọc La mỉm cười, không biết quý khách giá lâm, có gì chỉ giáo? Dư Sở Hân ngắm nhìn thanh linh cửa chỗ sâu, âm dương lưỡng nghi mắt vị trí, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Ngọc La, theo trong tay áo móc ra một bức họa, đem triển khai. Ngọc La định thần nhìn lại, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng kỳ thực nội tâm hơi kinh hãi, bởi vì bức chân dung này bên trên người không phải người bên ngoài, chính là bây giờ tại nàng nơi này tu luyện Phương Lăng. Người này các hạ hẳn là nhận ra a? Hắn bây giờ đang ở ngươi thanh linh trong môn. Dư Sở Hân lại hỏi. Ngọc La không trả lời thẳng vấn đề của nàng, mà là hỏi lại nàng nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Dư Sở Hân, phu quân ta chi mệnh, đem nó bắt về tiên vực hỏi tội. Trước đây không lâu, hắn cùng hai vị nữ tu sát hại phu quân ta đại nhi tử Hoa Bần Bó. Ta phu chỉ như vậy một cái dòng dõi, lại đối ký thác kỳ vọng. Ba người này đem nó tàn nhẫn sát hại, vì vậy phu quân ta nổi trận lôi đình. Hắn tự mình tới hiện trường điều tra việc này, còn mời tới rất nhiều thiện ở truy tung kỳ nhân dị sĩ. Cuối cùng tái tạo ngày đó Hoa Vân Võ bị giết toàn bộ hình tượng, cũng điều tra ra hung thủ vị trí. Dưới mắt kia hai nữ tử đã bị ta bắt được, còn kém cái này nam. Ta nghe ngóng, hắn hẳn là gọi Phương Lăng a. Hắn không phải là các ngươi thanh linh cửa đệ tử, các hạ cũng không về phần vì người này, cùng chúng ta Quá Hư Tiên Tông trở mặt a. Ngọc La, giữa các ngươi sự tình, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá kẻ này dưới mắt ngay tại ta thanh linh trong môn chữa thương, ta không có khả năng để ngươi như thế đem hắn mang đi. Ta thanh linh cửa sở dĩ thiên thiên vạn vạn năm sừng sững không ngã, cũng là bởi vì phần này danh tiếng, mặc dù có 10 vạn 8 ngàn người mong muốn giết hắn, cũng phải chờ ta đem nó trị liệu tốt sau này hay nói. Dư Sở Hân, nếu như thế, ta liền ở chỗ này chờ. Trong một tháng, hắn như còn không ra, liền đừng trách ta không nể mặt mũi. Đến lúc đó mặc kệ các hạ lại nói cái gì, ta đều sẽ đi vào đem nó đoạt ra đến. Vậy sao? Ngọc La đôi mắt đẹp nhắm lại, nàng tương đối chán ghét bị người uy hiếp. Dư Sở Hân, nói đến thế thôi. Ngọc La hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, trở lại thanh linh cửa. Nàng trở lại thanh linh cửa về sau, trực tiếp đi tìm Phương Lăng. Nhanh, cùng một chỗ tu luyện. Phương Lăng nhìn thấy nàng đi tới, lập tức vui vẻ mời. Cái này âm dương lưỡng nghi mắt, còn phải là hai người cùng một chỗ tu luyện mới tốt. Ngọc La liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi đại họa lâm đầu còn không tự biết. Thế nào? Phương Lăng rất là nghi hoặc, hắn năm gần đây đều ở nơi này tu luyện, cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Ngọc La, bên ngoài có người muốn tới bắt ngươi, nàng tự xưng là tiên vực quá hư tiên tông người. Ngươi có phải hay không giết một cái tên là Hoa Vân Võ tu sĩ? Người ta người sau lưng tìm tới cửa. Còn có cùng ngươi cùng một chỗ hành hung kia hai nữ tử, đã bị nàng bắt được, hiện tại còn kém ngươi. Phương Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, danh tự này thật đúng là quen hay, giống như thật có chuyện như vậy. Phi Huỳnh cùng Lưu Quang bị bắt. Hắn có chút nhức đầu. Hắn cùng hai người này, bây giờ quan hệ cũng là coi như không tệ. Nhất là trong tay hắn ngũ cầm thần hỏa phiến, cũng có một phần của các nàng. Bên trên chân quý nhất mấy cây chu tước lông vũ, là các nàng đốt thiên các cống hiến. Hắn nhìn về phía Ngọc La, nhỏ giọng thầm thì nói, không biết Ngọc La tiền bối có thể xem ở sư phụ ta trên mặt mũi, giúp ta lần này. Đem bên ngoài người kia đánh lui, đồng thời theo trong tay nàng giúp ta đem hai vị kia bằng hữu cứu được. Ngọc La, ta thiếu sư phụ ngươi ân tình là phải trả, nhưng việc này đã vượt qua ta có thể trợ giúp phạm chủ. Thực lực của người kia không kém hơn ta, ta như cùng nó giao thủ, không nói đến thắng bại. Vẹn vẹn là chiến đấu dư ba liền sẽ thai họa ta thanh linh cửa, không thông báo thương vong nhiều ít người. Dưới mắt chỉ có một cái biện pháp, chính là trốn. Ta có thể đem ngươi đưa đến tiên vực đi, nơi đó càng rộng lớn hơn, ngươi đi qua ngược lại không dễ dàng bị bắt được. Hoặc là ngươi có cái gì hoàn mỹ chỗ ẩn thân, cũng có thể tới vậy đi tạm lánh danh tiếng. Lại hoặc là ngươi có thể hay không kéo tới giúp đỡ. Nếu là lại có một vị đồng đạo hiệp trợ, ta liền bỏ được một thân dốc thịt, cùng nó hợp lực bức lui người này. Phương Lăng cau mày, Ngọc La nói tới đều không đáng tin cậy. Tới tiên vực có thể tránh né nhất thời, nhưng đoán chừng sớm muộn cũng sẽ cho tìm tới, dưới mắt tuyệt không phải cơ hội tốt. Về phần giúp đỡ, kia phải là đạo tổ cấp, hắn hiện tại đi đâu triệu tập loại này giúp đỡ? Chỗ ẩn thân hắn càng không có, Thái Linh Sơn dễ thủ khó công, trở về càng là bị hắn những cái kia gia quyến thêm phiền toái. A, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một chỗ. Thế nào? Ngọc La gặp hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái, lập tức hỏi: "Phương Lăng, người đưa ta đi Sương Khô Hoang Nguyên, tới vậy ta tự có biện pháp đối phó nàng." "Sương Khô Hoang Nguyên?" Ngọc La đại mi cau lại, không biết Phương Lăng vì sao muốn đến đó. "Người xác định?" Nàng lại hỏi. Phương Lăng chăm chú đến nhẹ gật đầu, "Xác định." "Tốt, vậy ta đây liền đưa người đi." Ngọc La đáp lại nói. Chương 1628, hôm nay hai cái thương tâm người chương 1628, hôm nay hai cái thương tâm người quá hư tiên tông người là đến bắt hắn. Cho nên Phương Lăng dự định một mình tiến về Sương Khô Hoang Nguyên, Vũ Hy cùng Triệu Vãn Tình hai người thì tiếp tục lưu lại Thanh Linh Cửa. Ngọc La đối tiên khư đa số địa phương đều rất quen thuộc, Sương Khô Hoang Nguyên cũng không ngoại lệ. Nàng lập tức ra tay, đã thông một đầu không gian đường hầm, một tay lấy Phương Lăng đưa đi vào. Chỉ ở trong chốc lát, Phương Lăng liền theo Thanh Linh Cửa tới Sương Khô Hoang Nguyên. Lúc này, Thanh Linh ngoài cửa giữa tầng mây, ngay tại kia nhắm mắt nghỉ ngơi Dư Sở Hân mở tròn mắt, nàng đã nhận ra một cỗ cực mạnh không gian ba động. Cũng tại lúc này, Ngọc La chậm rãi đi tới. Người này nhạy bén thật sự, dường như phát giác khác thường, đột nhiên một chút liền chạy. Ngọc La bất đắc dĩ phải nói. Dư Sở Hân không nói thêm gì, lập tức theo trong tay áo móc ra một quả phát sáng tiểu cầu, tiếp lấy quay đầu liền đi. Nàng sở dĩ có thể chính xác truy tung Lưu Quang cùng Phi Huỳnh cùng Phương Lăng, chính là bằng vào bảo vật này. Nàng đã xác định, vừa rồi trận kia không gian ba động đúng là Phương Lăng làm ra, hắn đã chạy. Nàng vô ý truy cứu Thanh Linh Cửa cái gì, ngược lại còn cảm thấy một tia nhẹ nhõm, mạnh như nàng cũng không muốn tại cái này tha hương chi địa đem chuyện nào quá lớn. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Phương Lăng thoát ly Ngọc La bảo hộ, kia nàng rất nhanh liền tay thiện nghệ tới bắt giữ. Nàng cực tốc truy tung Phương Lăng, mà lúc này Phương Lăng đã tại Sương Khô trong cánh đồng hoang vu điều binh khiển tướng. Cốt kiếm vẫn như cũ có thể ngự sử Sương Khô trên cánh đồng hoang sương linh, một tôn lại một tôn cường đại sương linh bị trong tay hắn cốt kiếm tỉnh lại. Giờ phút này hắn đứng tại Sương Khô hoang nguyên đỉnh cao nhất, nhìn qua dưới lòng bàn chân phủ phục đông đảo khô lâu cường giả, nội tâm của hắn cũng có một tia thất vọng. Một khi bỗng nhiên xảy ra vấn đề gì, những này sương linh không còn nghe hắn thúc đẩy, vậy hắn sẽ tại trong nháy mắt bị bọn chúng xé nát. Nếu không phải không có cách nào, hắn cũng không muốn tới này quỷ dị địa phương mạo hiểm. Thời gian chậm rãi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Lăng cứ như vậy một mực xếp bằng ở đỉnh núi bọn người. Ngày này, hắn gái mùi hít sâu mấy lần, đột nhiên nghe thấy một cô hoa mai. Mở mắt nhìn lại, chân trời chậm rãi bay tới một người, chính là người này mang đến ám hương phù động. Nhìn trước mắt châu tròn ngọc sáng, châu quang bảo khí phu nhân, Phương Lăng trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Loại này vận vị quý phụ nhân, tại nơi này là thật hiếm thấy, không hổ là theo đại địa phương tới. Dư Sở Hân vẫn như cũ lạnh lùng, nàng không nói hai lời lập tức tế ra cái kia thanh hồ lô. Chỉ chờ đem Phương Lăng hút vào trong hồ lô, kia nàng chuyến này nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng vào lúc này, một tôn cường đại xương linh từ trên trời giáng xuống. Tôn này xương linh tay cầm một thanh quỷ dị đao, chỉ thấy nó hướng không khí như thế một chạm, Dư Sở Hân cũng cảm giác chính mình cùng bảo hồ lô ở giữa đã mất đi liên hệ. Nó có thể thấy rõ người cùng pháp bảo ở giữa vô hình tuyến, đem tuyến chặt đứt về sau, liền có thể cưỡng ép nhường pháp bảo bóc ra. Phương Lăng đã sớm chuẩn bị, cách không một chảo, liền đem cái này bảo hồ lô nắm ở trong tay. Hắn mở ra nắp hồ lô, lập tức đã nghe thấy Lưu Quang cùng Phi Huỳnh khí tức. Lúc này bị vây ở bên trong Lưu Quang cùng Phi Huỳnh cũng phát giác được xảy ra biến số, các nàng phản ứng rất nhanh lập tức liền bay ra miệng hồ lô, trở lại ngoại giới. Thấy là Phương Lăng, hai người mừng rỡ không thôi. Vẫn là ngươi thần thông quảng đại. Phi Huỳnh không khỏi tán thưởng. Lưu Quang trong mắt cũng dị sắc liên tục, bội phục không thôi. Phương Lăng, dưới mắt chớ cao hứng trước quá sớm, địch nhân thật không đơn giản đâu. Hai người tới trước ta tùy thân thế giới bên trong tránh một chút. Hai người gật gật đầu, xe nhẹ đường quen phải đi tiến Phương Lăng xa là gì giới bên trong. Giải cứu hai người về sau, Phương Lăng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, quan sát đại chiến. Lần này hắn hết thảy tỉnh lại 3 tôn đạo tổ cấp sinh linh, cộng thêm 30 đại la kim tiên, cùng tiên đế mấy trăm. Giờ phút này công kích dư sở hận, chỉ là 3 tôn sinh linh đạo tổ một trong, hắn thử trước một chút nước. Hiệu quả cũng không tệ lắm, vị này đến từ tiên vực cường giả, rõ ràng không phải tôn này sinh linh đạo tổ đối thủ, toàn bộ hành trình bị đè lên đánh. Nột nữ tử kia, ngươi lại trở về nói cho người phu quân. Phương Lăng mượn cơ hội gọi hắn nói, chúng ta cũng không phải là hắn tùy ý nắm quả mềm. Còn hắn Hoa Vân võ cái chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Như dây dưa nữa, sẽ làm cho ngươi Quá Hư Tiên Tông hối tiếc không kịp. Dư Sở Hân nghe vậy, hung dữ đến trừng Phương Lăng một cái. Lúc này nàng không chỉ có bị Sương Linh đạo tổ đè lên đánh, còn đem bảo hồ lô làm mất rồi, mà khác hai cái nữ hung thủ cũng như thế được cứu đi. Nàng hiện tại rút về đi lời nói, căn bản không có cách nào giao nộp. Nàng hiểu rất rõ người kia bản tính, cứ như vậy trở về nhất định sẽ bị trách phạt. Đạo quân, nhanh chóng trợ giúp thiết thân. Hung thủ ở chỗ này có cường địch che chở. Nàng lập tức đưa tin trở về. Lúc này, tiên vực, Quá Hư Tiên Tông chủ phong chỗ, ngồi ngay ngắn ở trong đại điện Huyền Hư đạo quân mở tròn mắt. Thật sự là phế vật, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hắn hừ lạnh nói. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một phương bảo kính, mặt này bảo kính chết xạ ra hình tượng, chính là Dư Sở Hân lúc này ở xương khô trên cánh đồng hoang không tắt chiến cảnh tượng. Loại này cấp bậc sinh linh, sắp thực hiếm thấy. Hắn lẩm bẩm nói, nơi đây âm khí âm u, dường như còn có phù binh. Nếu không ra tay, chỉ sợ cái này nữ nhân ngu xuẩn là không về được. Đại trưởng lão, nhanh chóng điều động một chi tinh nhuệ đến đây, có đại sự an bài. Hắn lập tức truyền lệnh. Không bao lâu, Quá Hư Tiên Tông đại trưởng lão, Huyền Lâm Tử mang theo một đám cường giả đuổi tới. Không biết tông chủ có gì phân phó? Huyền Lâm Tử hỏi. Nhị phu nhân tại Huyền Hoàng Tinh bị người vây khốn, các ngươi nhanh chóng tiến đến cứu. Huyền Hư đạo quân nói rằng, lại dùng bảo kính mở ra một cái thông đạo này có thể trong nháy mắt đến Dư Sở Hân bên người. Tuân mệnh. Huyền Lâm Tử nhẹ gật đầu, mang theo Quá Hư Tiên Tông một đám các cường giả, lập tức đi vào trong đó. Sương khô trên cánh đồng hoang không, chợt hiện một cái lô đen thật lớn. Sau đó Huyền Lâm Tử cùng Quá Hư Tiên Tông một đám các cường giả, giống như thiên binh đồng dạng giáng lâm. Ta đi chợ giúp nhị phu nhân, các ngươi giết đi qua, bắt sống tiểu tử kia. Huyền Lâm Tử ra lệnh một tiếng, Quá Hư Tiên Tông các cường giả lập tức hành động. Phương Lăng lông mày nhíu lại, lập tức huy kiếm, phát ra chỉ lệnh. Giấu ở địa huyệt bên trong Sương Linh đại quân cũng đồng thời xuất động. Huyền Lâm Tử đi tại trên đường tiếp viện, nhưng bỗng nhiên trước sau đều bị ngăn cản đoạn. Kia là còn lại hai tôn đạo tổ cấp sương linh. Ta ngày, tình huống như thế nào? Huyền Lâm Tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác chính mình giống như trung kế. Cùng lúc đó, hướng Phương Lăng đánh lén mà đến Quá Hư Tiên Tông các cường giả, cũng bị Sương Linh đại quân chia cắt ngăn chặn. Một trận kinh người đại chiến tại Sương Khô trên cánh đồng hoang diễn. Loại này quy mô, loại này cấp bậc đại chiến, tại tiên cư cũng là tương đối hiếm thấy. Nhưng rất nhiều đại năng trong lòng chấn động mãnh liệt, vội vàng khởi động khẩn cấp cơ chế, làm tốt phòng ngự. Lúc này, Hồng Hoang thần miếu, mặt cắt nhìn qua Sương Khô hoang nguyên phương hướng, nằm ở trên cửa khóc, không cần a. Trời phạt tiểu tặc, ta thật vất vả dưỡng thành cái này một chi âm binh, không có chút nào cam lòng dùng, đưa hết cho ngươi hô hố. Hắn có thể cảm giác được Sương Linh tình huống thương vong, đại chiến mặc dù không có duy trì liên tục bao lâu, nhưng mười phần kịch liệt. Ngắn ngủi một lát, liền đã xuất hiện không ít thương vong. Thương tâm người không ngừng hắn một cái, ở xa tiên giới Huyền Hư đạo quân cũng ngộp. So với Sương Linh đại quân, dưới tay hắn người thương vong càng thêm nghiêm trọng. Nhưng càng là loại tình huống này, hắn càng không dám hiện thân ra tay. Vạn nhất đối phương còn có điều ẩn giấu, vậy hắn liền xong rồi. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui, đừng đánh nữa. Trái tim của hắn đều đang chảy máu. Chương 1629, Bất Đắc Dĩ Thần Miếu chi chủ chương 1629, Bất Đắc Dĩ Thần Miếu chi chủ muốn rút lui. Không có cửa đâu, toàn bộ mai táng tại mảnh này xương khô hoang nguyên a. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, sắc lệnh xương linh nhóm thêm ít sức mạnh nhì, đem những này Quá Hư Tiên Tông tu sĩ một mẹ hốt gọn. Cuộc chiến hôm nay mười phần thảm thiết, Quá Hư Tiên Tông ăn như thế lớn một thua thiệt, tương lai cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa dịp hắn bây giờ còn có thể ngự sử cái này một cỗ lực lượng, Phương Lăng không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn suy yếu Quá Hư Tiên Tông thực lực. Ngược lại những này xương linh chết thì đã chết, vốn cũng không phải là thuộc về hắn, hắn không có chút nào đau lòng. Tông chủ phu nhân Dư Sở Hân cùng đại trưởng lão Huyền Lâm Tử đến tin tức về sau, một lòng muốn rút lui, nhưng xương linh nhóm căn bản không cho bọn hắn cơ hội, đường đi bị phong đến xích sao. Thật ác độc, giết địch 1000 tự tổn 800 cũng không quan tâm sao? Huyền Hư đạo quân nhìn chằm chằm trên chiến trường tình hình, tâm tình mười phần nặng nề. Không được, Huyền Lâm Tử chết sống không quan trọng, nhưng nhị phu nhân nhất định phải cứu trở về. Bồi dưỡng nàng nhiều năm như vậy, thật vất vả đúc thành như thế một tôn tuyệt thế lô đỉnh, tay ta đều không có chạm qua một chút, sao có thể vẫn lạc nơi này? A a a. Lúc này Huyền Hư đạo quân rất là phát điên. Nếu là hắn không xuất thủ lời nói, những người này cũng đừng nghĩ trở về, nhưng hắn lại lo lắng đem chính mình cũng cho góp đi vào. Thân là một phương đại năng, hắn vẫn là có tương đối dứt khoát. Chầm tư một lát sau, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Nếu là hôm nay sợ chết mà không xuất thủ cứu viện, trải qua trận này Quá Hư Tiên Tông cũng sẽ hoàn toàn suy yếu. Hắn biết tự thân tiềm lực ở đâu, hắn đã không có thời gian cùng tài nguyên, lại đắp lên ra một cái Dư Sở Hân. Nàng mà chết tại Huyền Hoàng Tinh, hắn đời này cũng rất khó tiến thêm một bước, như thế chẳng bằng liều mạng một lần. Quyết định chủ ý sau, Huyền Hư đạo quân quả quyết ra tay, một cái tay thăm dò vào bảo kính bên trong. Sau một khắc, xương khô trên cánh đồng hoang không kịp biến, đáng sợ uy áp bao phủ trên cánh đồng hoang mỗi một tấc đất. Nguyên bản còn tại kia xem kịch vui Phương Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng chui vào phụ cận một chỗ địa huyệt, đi tìm kiếm cường đại hơn sinh linh. Hắn biết, lần này người tới không phải bình thường, hắn tỉnh lại nhóm này khô lâu đại quân hơn phân nửa ngăn cản không nổi. Cùng lúc đó, thần miếu vị trí, thần bí mặt các đại nhân trừng to mắt, thẳng tắp nhìn về phía xương khô hoang nguyên chỗ. Không tốt. Sắc mặt hắn biến đổi, biết muốn chuyện xấu. Những này xương linh ẩn dưỡng không dễ, mà lại là một cô tương đối mạnh lực lượng. Nhưng giờ phút này, tiên vực vị cường giả kia muốn đem bọn chúng xóa đi. Chờ một chút, nói không chừng người này có thể bóp chết Phương Lăng. Như đúng như này, tổn thất điểm này binh lực vẫn là đáng giá. Hắn nghĩ lại, lại lập tức cười ra tiếng. Nhưng đột nhiên, hắn hình như có cảm giác, nhìn về phía phương Tây. Người bình thường khó mà phát hiện, nhưng hắn lại nhạy cảm giác được, phương Tây thiên môn ngay tại hiện hiện. Thiên môn về sau hắn biết là ở chỗ nào, vừa sinh ra suy nghĩ lập tức liền bỏ đi. Thì ra kia năm cái gia hỏa cũng còn nhìn chằm chằm nơi này, thật đáng chết ta. Hắn vẫn hờn nói. Hắn biết mình vừa rồi ý nghĩ đã là không có khả năng phát sinh. Hắn âm binh chỉ có thể ổn mạng, mà Phương Lăng vẫn như cũ sẽ bình yên vô sự. Vậy thì không thể như thế trơ mắt nhìn hắn nắm chặt song quyền, thống khổ không thôi. Giờ phút này vì cứu mình binh mã, hắn còn muốn gián tiếp trợ giúp Phương Lăng, trên đời này nào có chuyện như vậy. Lúc này, xương khô trên cánh đồng hoang không, bàn tay lớn kia che mà xuống, uy thế kinh thiên. Mắt thấy những cái kia xương linh muốn bị gạt bỏ, đúng lúc này, xương khô hoang nguyên chỗ sâu bộc phát ra một cỗ năng lượng triều tịch. Một cây đao phóng lên tận trời, trực tiếp đem cái này che mà đến đại thủ chặt đứt. A! Huyền hư đạo quân kêu thảm một tiếng, đội vàng rút về tay. Hắn toàn bộ bàn tay đều bị chặt đứt, đồng thời trái tim phanh 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 đến cực tốc nhảy lên. Tính toán, vẫn là trước bảo tồn chính mình a. Hắn lập tức thu bảo kính, không còn lưu ý vừa rồi kia hoàng hồn một đao, nhường hắn cảm nhận được một tia khí tức tử vong. Hắn thành chim sợ cành cong, vừa rồi nghĩ tới những cái kia toàn bộ đều quên sạch sành sanh. Cùng lúc đó, thần miếu vị trí, mặt cắt một người ở nơi đó lau nước mắt, vừa rồi hắn là sự xuất ẩn giấu một phần năng lượng. Mặc dù với hắn mà nói, không tính thương cân độ cốt, nhưng cũng thật tâm đau. Tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ xương khô hoang nguyên chỗ này nuôi quân chi địa. Không phải gia hỏa này lần sau có việc sẽ còn làm như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, mười phần đau thương. Bởi vì vừa rồi phát sinh một chút khúc nhạc giảm ngắn, lúc này xương khô trên cánh đồng hoang đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Quá hư tiên tông các cường giả, thừa dịp vừa rồi náo động, đã phân tán chạy trốn. Phương Lăng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này cường địch đã thối lui, vậy thì nên thừa thắng xông lên. Xương linh nhóm tiếp tục đuổi giết, bất quá hắn phát hiện dường như đã chạy thoát rồi một chút. Thì như thực lực kia cao cường đại trưởng lão, Huyền Lâm Tử, hắn là thực sự đạo tổ tu vi, nội tình thâm hậu. Không giống Dư Sở Hân, là bị cưỡng ép đẩy lên cảnh giới này. Tập trung lực lượng, cho ta bắt sống cái kia nữ môn. Phương Lăng thấy đã chạy một cái, cũng không thể nhường người thứ hai chạy thoát. Lúc này Dư Sở Hân nội tâm khổ không thể tả, một mình nàng đối mặt ba tôn cường đại xương linh, căn bản khó mà chống đỡ. Không bao lâu, trên cánh đồng hoang hôn chiến kết thúc. Quá hư tiên tông lần này viễn chinh đa số tu sĩ đều bị tru sát, hơn nữa còn bắt sống một cái. Mở tối địa huyệt bên trong, Dư Sở Hân phẫn hận khó bình, mắt to thẳng trừng mắt Phương Lăng. Nhớ nàng tu vi như thế, hôm nay lại bị như thế một tên tiểu bối bắt được. Tiên vực tới đại tu sĩ, vậy khẳng định có không ít bảo bối a. Phương Lăng cười nói, lập tức tiến lên vơ vét. Lúc này Dư Sở Hân bị kia ba tôn xương linh đánh thành trọng thương, cơ hồ không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lăng đông sờ sờ, tây lật qua. Bất quá nàng kỳ thật còn lại một chiêu cuối cùng, kia là thủ đoạn cuối cùng, có thể để cho mình thể diện tử vong. Nàng hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi cơ hội này, cố gắng còn có thể đem Phương Lăng cùng một chỗ mang đi. Phương Lăng tìm tòi một trận sau, lại là mười phần thất vọng. Người chuyện gì xảy ra? Trên thân như thế đáng tiền đều không có. Phương Lăng hừ lạnh nói, đại lực sờ mó mấy lần. Dư Sở Hân mở to mắt, xấu hổ giận dữ đến nhìn chằm chằm Phương Lăng, dự định liều mạng với hắn. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên phát giác trung quanh xương linh rất không thích hợp. Bọn chúng trong mắt hồn hỏa biến sắc, từ lúc đầu màu lam biến thành màu xanh. Hơn nữa bọn chúng trước kia là rất cung kính đứng hầu một bên, nhưng bây giờ lại tùy ý rất nhiều. A. Phương Lăng cũng đỗng nhiên chú ý tới, treo lên 12 phần cẩn thận. Các ngươi tất cả chớ động, cho ta chờ tại nguyên chỗ. Hắn tế ra huyết kiếm, sắc lệnh nói. Nhưng những này xương linh đều không nghe lời nói, thống nhất hướng về một phương hướng tiến lên. Không tốt, không khống chế được bọn chúng. Phương Lăng trong lòng run lên. Hắn một bả nhấc lên Dư Sở Hân, liền lập tức hướng xương khô hoang nguyên bên ngoài bay đi, mong muốn mau mau rời đi nơi này. Hắn còn khi thì quay đầu nhìn những cái kia xương linh có thể hay không quay đầu đuổi giết hắn. Bất quá cũng may những này xương linh mặc dù không bị khống chế, nhưng cũng không gây bất lợi cho hắn. Lúc này, trong thần miếu, mặt cắt nhìn xem xương linh một cái tiếp theo một cái đi tới, âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng là hắn thi pháp, đem xương linh toàn bộ triệu tập tới thần miếu. Mà hắn sở dĩ không dám sai bảo những này xương linh công kích Phương Lăng, tự nhiên là kiêng kỵ thiên môn về sau mấy vị kia. Ngày đó mày trắng lao hòa thượng một sự đập nát thần miếu cửa, sát tướng mà đến hình tượng, hắn cũng còn trước mắt rõ ràng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai? Đáng tiếc xương khô hoang nguyên chỗ này bảo địa a. Hắn thở dài nói. Chương 1629, Lưu Quang Phi hình dự định chương 1629, Lưu Quang Phi hình dự định mặc dù không biết rõ xảy ra cái gì, nhưng giá hỏa này dường như không thể lại ngự xử những này xương linh. Bị Phương Lăng bắt Dư Sở Hân nghĩ thầm. Nàng nguyên bản đã làm tốt cùng Phương Lăng đồng quy vu tận dự định, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy bình minh ánh dạng đông. Không có những này cường đại xương linh, cho dù nàng tổn thương nặng hơn nữa, cũng có thể địch nổi cái này hai đạo đài bao đầu tiểu tử a. Bất quá nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này hai người còn tại xương khô trên cánh đồng hoang, nàng lo lắng tái sinh biến số. Chờ Phương Lăng bay khỏi vùng này về sau, nàng tự giác thời cơ đã đến, đột nhiên bạo khởi. nàng ra sức một trường vỗ hướng Phương Lăng, lúc này Phương Lăng chú ý lực hoàn toàn ở sau lưng, không nghĩ tới nữ nhân này còn có dư lực phản kích. Trong lúc đội vã, hắn không kịp thi triển kim thân phương pháp, nhưng U Minh Ma Khải tự động phủ thêm. Trước đây ít năm U Minh thú đạt được cự kình chúc phúc, rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu tiến hóa. Ngay tại cái này trong khoảng thời gian này, U Minh thú rốt cục thức tỉnh. U Minh Ma Khải nguyên bản đã theo không kịp hắn tiết tấu, nhưng được trận này tạo hóa về sau, lại dựng thẳng lên rồi. Giờ phút này miễn cưỡng ăn dư Sở Hân một trường này, Phương Lăng chỉ là khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cũng không có thụ trọng thương. Một trường này đa số uy lực đều bị U Minh Ma Khải chia sẻ. Dư Sở Hân thấy thế, nhíu mày, lập tức thoát đi. Phương Lăng nội tình vượt qua dự liệu của nàng, nàng như bây giờ, sợ là bắt không được hắn. Cho nên Dư Sở Hân không chút do dự lựa chọn rút lui, tương lai lại tìm thời cơ tìm đến Phương Lăng. Chạy đâu? Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Song phương một hồi đấu đá, mà trạng thái không tốt Dư Sở Hân căn bản bất lực đấu pháp, chỉ có thể cùng Phương Lăng chém giết gần người. Nhưng Dư Sở Hân vẫn là rơi vào hạ phòng, Phương Lăng đều chiếm được lòng tượng chi lực không nói, còn có khí tông lực chi thần mạnh, lực lớn vô cùng. Xoẹt một tiếng, Phương Lăng xé vỡ y phục, càng là trực tiếp mang xuống một cái áo lót. Dư Sở Hân xấu hổ giận dữ không thôi, thấy Phương Lăng không chịu buông tha, nàng cũng gấp. Lại như thế kéo dài thêm, nàng chút sức lực cuối cùng chỉ sợ cũng đem hao hết, đến lúc đó nhất định sẽ bị Phương Lăng lần nữa bắt được. Nàng cắn răng một cái, không tiếc sử xuất đối tự thân có hại chiêu thức. Long xà chi biến. Nàng tự phong tu vi, theo đạo tổ chi cảnh rơi xuống tới đại la chi đỉnh. Nhưng cùng lúc đó, nàng thu hoạch một phần lực lượng, một bộ phận đủ để cho nàng có chỗ thi triển lực lượng. Nàng giả bộ phản công, kỳ thực xúc thế đào thoát. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Phương Lăng không thể kịp phản ứng, cứ như vậy nhường nàng cho chạy trốn. Hàn Yên lặng túi đầu nhìn xem trong tay mình món kia áo lót, nghĩ thầm có vật này tại, ngươi là trốn không thoát. Nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn tiếp tục rút lui, rời xa này quỷ dị xương khô hoang nguyên. Không lâu về sau, có tin tức truyền ra, nói là xương khô trên cánh đồng hoang, âm khí tùy ý, tử khí tung hành, quỷ vụ trận trận. Trước kia chiếm cứ tại xương khô trên cánh đồng hoang vô số xương linh, cơ hồ là trong một đêm toàn bộ biến mất. Đại lượng quỷ tu hoặc là âm linh tộc loại, nhao nhao tuần hướng xương khô hoang nguyên. Hoang vắng xương khô hoang nguyên lập tức náo nhiệt lên, trở thành tiên cư bây giờ lửa nóng nhất một chỗ tu hành thánh địa. Bất quá Phương Lăng liền không đi góp cái này náo nhiệt, hắn biết rõ nơi đây quỷ dị, nói không chừng tương lai sẽ còn xảy ra biến số gì. Cái gì? Bị họa lại đi Bắc Minh tinh vực. Mười mấy ngày sau, Phương Lăng kinh dị đến nhìn qua trước mắt lúa gì. Hắn tìm đến bị họa, tự nhiên là muốn mượn chó thần phù dùng một lát, cấp tốc truy tung nữ nhân kia. Thừa dịp nữ nhân kia bản thân bị trọng thương, hiện tại là tốt nhất diệt trừ nàng thời cơ. Bằng không chờ nàng thở qua một mạch sau, liền nên đến phiên hắn xui xẻo. Ai có thể nghĩ thật xa tìm đến, lúa gì lại nói cho hắn biết bị họa đã rời đi Huyền Hoàng Tinh. Ta cũng lập tức đi tới. Chúng ta mạch này nhân mã đều tại hướng kia đuổi, Huyền Quân cũng đã xuất phát. Lúa gì còn nói, Bắc Minh tinh vực là xảy ra biến cố gì sao? Phương Lăng lại hỏi. Nơi đó hắn vẫn là rất quan tâm, hắn còn có không ít gia quyến ở đằng kia. Lúa gì, biến cố cũng là không có, chỉ là một khu vực như vậy kỳ thật rất trọng yếu. Bắc Minh tinh vực cùng Nam Đẩu tinh vực chỗ hợp thành kia một phiến khu vực, vừa vặn ở vào chúng ta Huyền Hoàng tinh phía chính bắc. Bởi vậy bây giờ không ít tương giả, không ít thế lực đều hướng nơi đó đuổi, tăng cường nơi đó phòng ngự. Không phải nơi đó bị công phá lời nói, chúng ta Huyền Hoàng tinh chính diện nhận áp lực sẽ càng lớn. Thì ra là thế. Phương Lăng nhẹ gật đầu, lại lập tức móc ra mấy cái nhẫn chữ vật, mạnh kín đáo đưa cho nàng. Ngươi đang muốn tới Bắc Minh tinh vực, vậy thì thuận tiện giúp ta vận chuyển một nhóm vật tư tới Đại Hóa Thần Cung. Lúa gì trước đó cùng Mị Họa đều từng tới Bắc Minh tinh vực qua, cho nên Phương Lăng tin tưởng nàng có thể tìm được Đại Hóa Thần Cung. Lúa gì không có cự tuyệt, đem cái này mấy cái nhẫn chữ vật thăm dò tốt. Bất quá nàng nhưng tưởng tượng không đến, Phương Lăng hướng cái này mấy cái trong nhẫn chứa đồ lấp nhiều ít tài nguyên. Nếu là nàng biết mình áp giải chính là thế nào một khoản tiền lớn, chỉ sợ là không dám tùy tiện đáp ứng việc này. Phương Lăng sau khi rời đi thầm nghĩ đáng tiếc, lần này chỉ sợ là muốn bỏ lỡ đối phó Dư Sở Hân thời cơ tốt nhất. Bất quá lần này xương khô hoang nguyên một trận chiến, Quá Hư Tiên Tông tổn thất nặng nề. Phương Lăng cảm thấy tạm thời sẽ không lại có nguy hiểm gì, bọn hắn đoán chừng là không còn dám phái người tới. Dư Sở Hân độc thân ở đây, uy hiếp của nàng mặc dù lớn, nhưng cũng không như vậy khó giải quyết. Trên người nàng không có cái gì tài nguyên, muốn chữa thương tất nhiên phải tốn thời gian dài. Việc này tạm thời có một kết thúc, Phương Lăng quay người đi vào xa La Di giới bên trong. Lúc này Đốt Tiên Các Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người, ngay tại Thánh Linh bên suối dựa chân. Thấy Phương Lăng đến, các nàng đi tới. Lần này lại là được ngươi tương trợ mới dẹp an toàn, thật không biết nên như thế nào báo đáp. Hai người chậm rãi thi lễ. Phương Lăng thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, người kia mục tiêu kế tiếp chính là ta đây cũng là vì tự cứu. Tiếp lấy ba người tiếp tục trò chuyện liên quan tới chuyện này một chút từ đầu đến cuối phát triển. Biết được cái kia quý phụ nhân còn tại Huyền Hoàng Tinh về sau, hai người đều lộ ra lo lắng. Chờ khôi phục thực lực về sau, chỉ sợ sẽ còn lại đến tìm các nàng. Phương Lăng, bằng không hai vị đi trước ta phát tông. Chúng ta Lựa Phong tùy thời đều hoan nghênh hai vị, cùng với khắc Đốt Thiên các đệ tử. Vẫn là không làm phiền các ngươi. Lưu Quang khẽ thở dài. Nàng nhìn về phía Phi Huỳnh cũng vừa vặn nhìn về phía nàng, hai người dường như đồng thời có ý nghĩ. Vậy kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Phương Lăng lại hỏi. Lưu Chỉ từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, lẩm bẩm nói, ta hai người dự định nhập tiên vực. Phi Huỳnh trong tay cũng có một hối, nàng nói, đoạn thời gian trước, chúng ta gặp một vị đến từ tiên vực đại tu sĩ. Nàng mời chúng ta tới tiên vực, gia nhập Tinh Hải Sơn. Nghe nói đây là một cái quảng nạp tứ hải, thu gom tất cả đại tông môn. Tinh Hải Sơn chi đệ tử phần lớn đến từ tiên vực bên ngoài địa phương, chỗ này chỗ tu hành hơn phân nửa thích hợp chúng ta. Tới kia, chúng ta cũng không cần lo lắng bị Quá Hư Tiên Tông người truy sát, cũng có thể an tâm tăng thực lực lên. Vậy được rồi, chúc hai vị tiên tử một đường thuận lợi. Phương Lăng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Người cũng tốt tốt bảo trọng. Hai người nói thầm một tiếng, chậm rãi bay khỏi. Ta không phải thương lượng xong, muốn lấy thân báo đáp hắn, chặt đứt nơi đây nhân quả sao? Thế nào vừa rồi không có động tĩnh trong mây? Phi Huỳnh nhỏ giọng thầm thì nói. Lưu Quang gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn về phía nàng nói, ta một mực chờ ngươi đây. Nhìn ngươi không có động tĩnh, liền cho rằng ngươi lâm trận lui bước. Phi Huỳnh lầu đầu nói, ta cũng đang chờ ngươi. Nhìn ngươi không có động tĩnh, ta cũng coi là hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhưng cũng không biết đang cười cái gì. Chương 1630, Cửu U kiếm trùng nguyên ương kiếm chương 1630, Cửu U kiếm trùng nguyên ương kiếm từ biệt Lưu Quang cùng Phi Huỳnh hai người sau, Phương Lăng liền tiến về thanh linh cửa. Nhìn ta như vậy làm gì? Hắn thấy Ngọc La nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Ngọc La thầm nói, ngươi rất không thích hợp. Sương khô trên cánh đồng hoang sương linh tại sao lại nghe người mệnh lệnh? Gần đây chuyện phát sinh, toàn thế giới đều biết, nhất là nàng phá lệ chú ý nơi đó, tự nhiên không khỏi kinh ngạc. Phương Lăng nhún nhún vai, ta đây nào biết được, đoán chừng là có một vị nào đó đại lao trong bóng tối giúp ta. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Ngọc La cũng không lại truy vấn. Đúng rồi, ta dự định bế quan một chuyến. Âm Dương Lưỡng nghi mắt ta liền trưng dụng, tạm thời không cho ngươi dùng. Xem như đề bù, ta cho ngươi mấy bao trà nhài, cái này mấy bao trà nhài đều là vật hi hãn. Tại tiên khương ngươi có tiền nữa cũng mua không được, mấy người này trà bao có thể tăng lên tiết lực, có tăng lên hồn lực, còn có tăng lên nhục thân. Lần này tiên vực cường giả đến thăm, nàng lại bất lực ứng đối, quả thực có chút khó chịu. Cho nên nàng quyết định nhanh chóng hướng về kích cảnh giới càng cao hơn, trong tay nàng thật là có không ít linh đan rượu dược. Là lúc trước nàng hiệp trợ Phương Lăng sư phụ luyện đan đoạt được, những đan dược này dùng thần nông đỉnh thăng hoa sau thần dược luyện, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Nàng tay nhỏ nhẹ nhàng bung lên, lập tức đem trà bao đưa ra. Mấy người này trà bao là dùng màu trắng vải tơ bao khỏa, nhưng Phương Lăng vẫn không khỏi nhìn về phía Ngọc La chân. Nàng một cặp đùi đẹp bị tơ trắng hoàn mỹ bao khỏa, nàng cái này tơ trắng tại sao cùng trà bao kiểu dáng có điểm giống? Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới Mục Lan Yiye, hắn cũng là về sau khả năng biết, nàng dùng chính mình chỉ đen làm thành trà bao, giả mạo là Tô Cẩm giao tặng, kém chút hô hắn. Cũng may trà có cỗ tử mùi lạ, bị hắn phát hiện. Ngươi nghĩ gì thế? Thấy Phương Lăng ở đằng kia nói nhỏ, Ngọc La hừ nhẹ nói. Không có gì, Phương Lăng cười ngượng ngùng một tiếng, tiếp nhận cái này mấy bao trà nhải, hơi hơi ngửi một cái. Có chỉ là hương hoa, hoàn toàn không có một tia mùi vị khác thường, cái này hắn an tâm. Phương Lăng trở về vốn là dự định tiếp tục mượn Âm Dương Lưỡng Nghi mắt tu luyện, nhưng bây giờ Ngọc La muốn bế quan, hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Chào từ biệt một tiếng sau, hắn liền tiến về khách phòng nơi đó, tìm tới ở lại ở đây Vũ Hy cùng Triệu Văn Tình. Ba người rất nhanh rời đi thanh linh cửa. Phương Lăng, chúng ta lớn kiếm chủ mời ngươi cùng ta cùng một chỗ về Long Nguyên kiếm phái. Song Phương sắp chia tay lúc, Triệu Văn Tình nói rằng, Chu Tiền Bối có nói chuyện gì sao? Phương Lăng hỏi. Hắn cùng Long Nguyên kiếm phái có chút giao tình, nhưng cũng không tính thâm hậu, cho nên hắn hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì chuyên môn mời hắn. Triệu Văn Tình, theo ta đoán đo, có thể là Cửu Vũ kiếm chủ sắp mở. Hắn muốn chia một cái danh ngạch cho ngươi, lấy báo lúc trước ngươi đối với chúng ta Long Nguyên kiếm phái ân tình. Phương Lăng ban đầu ở Long Nguyên kiếm phái thu phục Niêu Bùi Tản kiếm, để bọn hắn chủ phong không hề bị tới áp chế, đúng là có ân với bọn hắn. Triệu Văn Tình biết Phương Lăng là theo bên ngoài tới, có một số việc khả năng không biết rõ, liền lại giới thiệu nói, cái này Cửu Vũ kiếm chủ là một chỗ kiếm đạo bí địa. Từ chúng ta Tiên Khư tứ đại kiếm tông cộng đồng chấp trưởng, cách xa nhau một đoạn thời gian rất dài, mới có thể mở ra để cho người ta đi vào tìm kiếm. Cái này Cửu Vũ kiếm chủ bên trong giấu kiếm rất nhiều, tứ đại kiếm tông rất nhiều danh kiếm đều là từ nơi này tìm được. Ngươi nếu có rảnh rỗi, không ngại cũng đi đến một chút náo nhiệt, cố gắng có thể có thu hoạch. Nói đến ta còn thực sự có điểm tâm động. Phương Lăng cười nói, máu của hắn kiếm kiếm dung tính mạnh, nếu có thể tại cái này Cửu Vũ kiếm trùng bên trong tìm được mấy cái hảo kiếm, cũng có thể dùng để trực tiếp tăng lên huyết kiếm. Một bên Vũ Hy nói rằng, đại quan nhân liền theo nàng đi thôi. Ta không rảnh kiếm đạo liền không đi góp cái này náo nhiệt, ta muốn đi Thái Linh Sơn. Cũng tốt. Phương Lăng nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đả hảo chiêu hô. Vũ Hy khẽ dạng, cái này liền một mình đạp lên hướng Thái Linh Sơn đường. Nàng biết nơi đó chính là nhà của nàng, sở dĩ muốn một người đi, là bởi vì nàng muốn nhìn một chút cái khác tỷ bội ra sao bản tính. Tại Phương Lăng không có ở đây dưới tình huống, có thể nhất thấy rõ diện mục thật của các nàng. Nếu các nàng không dung người chi độ lượng rộng rãi, nàng về sau sẽ nghĩ thay chỗ, miễn cho lục đục với nhau. Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình đi hướng Long Nguyên kiếm phái một đường cũng là hài lòng, hai người cười cười nói nói, cũng dần dần có chút mập mờ. Tới Long Nguyên kiếm phái về sau, lớn kiếm chủ Chu Chi Lễ nhiệt tình đến chiêu đãi Phương Lăng. Trong bữa tiệc hắn quả nhiên đề cập Cửu U kiếm chủng sự tình. Cửu U kiếm chủng mặc dù lớn, dấu kiếm cũng nhiều, nhưng hảo kiếm cũng là số ít, bởi vậy mỗi một vòng đều chỉ thả ra mấy cái danh ngạch mà thôi, để tránh nhường hậu nhân không có kiếm có thể tìm ra. Lần này, danh ngạch xác định chỉ có hai cái, tứ đại kiếm tông hết thảy tám người. Cửu U kiếm chủng khác biệt nơi khác, bên trong kiếm khí tung hành, tu vi không đủ người cơ hồ nửa bước khó đi, còn dễ dàng vẫn lạc, cho nên luôn luôn đều là phái trưởng lão tiến về. Bây giờ thế hệ này Long Nguyên trưởng lão bên trong, duy chỉ có Triệu Vãn Tỉnh còn chưa có đi qua Cửu U kiếm chủng. Cho nên danh sách này vừa vặn cho nàng, còn lại một cái danh ngạch. Chu Chi Lễ một chút liền nghĩ đến đang cùng nàng cùng một chỗ Phương Lăng. Tịch sau Phương Lăng đi theo người phục vụ đi hướng khách phòng, mà Triệu Vãn Tỉnh thì bị Chu Chi Lễ đơn độc lưu lại. Lớn kiếm chủ có gì phân phó? Triệu Vãn Tỉnh hỏi, nàng biết liên quan tới Cửu U kiếm chủng hắn là có chuyện bàn giao. Chu Chi Lễ mập mờ đến nhíu mày, hỏi: "Triệu nha đầu, ngươi cùng Phương Lăng tiểu hữu bây giờ phát triển đến mức nào?" Triệu Vãn Tình nghe vậy, lườm hắn một cái. Nghĩ thầm gia hỏa này tuổi đã cao, còn như thế không đứng đắn, nghe ngóng cái này làm gì? Ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường. Nàng nói: "Chu Chi Lễ, thật chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường sẽ một đường đem ngươi đến Thanh Linh cửa trị thương, lại cùng ngươi lâu như vậy, chờ ngươi thương lành lại đưa ngươi trở về. Hai người các ngươi mặc dù tuổi tác kém đến có vẻ lớn, bất quá ta bối tu sĩ không câu nệ tiểu tiết, ưa thích là được. Không ai sẽ nói ngươi láo trâu ăn cỏ non." Triệu Vãn Tình mở to hai mắt, hung dữ phải xem hướng hắn, ngươi lại nói ta đem ngươi dâu dịa rút ra. Hai người tuy không sư đồ chi danh, lại có tình thầy trò, cho nên Triệu Vãn Tình ở trước mặt hắn cũng không câu nệ. Đổi lại các trưởng lão khác, tất nhiên là không dám như thế cùng Chu Chi Lễ nói chuyện. Chu Chi Lễ cười ha ha, nàng càng nhanh, càng nói rõ hắn đoán được chuẩn. Lần này hai người các ngươi tiến về Cửu Vũ kiếm chủng, cũng là có cơ hội đi nơi đó thử một chút. Các ngươi cố gắng có thể đem kia hai thanh kiếm cho mang về. Hắn lại bỗng nhiên nói lên chính sự. Hắn phất tay đưa ra một chiếc đồ, trên bản vẽ đánh dấu vị trí, chính là kia hai thanh kiếm chỗ. Hai thanh kiếm này vị trí, chúng ta Long Nguyên kiếm phái tiền bối đã sớm phát hiện, nhưng làm sao một mực không ai có thể đem nó mang ra. Đây là một đôi liên ương kiếm, hùng kiếm tên là Xích Tiêu, thư kiếm tên là Thanh Xương. Hai thanh kiếm này đều là đỉnh cấp bảo kiếm, phẩm cấp so với chúng ta Chấn Tông chi kiếm Long Nguyên kiếm chỉ kém một tia. Đồng thời nếu là song kiếm hợp bích, uy thế so với Long Nguyên kiếm chỉ sợ sẽ còn càng mạnh. Nếu có thể thu được hai thanh kiếm này, chúng ta Long Nguyên kiếm phái nội tình liền có thể nâng cao một bước. Cho dù Phương Lăng đem Xích Tiêu kiếm mang đi, vẹn vẹn là Thanh Xương kiếm cũng đủ rồi. Hắn nói. Triệu Vãn Tình nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Như đúng như lớn kiếm chủ nói tới, vậy thật là khó lường. Chương 1631, có lẽ là biện pháp không đúng. Chương 1631, có lẽ là biện pháp không đúng. Xích Tiêu, Thanh Xương hai kiếm đều cắm ở trên vách đá. Cái này một đôi kiếm hoặc là đồng thời rút ra, hoặc là liền không nhổ ra được. Không tồn tại một thanh kiếm rút ra, một thanh khác kiếm còn tại vách đá tình huống. Chu Chi Lễ còn nói. Triệu Vãn Tình thầm nói, Uyên Ương kiếm, hẳn là nhất định phải một đôi người yêu hiệp lực mới có thể. Chu Chi Lễ nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy, đúng là như thế. Bằng không ta Long Nguyên kiếm phái mấy đời trưởng lão bên trong cũng không thiếu một chút kinh diễm hạng người. Lấy kiếm đạo của bọn họ tạo nghệ, là có khả năng rút ra hai thanh kiếm này. Chính là một mực chưa có thực lực cao cường, lại tình cảm ân ái quyến lữ. Rút kiếm thời điểm, ngươi cùng Phương Lăng thâm tình đối mặt, tận lực đem cảm xúc điều động, cố gắng có thể thành công. Triệu Vãn Tình thẹn thùng phải xem hướng nơi khác, nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhìn vậy vẫn là quên đi thôi. Chu Chi Lễ cười không nói, hắn hiểu rất rõ Triệu Vãn Tình là người. Nàng trên miệng mặc dù nói không vui, nhưng giờ phút này biết được chuyện này đối với Uyên Ương kiếm chỗ, tuyệt đối sẽ đi thử một lần. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Vãn Tình thường xuyên đi tìm Phương Lăng. Bất quá nàng đối Uyên Ương kiếm sự tình không nói tới một chữ, chỉ là đang cùng Phương Lăng đơn giản giới thiệu có quan hệ Cửu Vũ kiếm chủng tình huống. Nàng mặc dù còn chưa có đi qua, nhưng tài liệu tương quan nàng nhìn đến mức quá nhiều, sớm đã rõ ràng trong lòng. Cửu Vũ kiếm chủng chia làm bên trong cảnh cùng bên ngoài cảnh hai mảnh khu vực, nhưng bên trong cảnh là tuyệt đối cấm địa. Bước vào bên trong cảnh bên trong, tự có ghi chép đến nay, liền không có người có thể còn sống rời đi. Nghe nói bên trong cảnh bên trong chôn giấu một thanh đặc biệt hung hiểm kiếm, Cửu Vũ kiếm chủng cái khác kiếm cũng đều là cùng nó chết theo mà thôi. Bên trong cảnh rất nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, cũng không bên ngoài có rõ ràng kết giới ngăn cách, cho nên cũng là không cần lo lắng xông lầm nội nhập. Nghe nàng như thế giới thiệu đến, Phương Lăng đối Cửu Vũ kiếm chủng cũng có đại khái nhận biết. Lại qua 3 ngày, Chu Chi Lễ dẫn đầu hai người bọn họ xuất phát tiến về Cửu Vũ kiếm chủng vị trí. Bọn hắn là trễ nhất đến một nhóm, đến thời điểm đã thấy Thất Tinh kiếm tông, Thanh Vân kiếm tông cùng Không Linh kiếm tông người ở đằng kia. Mặt khác ba tông kiếm chủ, nhìn xem cũng là người ngoan thoại không nhiều nhân vật. Chu Chi Lễ dẫn người vừa đến, bọn hắn liền đều thả người bay lên, chuẩn bị mở ra kiếm chủng đại môn. Chu Chi Lễ cũng chưa nói thêm cái gì, lập tức đuổi theo, bốn người đồng thời xuất kiếm. Cửu Vũ kiếm chủng đại môn từ từ mở ra, một cỗ khó nói lên lời khí tức đập vào mặt. Đã có mục nát gỉ hương vị, lại cô phong mang, là điêu vong kiếm cùng lợi kiếm chi khí. Cửu Vũ kiếm chủng đại môn mở ra về sau, tứ tông nhân mã thay phiên tiến lên, trốn vào trong đó. Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình là cuối cùng đi vào, kiếm chủng rất lớn, chuyến này lại đem duy trì liên tục thời gian nửa năm, không kém một hồi này. Trở ra, hai người là tại cùng một cái địa điểm. Triệu Vãn Tình trầm giọng nói, cẩn thận đề phòng vừa rồi cái này sáu người kia. Trong đó có mấy cái ta cảm giác rất lạ mặt, có lẽ có khác lai lịch. Cửu Vũ kiếm chủng bên trong uy hiếp lớn nhất không phải bên trong chôn giấu kiếm, mà là cùng đi cái khác kiếm tông trưởng lão. Đoạt kiếm sự tình, tại trước kia cũng không hiếm thấy, thậm chí nhất định xảy ra. Phương Lăng vừa rồi cũng liếc mắt qua những người kia, bình thường mà nói, đối với hắn cũng không cấu thành uy hiếp. Tu vi cao nhất người là Thanh Vân kiếm tông một vị nam đạo đại nữ tử. Bất quá càng làm cho hắn có chút nhìn không tấu chính là Không Linh kiếm tông một cái dâu cá chê ra hỏa. Người này nhìn xem chỉ là ba đạo đại, nhưng trực giác nói cho hắn biết có lẽ không có đơn giản như vậy. Hiện tại chúng ta chạy đi đâu? Phương Lăng quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Triệu Vãn Tình từ trong ngực móc ra một phần địa đồ, chính là Chu Chi Lễ ngày đó giao cho nàng. Nơi đây có hai thanh hảo kiếm, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nàng nói, lập tức mang theo Phương Lăng tiến về. Mà cùng lúc đó, Cửu Vũ kiếm chủng địa phương khác. Lúc này vừa mới tiến đến không lâu, liền đã xảy ra sự kiện đẫm máu. Bất quá cũng không phải là cái nào hai tông nhân hòa liệu, mà là Không Linh kiếm tông dâu cá chê tên kia, đem kiếm cắm vào mình đồng môn trên thân. Hàn Phong, ngươi đây là vì sao? Không Linh kiếm tông một cái khác trưởng lão khó có thể tin nhìn xem hắn. Hắn không rõ hai người cùng là Không Linh kiếm tông trưởng lão, mặc dù không có gì quá sâu giao tình, nhưng xưa nay cũng không có cửu oán, không biết hắn tại sao lại bỗng nhiên tập kích. Tôn trưởng lão, xin lỗi. Ai bảo ngươi không may, lần này cùng ta đồng hành đâu? Cái này gọi Hàn Phong nam tử dâu cá chê cười gần nói. Lần này sau khi ra cửa, ta liền sẽ không đi về Không Linh kiếm tông, cho nên ta muốn làm gì liền làm gì. Bảo bối của ta rất thích ngươi, cảm thấy ngươi rất mỹ vị. Lúc này Hàn Phong trong tay kiếm tản mát ra nồng đậm hắc ám chi khí, cái này rõ ràng là một thanh đến từ hắc ám thế giới kiếm. Hơn nữa nó rất đặc biệt, là từ một con ma thú biến hóa mà đến, cũng là hắn đầu nhập vào ám ảnh hội về sau đạt được ban thưởng. Nếu là không có chỗ tốt, ai sẽ đi ném ám ảnh hội? Bị thanh ma kiếm này xuyên thủng về sau, Tôn trưởng lão liền không thể động đậy chút nào, rất nhanh liền bị hút khô. Sau đó ma kiếm chuyển hóa hình thái, hóa thành một cái bạo long đi theo Hàn Phong bên người. Bắt đầu đi. Cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là dự định làm cái gì, hắn lẩm bẩm nói, lại lập tức lấy ra một cánh cửa. Cánh cửa này mở ra về sau, hắc khí cuồn cuộn, từng tôn cường đại hắc ám sinh linh từ đó đi ra. Nguyên bản còn rất bình tĩnh Hàn Phong kém chút sợ tè ra quần, hắn ngày bình thường đều cần ngưỡng vọng bị hắn đại nhân, giờ phút này lại đối một người khác tất cung tất kính. Khó có thể tưởng tượng người kia sẽ là thân phận gì, hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vị đại nhân vật này. Vì hắn, ngươi mang tiểu tử này đi địa phương khác đi dạo, đem còn lại người không có phận sự thanh trừ. Bản tọa tự mình hướng phía trước, định đem thanh kiếm kia mang về. Kia thần bí mà cường đại ba đầu quái vật, nói rằng là, vì hắn gật gật đầu, cùng Hàn Phong lưu tại nguyên địa, đưa mắt nhìn vị này đi đầu. Vì hắn đại nhân, vừa rồi vị này là vị kia đi về sau, Hàn Phong nhỏ giọng hỏi. Vì hắn nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không nên hỏi đừng hỏi, hắn còn không phải ngươi có tư cách tiếp xúc. Đúng đúng đúng. Hàn Phong liên thanh xưng là, không dám nhiều lời, yên lặng theo hắn đi đi săn những người khác. Phương Lăng, ngươi nhìn cái gì đấy? Một bên khác, Triệu Vãn Tình nhìn về phía Phương Lăng, hiếu kỳ phải hỏi nói. Nàng phát hiện Phương Lăng đoạn đường này đều có chút mất hồn mất vía, còn thường xuyên hướng nơi nào đó nhìn ra xa. Không có gì, chính là cảm giác nơi đó dường như có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Phương Lăng nhìn về phía kiếm trùng chỗ sâu, lẩm bẩm nói. Triệu Vãn Tình, loại kia chúng ta xem hết Uyên Ương kiếm, sẽ cùng nhau đã qua điều tra. Uyên Ương kiếm? Cái gì Uyên Ương kiếm? Phương Lăng hỏi. Triệu Vãn Tình lầu bầu nói, chính là chúng ta hiện tại muốn đi tìm kiếm a. Kia là một đôi thư hùng kiếm, tên là Xích Tiêu cùng Thanh Sương. Lập tức tới ngay, thêm điểm nhanh. Nàng có chút khó mà mở miệng, liền chỉ quản sông về phía trước. Sau một lát, hai người rốt cục đã tới mục đích. Cái này một mặt cao ngất trên vách đá, sắp thực cắm hai thanh bảo kiếm. Trong đó một thanh kiếm trôi hiện lên màu đỏ, mặt khác một thanh xanh biếc. Phương Lăng lập tức tiến lên, một tay nắm chặt Xích Tiêu kiếm trôi kiếm, dùng sức nổ. Hắn nhưng là toàn lực đánh ra, liền phía sau lực chi thần mạch đều bạo khởi. Nhưng dù vậy, Xích Tiêu kiếm vẫn là vững như Thái Sơn, bất động mảy may. Ta môn, liền ta hiện tại cái này khí lực, sửng sốt một chút phản ứng đều không có. Xem ra hai thanh kiếm này cũng chỉ có thể nhìn một chút. Phương Lăng khẽ thở dài. Triệu Vãn Tình lầu bầu nói, có lẽ là biện pháp không đúng. Chương 1633, Phương Lăng mời Triệu Vãn Tình. Chương 1633, Phương Lăng mời Triệu Vãn Tình, xin lắng hay nghe. Phương Lăng nhìn về phía Triệu Vãn Tình, muốn biết nàng có cái gì cao chiêu. Triệu Vãn Tình bước liên tục khẽ rời đi, đi lên phía trước, hiện lộ mấy phần thẹn thùng. Uyên Ương kiếm, tự nhiên là đến hai người đồng thời dùng lực, khả năng nổ được đi ra. Nàng lâu bầu nói. Nàng lại nghĩ tới lớn kiếm chủ nói, cái gì thâm tình đối mặt, nhưng muốn nói lại thật là nói không nên lời. Phương Lăng cũng không phải là du một cu cục, nghe nói lời ấy, cái nào không biết Triệu Vãn Tình là có ý gì. Vậy thì thử một lần đi. Hắn nói. Triệu Vãn Tình khẽ dạng, tay giơ lên nắm chặt thanh xương kiếm chuôi kiếm, Phương Lăng cũng nắm chặt Xích Tiêu kiếm. Ta đến ba tiếng, chúng ta cùng một chỗ dùng sức. Phương Lăng còn nói. Tốt. Triệu Vãn Tình nhẹ gật đầu. Chẳng biết tại sao, nàng đỗng nhiên có chút khẩn trương, trái tim nhỏ bịch bịch nảy loạn, phảng phất muốn theo trong cổ họng đụng tới. Nàng lặng yên nhìn về phía Phương Lăng, nhưng lại không muốn bị hắn phát hiện. Nhưng trùng hợp lúc này Phương Lăng cũng đột nhiên hướng nàng thoáng nhìn, hai người trong lúc vô tình liếc nhau một cái. Triệu Vãn Tình bừng lên, đột nhiên liền đem trước mắt thanh xương kiếm cho rút ra. Phương Lăng thấy thế cũng thử dùng sức, kết quả cũng là dễ như trở bàn tay liền đem Xích Tiêu kiếm rút ra. Hai người đều có chút sửng sốt, ngây ngốc phải xem lấy trong tay bảo kiếm. Phương Lăng, ngươi biện pháp này coi như không tệ, dễ dàng như vậy liền là. Đúng vậy a. Triệu Vãn Tình hậm hực cười một tiếng, giái thai đều biến đỏ. Ta còn có một thanh tuyệt thế hảo kiếm, có muốn xem một chút hay không? Phương Lăng đột nhiên lại hỏi. Triệu Vãn Tình lầu bầu nhẹ gật đầu. Sau đó Phương Lăng liền bỗng nhiên giữ chặt tay của nàng, đưa nàng đưa vào xa là gì giới bên trong. Hồi lâu, thánh linh bên suối bên trên. Triệu Vãn Tình đưa tay đem trèo ở một bên dây cây nho trên kệ y phục đủ trở về. Nàng quay đầu đu đoán phải xem Phương Lăng một cái, thư nhẹ nói, ngươi cái này xấu phôi, nói là dẫn người ta đến xem kiếm. Kết quả Phương Lăng cười cười, biết nàng kẻ thùng, liền không có rêu cần nàng. Hắn lại một tay lấy nàng kéo tới, không cho nàng nhanh như vậy chuẩn đi. Triệu Vãn Tình ấm ở giữa, cùng Phương Lăng tại xa là gì giới bên trong nấn ná mười mấy ngày. Kỳ quái. Long Nguyên kiếm phái hai người kia chạy đi đâu rồi? Tìm cả buổi cũng không thấy hai người bọn hắn bóng người. Kiếm trùng nơi nào đó, linh hoạt kỳ ảo kiếm phái cái kia ám ảnh hội nội ứng Hàn Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng bị hắn đại nhân đã đem mặt khác hai đại kiếm tông trưởng lao thanh trừ. Nhưng duy chỉ có Long Nguyên kiếm phái Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình không thấy tăm hơi. Hai người này hơn phân nửa là được cơ duyên, trốn ở nơi nào đó tu luyện. Bị hắn thản nhiên nói, vị đại nhân kia đoán chừng cũng nhanh xong việc, không thể lại kéo dài. Hắn lập tức thi triển bí pháp, trong mắt nổi lên trận trận kim quang, bốn phía nhìn lại. Cũng vừa lúc Phương Lăng lúc này mang theo Triệu Vãn Tình rời đi xa La Di giới, hai người đã luận kiếm mười mấy ngày, hôm nay xuất quan. Tìm tới. Bị hắn âm thầm nhẹ gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện Phương Lăng nhìn rất quen mắt. Thế nào lại là gia hỏa này? Hắn không phải pháp tông sao? Lần trước tại Đà La đất các hắn nhòm ngó trong bóng tối qua Phương Lăng, bất quá ra ngoài cẩn thận cũng không hướng hắn động thủ. Ta đã tìm tới hai người bọn họ chỗ. Hắn nhìn về phía một bên Hàn Phong, nói rằng: "Bất quá ta bỗng nhiên nhớ tới chuyện khác, ngươi đi qua giải quyết bọn hắn, ta sẽ cho ngươi dẫn đường." Hàn Phong nghe vậy, rụt rè phải nói: "Đại nhân, bằng vào ta tu vi chỉ sợ lực có thua. Triệu Vãn Tình ta ngược lại thật ra không sợ, người này ta đã sớm nhận biết, thực lực còn có thể nhưng không đáng để lo. Nhưng nàng bên người Phương Lăng, nghe đồn nói tu vi của người này tuy thấp, nhưng bản lĩnh cao cường bị hắn phất tay, đưa ra một bình dược thủy. Đây là thăng ma dược nước, có thể trợ ngươi trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thực lực cường đại." Hắn nói: "Đồng thời dược hiệu qua về sau, không chỉ có sẽ không đối ngươi thân thể tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ còn tồn tại một bộ phận dược lực, duy trì liên tục tăng thực lực của ngươi lên. Như thế nào? Lần này có lòng tin cầm xuống hai người này đi." Hàn Phong ánh mắt lửa nóng đến nhìn chằm chằm trước mắt bình này màu tím đen dược thủy, liên tục gật đầu. Thăng ma dược nước đại danh, hắn đã sớm nghe nhiều nên thuộc, nhưng loại này cấp bậc dược thủy không phải hắn cái này cấp bậc có thể hưởng thụ được. Hôm nay có cơ duyên này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức đem bình này thăng ma dược nước thăm dò tốt. "Đại nhân yên tâm, ta nhất định đem hai người này đầu lâu đem tới phục mệnh." Hắn ngạo nghễ nói, lập tức xuất phát. Bị hắn nói là có chuyện muốn đi làm, nhưng Hàn Phong cuối cùng, hắn căn bản liền không núp đích, vẫn chờ tại nguyên chỗ cho hắn dẫn đường. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, hắn hôm nay cũng là muốn nhìn, nhân tộc này tiểu tử đến tột cùng có gì quỷ dị. Lúc này Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình còn không biết nguy hiểm gần. Đến ma kiếm vào vỏ về sau, Triệu Vãn Tình cả người trạng thái cũng không giống nhau. Nàng càng kề cận Phương Lăng, từ trong ra ngoài hiện lộ ra không giống phong thái. Một canh giờ sau, ngay tại luyện hóa kiếm khí Phương Lăng đống nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía bầu trời. "Thế nào?" Một bên cũng tại tu luyện Triệu Vãn Tình hỏi. "Có người đến." Phương Lăng trả lời. Triệu Vãn Tình lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, "Kia phải cẩn thận chút, chỉ sợ kẻ đến không thiện." Không bao lâu, Hàn Phong hiện thân. "Nha." Hóa ra là Long Nguyên kiếm phái Triệu sư muội. Hắn giả bộ như một bộ rất trùng hợp dáng vẻ. Triệu Vãn Tình thản nhiên nói, "Không biết Hàn sư huynh có gì chỉ giáo?" Hàn Phong lại rất khẩn thiết phải nói, "Còn mời Triệu sư muội xuất thủ tương trợ. Ta tông tôn trưởng lão bất hạnh bị vây ở trong kiếm trận. Kiếm kia trận thật là lợi hại, ta thật sự là không phá nổi, đành phải tìm người hỗ trợ." Bất quá dạo qua một vòng, cũng không thấy những người khác ảnh. "Triệu sư muội còn có vị này. Phương tiểu hữu, các ngươi nếu chịu xuất thủ tương trợ, tại hạ tất có hậu báo. Đây là một đoàn đỉnh cấp kiếm chi tinh phách, ta trước đó không lâu vừa tìm tới. Ta nguyện đem vật này đem tặng, xem như tạ lễ." Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình đồng thời hướng đoàn kia kiếm chi tinh phách nhìn lại, đúng là đồ tốt. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy có thể thực hiện. "Kia đi thôi, trước đi qua nhìn xem." Triệu Vãn Tình đáp lại nói. "Tốt." Hàn Phong mừng rỡ không thôi, lập tức hướng phía trước dẫn đường. "Hàn trưởng lão, như lời ngươi nói kiếm trận đâu?" Triệu Vãn Tình hỏi. Lúc này hai người bọn hắn đã theo Hàn Phong đi tốt một đoạn, hơn nữa chung quanh tựa hồ có chút quỷ dị, không khỏi nhường nàng sinh ra mấy phần cảnh giác. Phương Lăng cũng giống nhau có loại cảm giác này, âm thầm vận chuyển động lực, quan sát chung quanh. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Kiếm trận không tại nơi khác, liền giấu ở chung quanh bọn họ. Hàn Phong quay người, tà tứ cười một tiếng, cung thỉnh hai vị vào trận. Tại vài tiếng trong lúc cười to, hắn biến mất không thấy gì nữa, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trận. Chung quanh ẩn giấu kiếm trận cũng lập tức dâng lên, đem Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình vây quanh. Gia hỏa này cũng là khả tạo chi tài. Nơi xa cách không quan chiến bị hắn nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có phân phó Hàn Phong làm như vậy, là gia hỏa này chính mình nghĩ một màn này. Mà lúc này bị vây ở trong kiếm trận Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình cũng là không hoảng hốt. Hai người đưa lưng về phía mà đứng, kết thành phòng ngự dáng vẻ. Một cái làm xích tiêu kiếm, một cái làm thanh xương kiếm, ứng đối kiếm trận công kích. Chuyện này đối với Thư Hùng kiếm vốn là lợi hại, mà lúc này Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình vừa thành chuyện tốt, lại chối nhất ngọt ngào kỳ hạn. Song kiếm uy lực cũng biết như diều gặp gió, hết sức kinh người. Không đầy một lát, Hàn Phong bố trí tỉ mỉ kiếm trận liền bị phá ra. Chương 1634, nhất định là họa lớn trong lòng. Chương 1634, nhất định là họa lớn trong lòng, quả nhiên khó đối phó. Long Nguyên kiếm phái khi nào thêm ra hai thanh kiếm này? Tại ngoài trận quan sát Hàn Phong nhướng mày. Giờ phút này hắn không có chút gì do dự, lập tức đem kia bình thăng ma dược nước uống vào. Nồng đậm hắc ám chi khí cuồn cuộn, khí thế của hắn tùy theo liên tiếp đi cao. Hóa ra là bóng đen người biết. Triệu Vãn Tình hừ lạnh một tiếng. Thực lực tăng vọt sau Hàn Phong cùng tứ cười to, đây chính là hắn một mực theo đuổi lực lượng, bây giờ cuối cùng cảm nhận được. Ám ảnh hội lại như thế nào? Có thể khiến cho ta mạnh lên là đủ rồi. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, tiện tay vung ra mấy đạo kiếm khí thẳng hướng Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình. Phương Lăng phản ứng so Triệu Vãn Tình càng nhanh, trên thân âm dương chi khí phun trào, đột nhiên xuất trưởng. Cái này một cái nhìn như đơn giản đại âm dương thủ, lại ẩn chứa uy lực đáng sợ. Trực tiếp đem Hàn Phong vung ra kia mấy đạo kiếm khí toàn bộ chôn bụi. Không chỉ có như thế, đại âm dương thủ uy lực không giảm, trực tiếp đập tới Hàn Phong trên thân, đem hắn chấn áp. Không có khả năng, ngươi chỉ là hai đạo đại tu vi, làm sao lại Hàn Phong cuồng loạn cuồng hùng nói? Uống xong thăng ma dược nước sau, chiến lực của hắn đã đứng lên năm đạo đại, thậm chí có thể cùng lục đạo đại cường giả qua mấy chiêu. Nhưng dưới mắt trạng thái đỉnh phong dưới hắn, lại không phải Phương Lăng một trưởng chi địch. Cái này nói ra ai dám tin tưởng? Diệt! Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, căng lớn lực lượng. Hàn Phong nhục thân trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một bên Triệu Vãn Tình nhìn ngây người, nàng năm đó cùng Phương Lăng cũng đơn giản giao thủ qua, nhưng này lúc Phương Lăng còn lâu mới có được mạnh như vậy. Ngắn ngủi trong mấy trăm năm, Phương Lăng thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lúc này ở một bên khác thăm dò nơi đây bị hắn càng khiếp sợ hơn. Kẻ này kinh khủng như vậy, đối âm dương chi lực trường khống, không ngờ đạt tới đạo tổ cấp bậc. Hắn lẩm bẩm nói, nhân vật bậc này, tất có cường đại người hộ đạo, quả nhiên không phải ta có thể đối phó. Bị hắn trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hắn đầy đủ cẩn thận. Nếu là tùy tiện xuất thủ, còn không biết sẽ xảy ra cái gì. Hắn cũng không sợ Phương Lăng bản thân, mà là e ngại hắn biểu hiện ra đồ vật, phía sau khả năng tích chứa đại khủng bố. Kẻ này chưa trừ diện, tương lai hẳn là chúng ta họa lớn trong lòng. Hắn lập tức đi hướng kiếm trùng chỗ sâu. Lúc này, Cửu U kiếm trùng bên trong cánh chỗ. Vì hắn tiến vào nơi đây sau, một đường đi vào vị kia ba đầu ám linh trước mặt. Kia ba đầu ám linh ngay tại điều khiển vỏ kiếm, thu phục chặn ngang giữa không trung một thanh thần kiếm. Thế nào? Thấy bị hắn bỗng nhiên đến đây, ba linh thánh tôn hỏi. Thánh tôn, nơi đây có một mối họa lớn, đến cần ngài tự mình ra tay giải quyết. Bị hắn nói rằng. Ba linh thánh tôn nghe vậy, thư lệnh nói, Bị hắn, ngươi đang nói dẫn sao? Tới đây bất quá là tiên khư tứ đại kiếm tông trưởng lão mà thôi. Ngươi muốn nói có kiếm chủ ở đây, bản tọa cũng là có thể lý giải, nhưng ngươi cái này Bị hắn, thánh tôn có chỗ không biết, người này mười phần quỷ dị, tên là Phương Lăng tại Bị hắn sinh động như thật giảng thuật bên trong. Ba linh thánh tôn trầm mặc một lát. Cái tên này có chút quen hay, nghĩ tới, có người nắm ta giết hắn. Trước đây ít năm tiểu tử này chạy trốn đến Bắc Minh tinh vực một vùng, hỏng chiến sự. Không ít đạo hữu chỉ mặt gọi tên muốn đầu hắn. Hắn nói, đi, đợi ta thu kiếm này liền đi qua tìm hắn. Bị hắn, kia đi trước hết lui xuống, là ngài đi chuẩn bị một chút huyết thực mang về. Tốt. Ba linh thánh tôn khẽ bước cằm, nghĩ thầm tiểu tử này cũng là sẽ đến sự tình. Bị hắn quay người, lập tức rời đi Cửu U kiếm trùng. Hắn tin tưởng ba linh thánh tôn có thực lực tuyệt đối có thể cầm xuống Phương Lăng. Nhưng hắn vẫn là không góp cái này náo như tốt, không phải bạn nhất hắn quan chiến thời điểm bị dư ba tai họa. Một bên khác, Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tỉnh cũng càng thêm cẩn thận. Bóng đen người biết sẽ rất ít đơn độc hành động, cho nên Phương Lăng suy đoán kiếm trùng bên trong hơn phân nửa còn có Hàn Phong đồng bọn. Phương Lăng, ta cảm giác âm trầm, bằng không chúng ta cũng đừng đi vòng vo. Vậy ngươi tùy thân thế giới bên trong trốn tránh, nơi đó ấm áp. Triệu Vãn Tỉnh nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng tốt. Phương Lăng nhẹ gật đầu, chuyến này coi như không thu được gì, hắn cũng đã ôm mỹ nhân lại không tiếc mới. Mới vừa đi vào, Triệu Vãn Tỉnh liền co lại tóc, trông mong nhìn về phía Phương Lăng. Nàng mới quen loại này tư vị, lúc này mới không bao lâu, liền lại lòng ngưỡng ấy. Kiếm trùng bên trong cảnh bên trong, ba linh thánh tôn thật dài đến thở phào nhẹ nhõm. Chuyến này nhiệm vụ của hắn đã kết thúc mỹ mãn, dùng vỏ kiếm này thành kiếm cho lắp đặt. Cũng không biết kiếm này có gì địa vị, lại nhường vị đại nhân kia hưng sư động chúng như vậy. Hắn lẩm bẩm nói, kiếm này hắn không cách nào thu phóng tự nhiên, liền trực tiếp đem nó vác tại sau lưng. Sau đó hắn liền rời đi bên trong cảnh, mà lúc này tiêu khiển hơn phân nửa tháng Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tỉnh vừa lúc đang hướng phía nơi này chạy đến. Phương Lăng trước đó đã cảm thấy bên trong cảnh khác thường, cho nên Triệu Vãn Tỉnh giờ phút này liền bồi hắn cùng nhau đến đây điều tra. Chờ chưa xong cái này một vòng bề sau, nàng còn muốn lôi kéo Phương Lăng tiếp tục nghỉ ngơi. Ha ha, bản tôn đang muốn đi tìm các ngươi cũng là đưa mình tới cửa. Ba linh thánh tôn phát giác được hai người bọn hắn, không nhịn được cười một tiếng. Thực lực của hắn không hề tầm thường, lúc này cho dù là Phương Lăng cũng không phát hiện được hắn tồn tại, còn tiếp tục hướng hắn nơi này đụng. Chờ Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tỉnh phát giác được kia cô đáng sợ khí tức thời điểm, sớm đã không còn kịp rồi. Ba linh thánh tôn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Phương Lăng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, ba linh thánh tôn trên người hắc ám chi lực mạnh bao nhiêu, hắn có thể đại khái cảm nhận được. Gia hỏa này tuyệt đối là hắn thấy qua, cường đại nhất hắc ám sinh linh. Ba linh thánh tôn nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần. Tiểu nương bị trên thân mùi khai khai, đoán chừng không tốt lắm ăn. Bất quá tiểu tử ngươi cũng là hương thật sự. Hắn khặc khặc nói, ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn. Phương Lăng mặc kệ Triệu Vãn Tỉnh thế nào, trực tiếp một tay lấy nàng đưa tiễn. Đối với cái này ba linh thánh tôn cũng căn bản không quan tâm. Chính như hắn vừa rồi nói, hắn cảm giác Triệu Vãn Tỉnh trên người có cỗ tao khí, đối nàng không có hứng thú. Ba linh thánh tôn không nhiều nói nhảm, trực tiếp ra tay muốn bắt Phương Lăng. Đối phương tuy là đại hùng, nhưng Phương Lăng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thi triển ra kim thân phương pháp, đồng thời kích hoạt trong đan điền bộ kia hộp kiếm. Hộp kiếm bên trong, huyết kiếm cùng liêu bụi kiếm bắn ra. Liêu bụi kiếm mặc dù vẫn là trạng thái ngủ say, nhưng nó bản thân chi lợi liền không thể coi thường. Song kiếm cùng bay, chém về phía ba linh thánh tôn đại thủ. Ba linh thánh tôn trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, quan sát được hai thanh kiếm này đặc biệt. Hắn lập tức lùi về cái tay kia, dự định khắc thi thần thông. Nhưng vào lúc này, ba linh thánh tôn phía sau kiếm chợt có dị động. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên có chút luống cuống. Bởi vì hắn cảm giác phía sau thanh kiếm kia bạo phát ra uy thế kinh người, hơn nữa không nhận vỏ kiếm áp chế. Hưu một tiếng, thanh kiếm kia bay ra, trực tiếp đem hắn giết lạnh thấu tim. Hắn ba cái đầu, sáu con mắt đều gắt gao trợ to, ảm đạm vô quang. Một màn bất thình lình, cũng đem Phương Lăng dọa cho phát sợ. Cái kia thanh hung kiếm bỗng nhiên bạo khởi, trực tiếp đem cái này vô cùng cường đại ra hỏa chu sát, thật là quỷ dị. Hắn thận trọng đi lên trước, thử rút ra kiếm này. Hắn trên thân kiếm, mơ hồ nhìn thấy tập gió hai chữ. Tập phong kiếm, có chút quen tai a, hắn lẩm bẩm nói. Chương 1635, Thiên Đế chín kiếm chi tập gió. Chương 1635, Thiên Đế chín kiếm chi tập gió. Tập phong kiếm tự vừa rồi đại triển thần uy về sau, giờ phút này lại quy về bình tĩnh. Mà Phương Lăng cũng nhớ tới là từ lúc nào đã nghe qua tập phong kiếm kiếm tên. Là lúc trước tại Long Nguyên kiếm phái thu phục Niêu Bụi tàn kiếm thời điểm. kiếm này hẳn là cũng cùng ta có duyên. Hắn nghĩ thầm, yên lặng đưa nó cũng thu nhập hộp kiếm. Tập phong kiếm nhập hộp về sau, Phương Lăng còn nhạy cảm phát hiện, hộp kiếm bên trên quả cầu năng lượng được thắp sáng một quả. Hộp kiếm ẩn dưỡng chi lực dường như cũng biết tùy theo tăng lên. Phương Lăng thuận thế đem huyết kiếm cùng Liêu Bụi kiếm cũng thu hồi hộp kiếm bên trong, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mắt cỗ thi thể này. Ba linh thánh tôn thật là cực kỳ cường đại tồn tại, nhục thể của hắn năng lượng ẩn chứa tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Hắn lập tức đem nó thu nhập xa la di giới, điều động một phương này thế giới chi lực hiệp trợ hắn cùng một chỗ tiêu hóa bộ bảo thể này. Không bao lâu, một đạo trường hồng bay tới, chính là mới vừa rồi bị Phương Lăng một trường đưa tiễn Triệu Vãn Tình. Nàng bây giờ đã là Phương Lăng người, tuy biết hắn dụng tâm lương khổ, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết về được cùng hắn đồng sinh cộng tử. Người đâu? Chạy đi đâu rồi? Không thấy kia ba linh thánh tôn thân ảnh, Triệu Vãn Tình kinh dị phải hỏi nói. Hai người mặc dù đã thân mật vô gian, nhưng Phương Lăng xưa nay không muốn cho người bên cạnh nhìn thấy hắn tàn nhẫn một mặt, cho nên hắn nói láo, chạy. Vừa rồi bên trong cảnh bên trong đống nhiên bay ra một thanh kiếm, đem hắn giết lùi. Ta đoán chừng là trong cơ thể hắn hắc ám chi lực quá mạnh, nhường thanh thần kiếm kia lớn sinh ra ứng kích phản ứng. Vậy sao? Vậy chúng ta phải đi bên trong cảnh bái cúi đầu, tạ ơn thần kiếm ân cứu mạng. Triệu Vãn Tình thầm nói, đối Phương Lăng nói tới cũng không đáng nghi. Không cần, thanh kiếm kia hung lệ vô cùng, chúng ta vẫn là không cần tiếp cận cho thỏa đáng. Phương Lăng nói rằng, lập tức lôi kéo nàng hướng địa phương khác đi. Mấy ngày sau, Triệu Vãn Tình thấy Ma Tung lại không, lúc này mới giải sầu. Nàng lại muốn chui về xa La Di giới bên trong chơi, nhưng lúc này Phương Lăng tự nhiên không thể để cho nàng đi vào, liền quả thực là lôi kéo nàng bên ngoài chơi bừa. Tổng cộng thời gian nửa năm, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày này, kiếm chủ phía trước cổ cửa mở rộng, tới lúc rời đi. Phương Lăng mang theo Triệu Vãn Tình đi ra, tứ đại kiếm tông kiếm chủ sắc mặt đều có chút vi diệu. Chu Chi Lễ ám xoa xoa cảnh giác, đem Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình bảo hộ ở sau lưng. "Chư vị, chúng ta trước hết cáo tử." Hắn lập tức muốn đi. Nhưng Thanh Vân kiếm tông kiếm chủ trời cao tử hừ lạnh một tiếng, ngăn cản hắn. "Lão Chu, ngươi nên cho chúng ta một cái thuyết pháp a. Vì sao chúng ta cái khác ba tông trưởng lão đều không có một cái còn sống đi ra? Phía sau ngươi hai vị kia, không khỏi quá tâm ngoan thủ lạn." Hắn nói. Thất Tinh kiếm tông cùng Không Linh kiếm tông kiếm chủ cũng nhao nhao phụ họa, đòi hỏi thuyết pháp. Trước kia kiếm chủ tìm kiếm, xác thực sẽ xuất hiện tình huống thương vong, đại gia cũng là không đến mức không chơi nổi. Nhưng giống lần này, mặt khác ba tông không một người trở về, vẫn là lần đầu. Vân Tiễn Bối muốn đòi hỏi thuyết pháp lại là tìm nhầm người. Lúc này, Phương Lăng đứng dậy. Lần này biến cố, cùng ta cùng Triệu trưởng lão không quan hệ, tất cả đều là Không Linh kiếm tông gây. Quan ta Không Linh kiếm tông chuyện gì? Không Linh kiếm tông kiếm chủ Âm Nguyệt bà nổi giận nói. Tên của nàng mặc dù bất nhã, nhưng ngày thường lại là mười phần mỹ lệ, làn da nhìn cũng rất căng gây nên, cũng không trông có vẻ già. Phương Lăng phất tay, lấy ra một phần ảnh lưu niệm thạch. Ảnh lưu niệm trên đá hình tượng, chính là Không Linh kiếm tông kia Hàn Phong trưởng lão nuốt thăng ma dược nước, bóng đen tùy ý lúc tình hình. Khi đó Phương Lăng liền ở trong tối bên trong làm chiêu này, vì chính là tương lai giải thích thuận tiện. Cha trộn tu hành giới nhiều năm, hắn sớm dưỡng thành giữ lại chứng cứ quen thuộc. Người tông Hàn trưởng lão sa đọa hắc ám, cấu kết bóng đen người biết săn giết chúng ta. Nếu không phải ta cùng Triệu trưởng lão có kỳ ngộ, đến xích tiêu thanh xương cái này hai thanh thần kiếm, nếu không ta hai người sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Phương Lăng dứt lời, liền lấy ra xích tiêu kiếm. Một bên Triệu Vãn Tình phu hát phụ, cũng lập tức tế ra thanh xương kiếm. Liên quan tới cái này một đôi đen ương kiếm chỗ, kỳ thật mặt khác ba vị kiếm chủ cũng hiểu biết. Cái này một đôi kiếm xưa nay đều ở nơi đó, chỉ là vẫn luôn không ai có thể đem nó lấy ra mà thôi. Đi thôi, không cần lại nhiều nói. Chu Chi Lễ thản nhiên nói, trực tiếp mang theo Phương Lăng hai người rời đi. Mà trời cao tử bọn hắn cũng không ngăn cản nữa, mà là ngược lại nhìn về phía Âm Nguyệt bà. Cùng lúc đó, không người chú ý bên cạnh không đáng kể. Ẩn nấp tại phụ cận bị hắn kinh hãi không thôi. Hắn căn bản liền không có đi xa, một mực tại bên ngoài chờ kết quả. Hôm nay nhìn thấy Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình hoàn hảo không chút tổn hại, hắn liền biết đại sự không ổn. Ma đàn, tiểu tử này quá quỷ dị, về sau nhất định phải trốn tránh hắn. Hắn nghĩ thầm. Phương Lăng a, thứ nay về sau, ngươi cũng coi là ta nhóm Long Nguyên kiếm phái người. Mặc dù ngươi thiên phú dị bẩm, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng sau này nếu là đối Triệu nha đầu không tốt, chúng ta Long Nguyên kiếm phái cũng sẽ không bằng lòng. Trên đường trở về, Chu Chi Lễ cười hắc hắc. Phương Lăng cùng Triệu Vãn Tình rút ra cái này một đôi đen ương kiếm, ý vị như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn đã sớm muốn tác hợp hai người, không nghĩ tới cái này hai chính mình liền đi cùng đi. Phương Lăng liên thanh xưng là, mà Triệu Vãn Tình thì xấu hổ có chút thẹn thùng. Hắn vừa cùng Triệu Vãn Tình tốt hơn, bởi vậy liền theo nàng về trước Long Nguyên kiếm phái đợi một thời gian ngắn. Thứ nhất là cùng Long Nguyên kiếm phái những người này nhiều làm quen một chút, thứ hai là thừa dịp có thời gian, nhiều hơn nuốt ve an ủi. Long Nguyên kiếm phái cũng là luyện kiếm nơi tốt, Phương Lăng ở đằng kia luyện kiếm chơi kiếm, bất chi bất giác, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày này, thư không nơi nào đó, Pháp Tông cùng Khí Tông một đoàn người trở về. Mục Lan Yiye, học trò của ngươi vị kia hảo hảo cao minh. Tô Cẩm Dao nhìn về phía một bên Mục Lan Yiye, âm dương quái khí phải nói. Mục Lan Yiye nghe vậy, lập tức liền nhớ lại Phương Lăng người này, Ly Hỏa Phong bên trong đoán chừng cũng chỉ có hắn sẽ chọc cho Tô Cẩm Dao. Phương Lăng làm cái gì? Nàng hỏi. Tô Cẩm Dao, ta nhường hắn đưa muội muội ta đi thanh linh cửa trị liệu, có thể hắn ngược lại tốt, lại đem nàng đưa đến trên giường đi. Ta liền cái này một người muội muội, thật sự là đủ có thể. Việc này có phải hay không là ngươi trong bóng tối thụ ý? Mục Lan Yiye nghe vậy, hừ lạnh nói, ta biết làm nhảm chán như vậy sự tình sao? Ta xem là muội muội của ngươi câu dẫn nàng, nhất định là ngươi thụ ý. Hai người ở đằng kia tranh luận không ngớt, không ai phục ai. Mục Lan Y Lìa đem cái này nộ khí lại tính tại Phương Lăng trên đầu, nghĩ thầm lần sau gặp mặt nhất định mạnh mẽ giáo hơn hắn. Hát xỉ Phương Lăng đột nhiên ngồi dậy. Thế nào? Triệu Văn Tình xanh thẳm ngọc thủ đội vàng nhặt lên một bên áo bảo, cho Phương Lăng phụ thêm. Gần đây thời tiết quỷ dị, lạ thường lạnh, ngươi cũng đừng đông lạnh lấy. Phương Lăng sờ lên cái mũi, thầm nói, ta đoán chừng là có ai nhắc tới ta. Văn Tình a, ta đi về trước, lần sau lại đến ngươi cái này. Ngươi nếu là nhớ ta, cũng đều có thể đến nay tìm ta. Cũng tốt. Triệu Văn Tình nhẹ gật đầu, tự kiếm chủng chi hành kết thúc sau nàng sớm muốn đi bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Phương Lăng thu thập xong đồ vật, rời đi Long Nguyên kiếm phái. Bất quá vừa đi không bao lâu, hắn lại đột nhiên thu được một tin tức. Vân Tịch Lạc, nàng tìm ta làm cái gì? Phương Lăng nhướng mày. Hắn cùng Vân Tịch Lạc ở giữa còn có quỷ dị liên hệ, cho nên hắn cũng không dám xem nhẹ tin tức của nàng, lập tức xem xét. Phương Lăng, nhanh chóng cùng ta tụ hợp. Phiền phức của ta chỉ sợ đã tới, cần ngươi hỗ trợ. Vân Tịch Lạc nói như vậy. Đối với cái này Phương Lăng cũng không thể không đi, hắn nghĩ thầm nhất định tìm một cơ hội, uy hiếp nàng đem giữa hai người sợi dây kia chặt đứt. Chương 1636, Chấn Độ Phương Đại Quan Nhân. Chương 1636, Chấn Độ Phương Đại Quan Nhân. Phương Lăng lần theo kia một tia cảm ứng, đi tới một tòa hoang vắng sân gốc. Vân Tịch Lạc liền xếp bằng ở này, trung quanh bày khắp đại trận, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Thấy Phương Lăng đến, nàng phút chốc mở to mắt. Nhiều ngày không thấy, tu vi của ngươi cũng là lại tinh tiến. Nàng kinh dị nói, Phương Lăng, qua loa vẫn được, làm sao ngươi biết cửu gia của ngươi muốn tới? Vân Tịch Lạc phất tay, đưa lên một khối ngọc phù. Phương Lăng nghe xong, liền biết là có người cho nàng mật báo. Sư muội ta Lý Đàn Mây liều chết cho ta truyền lại tin tức, không nghĩ tới nàng còn có thể đọc lấy ta tốt. Nàng cảm khái nói, Phương Lăng, người tới thực lực đến tột cùng như thế nào? Nàng nói cũng không phải rất rõ ràng. Vân Tịch Lạc tiếp tục nói, sư môn ta tại Tiên Vực Huyền Vũ Châu, tên là Bốn Lê Quật. Trong môn rất ít người, năm đó ta ngoại phái tới Huyền Hoàng Tinh thời điểm, cũng mới mười mấy người. Sư phụ ta Hàn Nha lão yêu nàng là không thể nào tự mình đến đây. Ta đoán chừng nàng lại phái đại sư Minh cùng nhị sư tỷ ở trong một cái, hoặc là hai cái đều đến. Đại sư Minh Tống Trần năm đó đã là đại la đỉnh phong cảnh giới, bây giờ có hay không tiến thêm một bước cũng còn chưa biết. Nhị sư tỷ Liễu Yêu, năm đó là lục đạo đại, bây giờ khẳng định đã là bảy đạo đại. Hai người này đều không phải hạng người hời hợt, có cùng cảnh tư thái vô địch. Chỉ bằng vào chính ta, tuyệt không phải bọn hắn đối thủ. Phương Lăng quay người nhìn về phía xương khô hoang nguyên vị trí, không khỏi thở dài, thật sự là đáng tiếc. Hắn tại tiếc hận xương khô trên cánh đồng hoang xương linh toàn bộ ly kỳ biến mất, bằng không hắn liền trực tiếp mang theo Vân Tịch Lạc đã qua. Tới kia, cho dù là Vân Tịch Lạc sư phụ Hàn Nha lão yêu tự mình đến đây, hắn cũng gọi có đến mà không có về. Ngươi nhân mạch khá rộng, tranh thủ thời gian tìm chút giúp đỡ tới. Vân Tịch Lạc còn nói, cái mạng nhỏ của ngươi thật là cùng ta thắt ở cùng nhau, ta nếu là chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Phương Lăng nghe vậy, tỏa ra không vui. Ta có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, nhưng việc này qua đi ngươi nhất định phải chặt đứt người ta ở giữa đường tuyến kia. Hắn lạnh lùng nói. Vân Tịch Lạc cười cười, tốt, ta bằng lòng ngươi. Trước đó ta cũng giúp ngươi mấy lần này ngươi giúp ta, người ta coi như thanh toán xong, ta đương nhiên sẽ không lại quấn lấy ngươi. Sau đó Phương Lăng liền lập tức liên hệ Thanh Linh Cửa Ngọc La đạo tổ. Ngọc La bê quan nhiều năm, bây giờ đã sớm xuất quan. Biết được Phương Lăng sự tình sau, nàng không có chối từ, lập tức liền hướng nơi này chạy đến. Chờ đợi mấy ngày sau, Ngọc La giáng lâm. Vân Tịch Lạc nhìn thấy nàng, nội tâm có chút chấn kinh. Là ngươi a? Vân Nha Đầu. Ngọc La nhìn thấy nàng, cũng lộ ra ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng là Phương Lăng gặp khó khăn gì, hiện tại mới ý thức tới thì ra gia hỏa này lại tại tầng gái. Vân Tịch Lạc, ta thật không nghĩ tới Phương Lăng có thể đem ngài mời đến. Hắn mặt mũi cũng là rất lớn. Các ngươi nhận biết? Một bên Phương Lăng hiếu kỳ nói. Vân Tịch Lạc, tạm được. Ta cùng Ngọc La tiền bối tại trên phương diện làm ăn có chút qua lại. Vân Tịch Lạc trong tay dù sao nắm giữ lấy một đầu xuyên thẳng qua tiên vực cùng tiên khư thông đạo, cho nên có thể cung cấp một chút tiên vực đặc sản, cho nên liền cùng Thanh Linh Cửa đáp lên quan hệ. Đơn giản hàn huyên về sau, Phương Lăng cùng Ngọc La liền đều trốn đi, mai phục tốt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau, một cỗ cường đại khí tức tới gần. Vân Tịch Lạc mở tròn mắt, người kia cũng tại trong khoảnh khắc thoáng hiện tới trước mặt nàng. Nhiều năm không thấy, Vân sư muội vẫn là như vậy mỹ lệ. Tới là đại sư huynh của nàng Tống Trần. Đã nhiều năm như vậy, quả nhiên như Vân Tịch Lạc sở liệu, hắn bước về trước một bước, trở thành Bốn Lê Quật thứ hai tôn đạo tổ. Vân Tịch Lạc tế ra theo thái âm chim trong tay có được U Nguyệt Thực Hồn Cờ, hỏi đại sư huynh có biết U Nguyệt sư tỷ kết quả? Nàng luôn luôn là rất ngoan ngoãn, rất nghe sư phụ lời nói, nhưng cuối cùng vẫn bị sư phụ sát hại, luyện thành hồn linh. Kia lão yêu máu lạnh vô tình, hung tàn đến cực điểm, đại sư huynh cần gì phải thay nàng bán mạng chứ? Tống Trần mắt nhìn U Nguyệt Thực Hồn Cờ, lại đột nhiên nở nụ cười. Nàng không nghe sư phụ, chết chưa hết tội, không đáng đồng tình. Hắn nói, thậm chí hiện lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì hắn lúc trước muốn đem U Nguyệt phát triển thành tình nhân, nhưng nàng không có đồng ý cho nên đối nàng kết cục, Tống Trần không những không tiếc hận, ngược lại rất sung sướng. Vân sư muội, năm đó giữa chúng ta giao tình cũng không tệ lắm. Ta cho ngươi chỉ một đầu sinh lộ a. Hắn còn nói, ta đưa ngươi đưa đến nơi khác tinh vực đi, trở về tự có biện pháp hướng sư phụ bàn giao. Bất quá từ nay về sau, ngươi được thành là nữ nhân của ta, đối ta nghe lời răm rắp. Phi, liền ngươi cũng xứng. Vân Tịch Lạc gắt một cái, mắng to. Tống Trần giận tím mặt, hừ lạnh nói, cho thể diện mà không cần, vậy ngươi liền đi chết đi. Bất quá trước đó, ta cũng phải nếm thử ngươi mùi khai. Hắn đang muốn ra tay, nhưng lúc này Mai Phục tại Âm Thầm Ngọc La trước một bước động thủ. Thực lực của nàng vốn là tại Tống Trần phía trên, lại là tập kích bất ngờ, giết hắn một cái trở tay không kịp. Tống Trần trọng thương, lập tức trốn chạy, Ngọc La đuổi sát theo. Cũng không lâu lắm, Ngọc La liền mang theo Tống Trần thi thể trở về. Người này căn cơ phù phiếm, còn không bằng quá hư tiên tông vị kia dư phu nhân. Nàng nói, ta nhìn chưa hẳn, tất cả đều là Ngọc La tiền bối thần thông quảng đại. Phương Lăng cười nói, Vân Tịch Lạc thật sâu cúi đầu, lần này đa tạ Ngọc La tiền bối. Tốt, không có việc gì ta liền đi trước. Nàng khẽ bước cằm, sau đó quay người rời đi. Ngọc La đi về sau, Phương Lăng lặng yên đem trên mặt đất Tống Trần thi thể thu nhập xa la di giới bên trong. Vân Tịch Lạc đối với cái này tự nhiên không có nhiều lời, phủi mông một cái cũng quay người rời đi. Chờ một chút, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Phương Lăng đội vàng đuổi theo, ngăn cản nàng. Vân Tịch Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chuyện gì sao? Không có sao chứ. Phương Lăng, ngươi ta ở giữa đường dây này nên làm rơi đi. Vân Tịch Lạc đúng bay, bất đắc dĩ nói, trước sớm ta ngược lại thật ra có thể kéo đoạn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trói chặt, bằng vào ta năng lực, căn bản không có cách. Ngươi đùa bỡn ta. Phương Lăng tức giận. Vân Tịch Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, dạng này cũng rất tốt, lần sau ngươi gặp nạn, ta cũng biết giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã nghĩ kỹ chỗ, không sợ kia lão yêu lại tìm tới cửa. Hôm nay giết Tống Trần, nhất định có thể uy hiếp tới kia lão yêu, ta có đầy đủ thời gian tiến đến cái chỗ kia. Phương Lăng, bên ta người nào đó hận nhất bị người chơi bừa, ngươi qua. Nam tử hán, đại trợ phu, đừng nhỏ mọn như vậy đi. Vân Tịch Lạc cười hắc hắc, lập tức chuẩn đi. Nhưng đột nhiên, một sợi dây leo bay tới, đưa nàng mắt cá chân cuốn lấy. Sau đó cả người nàng đều bị dây leo trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng theo dây leo bên kia nhìn lại, chính là Phương Lăng thủ bút. Cái này gốc tiên đằng đã tiến hóa hoàn tất, tính bền dẻo so với lúc trước để cao mấy cái cấp bậc, liền Vân Tịch Lạc cũng có thể nhẹ nhõm nắm. Nguyên bản còn vẻ mặt bình tĩnh Vân Tịch Lạc hoàn toàn luống cuống, ngươi muốn làm gì? Phương Lăng hừ lạnh, một tay lấy dây leo giật tới, đưa nàng ném vào xa la gì giới, đương nhiên là cho ngươi một chút giáo huấn. Phương Lăng tại thu thập Vân Tịch Lạc đồng thời, hồng hoang trong thần miếu, thần bí mặt các đại nhân đang núp ở trong một cái góc cười to, bởi vì hắn đã nghĩ đến đối phó Phương Lăng tuyệt hảo biện pháp. Phương Lăng a Phương Lăng, tại Huyền Hoàng Tinh ngươi mấy cái kia người hộ đạo có thể đến lấy ngươi, nhưng ngươi như tới Tiên Vực, bọn hắn cũng ngoài tầm tay với. Tiên Vực có là người muốn giết ngươi, không cần bản tọa quan tâm, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn đã liên hệ với giúp đỡ, nhất định có thể một lần hành động đem Phương Lăng trục xuất tới Tiên Vực. Chương 1637, Phương Lăng bị bắt nhập Tiên Vực. Chương 1637, Phương Lăng bị bắt nhập Tiên Vực. Tiên Khư nơi nào đó ẩn bí chi địa, Quá Hư Tiên Tông dư phu nhân ngay tại nơi đây chữa thương. Từ ngày đó hoàng hồn sau khi thoát hiểm, nàng vẫn trốn ở nơi này, nhưng là so với đoạn thời gian trước, hai ngày này nàng lại có chút tâm thần có chút không tập trung. Người thần bí kia đến tột cùng có thể tin cậy được hay không? Nhìn hắn che đầu che mặt, lại âm khí âm u, thật không giống người tốt lành gì. Nhưng nếu chỉ bằng vào chính ta, chỉ sợ cũng khó mà bắt Phương Lăng nàng ở đằng kia tự lẩm bẩm. Lúc này, chợt có một đạo hồn ảnh thoáng hiện, thần bí nhân kia lần nữa tìm đến. Đạo này hồn ảnh chính là thần miếu mặt cắt hình chiếu mà đến. Thế nào? Suy tính được như thế nào? Người không hiểu rõ người kia, tại ngươi nghỉ ngơi chữa vết thương trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Dựa theo này tình hình, chờ ngươi khôi phục tốt về sau, hắn thậm chí không cần ngoại viện liền có thể dưới tay ngươi đào thoát. Nghe mặt cắt rất có cổ động tính ngôn ngữ, Dư Sở Hân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm mạo hiểm thử một lần. Quá Hư Tiên Tông lần trước tại xương khô trên cánh đồng hoang bị thương nặng, nàng chắc chắn sẽ không có chi viện, chỉ có thể ỷ vào trước mắt này quỷ dị ra hỏa. Có thể, bất quá ngươi đến tuột cùng có thể cho ta cung cấp cái gì trợ giúp? Nàng hỏi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hồn ảnh cười ha ha. Ta chuẩn bị cho ngươi hai kiện bảo vật, trong đó kiện thứ nhất chính là Định Tiên Lục. Nay phù có thể ngược dòng tìm hiểu tới viễn cổ một vị phụ tổ, mặc kệ Phương Lăng thủ đoạn lại nhiều, cũng sẽ ở một nháy mắt định thân, mặc cho ngươi nắm. Một món khác thì là vô cực khóa, đưa nó dùng tại Phương Lăng trên thân, có thể đem thực lực của hắn áp chế tới cực thấp hạn độ. Nhưng phải chú ý, nó có thể khóa lại Phương Lăng nguyên bản thực lực, lại không cách nào ngăn cản hắn tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn, ngươi không thể khinh thường, nhất định phải nhanh lên đem đưa đến Quá Hư Tiên Tông giết chết. Không phải hắn nếu là tu luyện, xông phá vô cực khóa, vậy hắn thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Cho dù tu vi của hắn không thay đổi, thực lực cũng sẽ là lúc đầu mấy lần, căn cơ thâm hậu tới làm cho người giận sôi, trở thành tuyệt đối quái vật. Vật này thiết kế mới bắt đầu, vốn là vì một số tuyệt thế thiên kiêu đột phá cực hạn dùng. Nhưng bản tọa trong tay cũng chỉ thừa như vậy một kiện có thể ở trong thời gian ngắn phong ấn thực lực bảo vật, cho nên chấp nhận lấy dùng. Thì ra trên đời thật có loại bảo vật này. Dư Sở Hân thầm nói, nàng mặc dù không biết vô cực hóa, nhưng ở cổ tịch bên trên nhìn qua tương tự ghi chép, cái này bảo vật sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tu hành giới tập tục, gần mấy đời đều là chỉ vì cái trước mắt, càng phát ra táo bạo. Tại một ít cảnh giới rèn luyện lâu một chút, rất nhiều người đều không chịu nổi tính tình. Càng đừng đề cập loại này bảo vật sẽ còn phong ấn nguyên bản thực lực, dẫn đến tự thân xuất hiện một đoạn cực hư nhược thời kỳ. Có hai món bảo vật này tương trợ, có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đi. Hắn lại hỏi. Dư Sở Hân đang giọng nói, liền xem như một con lợn, có hai thứ đồ này phụ trợ, cũng nhất định có thể bắt lấy hắn. Các hạ cứ việc yên tâm tốt. Mặt cắt nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra hai món bảo vật này giao cho nàng. Nhưng chẳng biết tại sao, trước khi đi lúc hắn lại có chút dự cảm không tốt. Hắn nhìn chằm chằm vô cực hóa, rất là do dự. Vật này nhưng thật ra là hắn lưu cho mình, nhưng hắn muốn là yên lặng nhiều năm như vậy, thật sự là không có kiên nhẫn tiếp tục cần nút. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Nữ nhân này lập trường không có vấn đề, thực lực cũng không thành vấn đề. Chính là một đường áp giải mà thôi, hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, quay đầu rời đi. Nếu không phong ấn lại Phương Lăng tu vi, hắn vẫn là lo lắng gia hỏa này tại tiên vực cũng gây sóng gió, cũng chỉ có thể như thế. Một bên khác, Phương Lăng vị trí, Vân Tịch Lạc nét mặt hồng hào đến bay khỏi xa La Di giới, hơn nữa có chút nặng một chút. Nàng quay đầu tức giận trừng Lăng một cái, ngươi tiểu tặc này, chờ đó cho ta. Đặt xuống xong ngoan thoại về sau, nàng liền lập tức đi, sợ Phương Lăng lại đem nàng bắt về. Mấy ngày nay kinh lịch, nàng khó mà nói, cũng không nói được, hết sức phức tạp. Nàng chỉ muốn chính mình về tiên vực về sau, sẽ không còn được gặp lại hắn, coi như tại Huyền Hoàng Tinh mọi thứ đều là đang nằm mơ. Phương Lăng đưa mắt nhìn nàng rời đi, cũng không ngăn cản. Mấy ngày nay hắn bị lường gạt lửa giận cũng đã yên tĩnh, cũng liền tha cho nàng một lần. Hắn khoan thai quay người, hướng Pháp Tông nơi đó trở về. Mục Lan Y Lìa mấy ngày nay thúc giục cực kỳ, bất quá triệu hắn trở về có chuyện gì, nàng lại không nói, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau ba ngày một ngày này, xuyên thẳng qua tại trong mây Phương Lăng đống nhiên biến sắc. Một chương cổ phù lặng yên dán tại sau lưng của hắn, đem hắn định trụ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại cũng hoàn toàn không thể động đậy. Một bên trong hư không chậm rãi hiện ra một đạo châu tròn ngọc sáng bóng hình xinh đẹp, chính là kia cao quý không tả nổi Thái Hư Tông chủ nhị phu nhân Dư Sở Hân. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, đi lên phía trước, khó mà áp chế chính mình kia có chút nết lên quẹt miệng. Cuối cùng là đem ngươi bắt được, hôm nay nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Nàng hư nhẹ nói, cho dù Phương Lăng khẩu sán liên hoa, giờ phút này cũng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn thành người câm, miệng đều không căng ra. Dư Sở Hân tiếp tục ra tay, thế ra cái kia thanh vô cực khóa. Thanh này khóa nhìn xem chính là một cái quan đoàn, vô hình vô chất. Theo một trận quang mang lấp lóe, nó liền dung nhập Phương Lăng thể nội, đem hắn thực lực phong ấn. Tiếp lấy Dư Sở Hân lại đem Phương Lăng trói vô buộc, xách trên tay. Cuối cùng đại công cáo thành, có thể đi về, nàng lẩm bẩm nói, nhưng giữa lông mày nhưng không thấy quá nhiều vui vẻ. Phương Lăng cứ như vậy trơ mắt nhìn Dư Sở Hân dùng bảo vật mở ra một cái thông đạo, mang theo hắn đi vào trong đó. Đầu này không gian đường hầm rất dài, cơ hồ là hắn đời này xuyên qua dài nhất. Lúc này, thần miếu chỗ, một đám xương linh ở đằng kia khua chiêng gõ trống, mặt cắt cũng vui vẻ ở trong đó. Lần này Phương Lăng là chết chắc, ta gối cao không lo vậy. Hắn cười to nói. Một bên khác, qua tốt một lát, Phương Lăng mới cuối cùng thấy mặt trời. Cảm giác được nơi này khí vị cùng năng lượng khác biệt quá nhiều, trong lòng của hắn không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Ta cái này không phải là đi thẳng đến tiên vực đi. Hắn nghĩ thầm. Một bên Dư Sở Hân một tay lấy hắn ném đến mặt cỏ, sau đó thư thư phục phục duỗi lưng một cái. Kia từng đống quả lớn, nhìn xem là quả thực mỹ vị. Vẫn là nơi này đợi dễ chịu. Nàng lẩm bẩm nói. Một phương khí hậu nuôi một phương người, nàng tự nhỏ ngay tại tiên vực, tự nhiên càng quen thuộc nơi này. Đột nhiên, nàng hình như có cảm giác, nhìn về phía một bên Phương Lăng. Lúc này định thiên phù hiệu lực đã biến mất, Phương Lăng có thể nhúc đích. Mặc dù biết vô dụng, nhưng hắn vẫn là tượng trưng đến nhảy nhót mấy lần, mong muốn thoát đi. Vì bắt ngươi, chết nhiều người như vậy, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Dư Sở Hân hừ lạnh một tiếng, tiến lên một tay lấy bị trói thành bánh trưng Phương Lăng sách cầm lên đến. Để tránh phức tạp, nàng lập tức liền mang theo Phương Lăng hướng Quá Hư Tiên Tông phương hướng tiến lên. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua một tháng. Một ngày này, nàng đến bốn cổ thành. Nơi này là về Quá Hư Tiên Tông phải qua đường, hơn nữa khoảng cách Quá Hư Tiên Tông cũng không xa. Đoạn đường này nàng áp vận lấy Phương Lăng, phá lệ cẩn thận, có thể nói là lao tâm phí thần. Cũng nhanh đến, ngay ở chỗ này chỉnh đốn một đêm a. Nàng nghĩ thầm, lập tức tìm gian khách sạn ở lại. Chương 1638, nửa đường sinh biến ma giáo nữ. Chương 1638, nửa đường sinh biến ma giáo nữ. Dư phu nhân, ta nhìn ngươi kia phu quân cũng không ra thế nào. Ngươi rơi vào tại Huyền Hoàng Tinh lâu như vậy, cũng không thấy hắn phái người đến tìm ngươi. Ngươi không bằng rời hắn mà đi, làm gì vì hắn bán mạng chứ? Hôm nay tha ta một mạng, ngày khác ta Phương Lăng chắc chắn báo đáp ngươi. Dưới giường, bị trói thành bánh trưng Phương Lăng ở đằng kia tự quyết định, bất quá Dư Sở Hân căn bản cũng không phản ứng hắn. Làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi tin hay không, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu ta. Đến lúc đó phong thủy luân chuyển, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Phương Lăng còn nói, còn có, lần trước tại Xương Khô Hoang Nguyên một trận chiến, ngươi Quá Hư Tiên Tông hao tổn nhiều cường giả như vậy. Ta đoán chừng là nguyên khí đại thương, tại tiên vực địa vị chắc chắn sẽ rất xuống ngàn trượng, ngươi tội gì trông coi một cái ngay tại đi hướng suy bại tông môn dông dài. Dư Sở Hân mặc dù không đem Phương Lăng lời nói coi là chuyện đáng kể, nhưng hắn đoạn đường này tựa như là một con muỗi, tại bên thai nàng một mực con nóng nóng phải gọi, nàng thật sự là không chịu nổi. Nàng lập tức cởi trên chân tấm lót trắng, liền phải nhét vào Phương Lăng miệng bên trong. Nhưng vào lúc này, một mũi tên từ hư không mà đến, trực tiếp xuất tại cánh tay của nàng bên trên. Dư Sở Hân biến sắc, một cái nhấc lên Phương Lăng, liền lập tức chạy trốn nơi này. Đây là có chuyện gì? Bốn cổ thành cũng là xem như ta Quá Hư Tiên Tông địa bàn, tại sao có thể có người dám ở chỗ này tập kích ta? Lúc này Dư Sở Hân nội tâm kinh hãi không thôi, nàng rút ra cái mũi tên này về sau, vội vàng nuốt chữa thương đang dược. Nàng quay đầu nhìn ra xa, phát hiện mấy cái người áo đen ngay tại đuổi theo nàng. Ta môn, thật chẳng lẽ có người tới cứu hắn sao? Nàng nghĩ thầm. Nàng một đường đột không, phát giác đi hướng Quá Hư Tiên Tông trên đường có nhiều phục binh, bất đắc dĩ đành phải hướng phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Phu nhân, ngươi tự cẩn thận một chút. Là đại luân người của ma giáo, bọn hắn thừa dịp chúng ta suy yếu lúc nổi lên, đã thôn tính chúng ta không ít thế lực. Từ các ma quân dẫn người đem ta cùng đại trưởng lão ngăn ở cổng ra không được, vi phu cũng không cách nào trợ giúp ngươi. Ngươi trốn xa một chút, ta hoài nghi cực các ma quân chân chính mục tiêu là ngươi, không biết hắn từ nơi nào biết ngươi tình huống. Lúc này, nàng nghe được Huyền Hư đạo quân đưa tin. Tại nàng bị tấn công về sau, nàng liền lập tức hướng cầu viện, bất quá lúc này mới thu được trả lời tin tức. Dư Sở Hân đáp lại một tiếng sau, liền tiếp theo trốn chạy. Biết được tình huống sau nàng, càng thêm tỉnh táo, đã nghĩ kỹ muốn tới chỗ nào tạm lánh. Dư phu nhân, xem ra ngươi tình hình không ổn a. Mau đem ta thả, ta có thể giúp ngươi chạy thoát. Phương Lăng ở đằng kia cười trên nỗi đau của người khác phải nói. Ngậm miệng. Ngươi bây giờ cũng liền thừa tiên vương cấp thực lực, còn có thể làm cái gì? Dư Sở Hân hừ lạnh nói. Phương Lăng cười hắc hắc, trên người của ta thật là ẩn giấu không ít pháp bảo mạnh mẽ, tùy tiện mượn ngươi như thế, đều có thể giúp ngươi một tay. Dư Sở Hân nghe vậy, nháy mắt hơi có chút tâm động. Phương Lăng chân chính độ tốt, đều giấu ở trong đan điền. Kia là Dư Sở Hân với không tới, trừ phi giết hắn mới có thể có tới. Giờ phút này nàng đang tính toán, không phải có nên hay không cùng Phương Lăng hợp tác, mà là muốn hay không hiện tại liền làm thịt hắn. Ngược lại đem Phương Lăng bắt sống trở về, cũng là muốn lấy ra giết, hiện tại giết kỳ thật cũng giống vậy. Chỉ là có thể đem hắn bắt sống trở về, công lao càng lớn mà thôi. Giờ phút này tình hình không ổn, những này đều đã không trọng yếu, nàng chỉ muốn mau chóng thoát ly địch nhân vòng đây. Phương Lăng phát giác được trên người nàng sát khí về sau, cũng ý thức được mình nói sai, lập tức trung thực. Ngay tại Dư Sở Hân sắp động thủ lúc, một đạo hắc ảnh thoáng hiện tới bên người nàng, một trường vô đi qua. Một trường này uy lực kinh người, lại xuất kỳ bất ý, Dư Sở Hân cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cột vào trên tay nàng dây thừng cũng bị một người khác chặt đứt. Phương Lăng dường như kiếp như diều đứt dây, lập tức ngay tại trong hư không phiêu thật tốt xa. Phương Lăng mặt mày vui mừng, đang muốn đi đường, nhưng bỗng nhiên một cái bao tải to quất tới, bị đặt đi vào. Cái này không đang chú ý bao tải, lại giấu giếm huyền cơ, Phương Lăng lập tức cũng cảm giác đầu đũ ám, trực tiếp ngủ thiếp đi. Một cái cổ kính trong phòng, hai cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi đối diện nhau. Một người trong đó cái đầu không cao, rim hai bím tóc đuôi ngựa, ở đằng kia hi hi cười cười. Hoan thanh tiếu ngữ ở giữa, kia hai ngọn núi lớn run đến run đi. Một cái khác thì càng lộ vẻ thành thục, hương như mật đảo, giữa lông mày hoa văn mỹ lệ hoa điển. Tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, còn đặt vào một cái màu xám bao tải to. Nguyên bản liền phải cầm xuống bị kia Dư phu nhân, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, bị Huyền Thanh xem thối đạo câu ngăn cản. Kia tràn đầy thành thục vận vị nữ tử khẽ thở dài. Một cái khác ở đằng kia bóc lấy quýt, thản nhiên nói, tỷ tỷ không cần suy nghĩ nữa, sự tình qua đi liền đã qua, lần hành động này cũng không phải không thu được gì. Tối thiểu nhất không có nhường vị này Dư phu nhân trốn về Quá Hư Tiên Tông, nàng độc thân bên ngoài lại bản thân bị trọng thương, sớm tối có thể bắt lấy nàng. Đúng rồi, ngươi cái này trong bao bố chứa là cái gì? Quen thuộc vận nữ tử quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh nơi đó, hỏi. Ta cũng không biết, thuận tay chụp tới. Nhưng thiếu nữ hì hì cười một tiếng, người này lúc ấy bị vị kia Dư phu nhân trói vô buộc, áp ở bên người. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta đem hắn cũng cho mang về. Quen thuộc vận nữ tử đi lên trước, mở ra bao tải, Phương Lăng tấm kia tuấn lãng khuôn mặt lập tức đập vào mi mắt. Dáng dấp cũng là chịu đựng. Một bên thiếu nữ cười nói, tỷ tỷ không phải thiếu một cái tiên vương cảnh người hầu sao? Ta nhìn hắn liền rất phù hợp. Quen thuộc vận nữ tử cẩn thận quan sát Phương Lăng, lại là nhíu mày. Thế nào? Thiếu nữ hỏi. Quen thuộc vận nữ tử, người này nhìn thường thường không có gì lạ. Tại sao lại bị Dư phu nhân trói gô buộc gáp ở bên người? Ngươi nói cái này có trách hay không? Hắn chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không phải làm sao đến mức muốn Dư phu nhân tự mình áp giải. Thiếu nữ nghe vậy, cũng cảm thấy rất có đạo lý, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cũng tại lúc này, Phương Lăng lông mi khẽ nhúc đích, từ từ mở mắt. Hắn vừa mới mở mắt, liền nhìn trên đầu bốn cái đại gia hỏa. Thấy Phương Lăng tỉnh lại, hai người này lập tức lui về sau mấy bước. Thiếu nữ mở to hai mắt, hiếu kỳ phải xem lấy hắn. Mà đổi thành một cái quen thuộc vận nữ tử thì có chút cảnh giác, một cái tay vác tại sau lưng, tùy thời chuẩn bị công kích. "Uy, ngươi là ai?" Thiếu nữ lập tức hỏi, "Dư phu nhân vì cái gì bắt ngươi?" Phương Lăng trong mắt nước mắt đang đánh chuyển, dường như muốn khóc. Thấy hắn như thế bị thương, thiếu nữ sắc mặt hơi chậm, ôn nhu nói, "Ngươi trước đừng thương tâm, ngươi bây giờ đã an toàn." Nhưng một bên quen thuộc vận nữ tử lại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, đem kiếm nằm ngang ở Phương Lăng trên cổ. "Mau nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Nếu không ta hiện tại liền giết ngươi." Nàng chất vấn. "Phương Lăng, ta gọi Lâm Vương, không phải là các ngươi tiền bạc người. Bọn hắn bắt ta là bởi vì ta biết là ai giết bọn hắn thiếu chủ Hoa Vân Võ. Hoa Vân Võ kia khốn nạn quả nhiên chết." Quen thuộc vận nữ tử nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Thiếu nữ cũng vui cười, chết thì tốt. Tên kia năm đó còn dám ngấp nghé ta liền Du thị tỷ, đáng đời. Phương Lăng nói vừa một trận, cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ cũng là tin, không chín mùi vận nữ tử rõ ràng chỉ tin một nửa. Nhưng nàng vẫn là thu kiếm, thần thái cũng hơi chậm. "Thân phận của ngươi còn nghi vấn, sau này liền cùng tại chúng ta bên người, không cho phép tự tiện hành động." Quen thuộc vận trình Liên Du có nói. "Nếu là không cẩn thận va chạm những người khác, chúng ta không phải che chở ngươi. Chúng ta đây cũng không phải là danh môn chính phái, mà là ác nhân khắp nơi trên đất Đại Luân Ma giáo." Chương 1639, chuyện tốt Phương Lăng tiềm tu. Chương 1639, chuyện tốt Phương Lăng tiềm tu. Thời gian nhoáng một cái, gần nửa tháng đã qua. Trong khoảng thời gian này, Phương Lăng đều trong sân cùng thị nữ các tỷ tỷ kết thành một khối, nghe được không ít tin tức. Hắn đối với mình bây giờ tình cảnh cũng coi như rõ ràng, nơi đây tên là Hắc Vũ Nhai, là Đại Luân Ma giáo tổng đàn. Cái này Đại Luân thực lực của ma giáo trước kia thậm chí muốn so Quá Hư Tiên Tông yếu một ít, bất quá bây giờ song phương tình thế như chuyện. Đều bởi vì Quá Hư Tiên Tông tại Xương Khô trên cánh đồng hoang đại bại mà dẫn đến. Đại Luân Ma giáo chỉ có 3 tôn đạo tổ, theo thứ tự là giáo chủ Cực Các Ma Quân, giáo chủ phu nhân Liều Y Y Mây cùng đại hộ pháp Thường Túc. Mà Quá Hư Tiên Tông thì có 4 tôn đạo tổ, tông chủ Huyền Hư Đạo Quân, đại phu nhân Thượng Quan Anh cùng nhị phu nhân Dư Sở Hân, cuối cùng chính là đại trưởng lão Huyền Lâm Tử. Đạo tổ chi cảnh đã không có cái khác cảnh giới nhiều như vậy phân chia. toàn bằng thực lực nói chuyện, ai chiến tích tốt, danh khí liền lớn. Bất quá qua nhiều năm như vậy, tu hành giới đối với cái này cảnh các cường giả cũng có một cái đại khái thực lực phân chia. Yếu nhất là bất nhập lưu đạo tổ, tại trên của hắn có tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng đỉnh cấp đạo chủ có khác. Bình thường vừa bước vào này cảnh, hoặc ở đây cảnh thời gian không nhiều, đều bị đưa về bất nhập lưu bình thường liệt kê. Muốn thu hoạch được cao hơn ca ngợi chỉ có hướng lên khiêu chiến, chính diện đánh bại một vị tam lưu đạo tổ, liền có thể thay vào đó tế nhập này nhóm. Bởi vậy ở đây cảnh bên trong, danh khí chưa hẳn cùng thực lực hoàn toàn bằng nhau. Có ít người làm việc khiêm tốn, không quan tâm những này, vì vậy mặc dù vẫn là bất nhập lưu bình thường đạo tổ, nhưng thực lực lại vượt quá tưởng tượng. Mà có ít người lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng, làm các loại biện pháp sáng tạo thắng lợi, nhưng thực lực chân thật chưa chắc có mạnh cỡ nào. Bất quá những này đều thuộc ví dụ, bình thường mà nói đa số người vẫn là danh xứng với thực. Tại tu hành giới cho dù là bất nhập lưu bình thường đạo tổ, cũng là tuyệt đại đa số tu sĩ cùng bái đối tượng, là tuyệt đại bộ phận người cuối cùng cả đời cũng khó có thể đạt tới cảnh giới. Đại luân giáo chủ của ma giáo Cực Các Ma Quân cùng Quá Hư Tiên Tông tông chủ Huyền Hư Đạo Quân, hai người đều thuộc tam lưu đạo tổ liệt kê. Mà hai tông còn lại mấy vị khác, tất cả đều là bất nhập lưu bình thường đạo tổ. Ban đầu ở Xương Khô Hoang Nguyên một trận chiến, Huyền Hư Đạo Quân bị chém đứt một tay, thương tổn chút nguyên khí. Đại trưởng lão Huyền Lâm Tử cùng nhị phu nhân Dư Sở Hân cũng đều trọng thương, thực lực muốn khôi phục cần không ít thời gian. Mà Huyền Hư Đạo Quân đại phu nhân Thượng Quan Ảnh, nàng trước đây ít năm tại một chỗ bí cảnh bên trong bị người đánh lén cũng rơi trọng thương, một mực tại bế quan. Bởi vậy Đại Luân Ma giáo mới thừa cơ trắng trận đánh Quá Hư Tiên Tông, mà Quá Hư Tiên Tông gần như không sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào hộ tông đại trận phòng ngự. Đối với tình huống ngoại giới, Phương Lăng cũng chỉ là biết đại khái mà thôi. Hắn còn không có chân chính sống sáo, cũng đều là tin đồn. Nhưng đối với chính mình bây giờ tình trạng, hắn không thể chê. Cũng không biết vị kia dư phu nhân là từ đâu có được lợi hại như vậy bảo vật. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn thử vô số biện pháp, đều không thể đánh vỡ vô cực khóa phong ấn. Bất quá duy nhất nhường hắn hơi cảm giác vui mừng là, hắn còn có thể bình thường tu luyện, cũng không chịu ảnh hưởng này. Hắn bây giờ tu vi bị áp chế tại nhị phẩm tiên vương trên dưới, muốn trở lại đỉnh phong cũng không dễ dàng, bất quá chỉ cần có thời gian tất cả cũng không thành vấn đề. Lại đi một đoạn đường quen thuộc, hắn tự nhiên xe nhẹ đường quen, thậm chí có thể nện vững chắc cơ sở, để cho mình tại mỗi một cảnh giới đều làm được tốt hơn. Trong tay hắn còn có hải lượng tài nguyên, đủ để trèo chống hắn tu luyện. Lâm Vương, ngươi nhanh đi hậu viện, chủ nhân triệu kiến ngươi đâu? Lúc này, một cái xinh đẹp tỷ tỷ đi tới. Phương Lăng đáp lại một tiếng giống, lập tức đi hướng hậu viện. Tiên viện những ngày thị nữ, cùng hắn quan hệ cũng còn không tệ, bởi vì hắn ra đại lực khí trong khoảng thời gian này thật là đưa ra không tốt đồ vật. Không bao lâu, hắn đi vào hậu viện. Lúc này cái kia quen thuộc vận nữ nhân Trình Liên Du ngồi ngay ngắn ở này, trong ngực nàng còn ôm một cái đáng yêu linh thú. Đối với nữ nhân này, Phương Lăng cũng có chút hiểu biết. Nàng ma giáo tam trưởng lão, đỉnh phong cấp đại la kim tiền, tại ma giáo địa vị không phải thấp. Ma giáo ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, chia làm hai cái phe phái, một cái là giáo chủ phu nhân hệ, một cái là đại hộ pháp hệ. Trình Liên Du cùng ngày đó cái kia song đôi ngựa thiếu nữ Tô Tô, đều thuộc về giáo chủ phu nhân một mạch. Mặt khác cái kia Tô Tô là thất trưởng lão, lục đạo đài tu vi, cùng Trình Liên Du quan hệ tâm đầu ý hợp. Bản tọa thu lưu ngươi, một là thấy ngươi đáng thương, hai là có chuyện muốn an bài cho ngươi. Trình Liên Du nhìn về phía Phương Lăng, thản nhiên nói, bản tọa không có yêu thích khác, xưa nay liền ưa thích nuôi một chút tiểu sủng vật. Tiểu gia hỏa này là ta đoạn thời gian trước theo bên ngoài nhận được, rất là đáng yêu. Nhưng ta kế tiếp 10 phần bận rộn, không rảnh chiếu cố nó, cho nên liền cần chiêu một cái tôi tớ chuyên môn dưỡng dục nó. Ma giáo tổng đàn người không nhiều, tu vi thấp càng không nhiều hơn, khó được ngươi tu vi còn thấp, vừa bạn thích hợp dẫn nó. Tiểu gia hỏa này rất nhát gan cũng rất mẫn cảm, lúc trước tìm bát phẩm tiên vương dẫn nó đều rất mâu thuẫn. Ngươi lại thử một chút. Nàng đem màu linh thú buông xuống. Phương Lăng tưởng tượng, điều này thực là chuyện tốt. Ngôi linh sủng với hắn mà nói quá dễ dàng, hơn nữa có vị này chỉnh trưởng lão quan hệ tại, hắn ở chỗ này hẳn là cũng sẽ không bị quá mức quấy rầy. Hắn hiện tại liền cần một cái nhàn xoa, chậm rãi khôi phục thực lực. Hắn lập tức chào hỏi tiểu gia hỏa này tới, nhưng màu linh thú nhìn xem hắn lại có vẻ có chút sợ hãi, thậm chí chân đều đang đánh run rẩy. Trình Liên Du thấy thế, đại mi cau lại, nghĩ thầm tiểu gia hỏa này hôm nay đây là thế nào. Ngày bình thường thấy một chút ba đạo đài thậm chí bốn đạo đài cường giả, cũng sẽ không dạng này sợ hãi. Phương Lăng mặc dù bị phong ấn, nhưng này phần tu vi còn tại, cái này màu linh thú có chỗ hơn người có thể phát giác, bởi vậy sợ hãi. Phương Lăng gặp tình hình này, thầm nghĩ không ổn, vội vàng bắt hết óc nghĩ biện pháp. Toát toát toát. Trong tay hắn lặng yên biến ra mấy quả nho. Cái này mấy quả nho là sinh trưởng ở thánh linh bên suối bên trên tử linh nho, Phương Lăng muốn dùng cái này cầu dẫn nó. Nguyên bản còn có chút sợ hãi màu linh thú thấy thế, nháy mắt có chút động tâm rồi. Nó quay đầu mắt nhìn Trình Liên Du, nghĩ thầm có nàng chỗ dựa, sẽ không có nguy hiểm. Nó liền tráng lên lá gan, hướng Phương Lăng nơi đó đi tới, tiến lên ăn nho. Phương Lăng thuận thế đưa nó bế lên, nó ăn đến đang vui, cũng không làm phản kháng. Trình Liên Du thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu. Chỉ cần có đang hướng tiếp xúc, màu linh thú liền sẽ buông lòng cảnh giác. Nàng biết Phương Lăng hẳn là có thể chiếu cố tốt nó. Tốt, sau này liền từ ngươi chiếu cố nó. Nó hưởng thụ lấy chấp sự cấp bậc nguyệt phụng, sau này ngươi nguyệt phụng cũng tăng lên tới cùng nó một cái cấp bậc. Trình Liên Du nói rằng, Phương Lăng, Trình trưởng lão yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt nó. Đi thôi. Trình Liên Du khoát tay áo, đưa mắt nhìn Phương Lăng trở về. Người này không giống bình thường, sau này vẫn là phải nhiều hơn lưu ý. Nàng nghĩ thầm, Phương Lăng tự tiếp việc này về sau, tâm cảnh an bình không ít. Về sau thời gian, hắn liền chuyên tâm tu luyện, cũng đúng tiểu gia hỏa này dốc lòng chăm sóc. Trên người hắn tài nguyên phong phú, nuôi nấng cái này tiểu thải linh thú quá dễ dàng, hơn nữa càng nuôi càng phì. Nó mập phì bộ dáng, còn càng thêm làm cho người ta yêu thích, phủ viện bên trong cái khác người hầu cũng đều đối với nó phá lệ yêu thích, cũng biết chủ động chăm sóc nó. Thời gian cực nhanh, đảo mắt mấy trăm năm đã qua. Ngày này, Phương Lăng phút chốc mở to mắt, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Những năm này hắn yên lặng ở chỗ này tu hành, bây giờ tu vi đã đạt tới Tiên Vương đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào đế cảnh. Chương 1640, hợp ý màu linh thú chương 1640, hợp ý màu linh thú trùng tu lại ngộ kiếm tiên âm, phục luyện huyền công tuế nguyện vấn. Trong khoảng thời gian này tu luyện, nhường Phương Lăng có một loại kỳ lạ cảm giác. Nhưng đột nhiên, một hồi lục tung thanh âm, đem hắn tu suy nghĩ lại. Hoa cô nàng, ngươi lại tạo phản a? Phương Lăng hừ lạnh nói, lập tức đi ra tu luyện thất trở lại trong phòng. Lúc này trong phòng đã là một mảnh hỗn độn, chính là kia màu linh thú đang làm phá hư. Nàng là tiểu muội muội, cho nên Phương Lăng cho nó lấy hoa cô nàng danh tự. Tiểu gia hỏa này bản sự không lớn, nhưng miệng lại kén ăn thật sự, cách một đoạn thời gian không cho nó uy ăn ngon, nó liền sẽ nghịch ngợm, lấy hấp dẫn Phương Lăng chú ý lực. Cái này tiểu tổ tông thật là Phương Lăng an ổn sinh hoạt bảo hộ, đối với nó nhỏ tính tình, Phương Lăng cũng chỉ có thể dỗ dành. Tùy tiện xuất ra mấy cái hắn theo huyền hoàng bành đai hành tinh tới linh quả sau, hoa cô nàng lập tức liền ăn vận, ăn đến cái bụng phình lên lại đi ra ngoài tản bộ. Cùng lúc đó, trong hậu viện, Chính Liên Du hơi có vẻ mỏi mệt đến trở lại trong phòng. Những năm này nàng đều không ở nhà, bây giờ mới không trở lại nghỉ ngơi một hồi. Nàng phối hợp đi đến phòng tắm, đứng tại bình phong kia sột soạt soạt một hồi, đem mấy trăm năm nay chưa từng thay đổi quần áo vớ lưới chờ chèo ở bên trên. Nơi này là trước có cái này một ngụm suối nước nóng, mới sau đóng phòng, nàng mị mị đi vào trong đó, thưởng thụ lấy cái này một phần đơn giản khoái hoạt. Lúc này, cửa sổ nơi đó đông nhiên có động tĩnh. Bất quá nàng lại cũng không để ý, bởi vì nàng biết là Mẫu Linh Thú. Mẫu Linh Thú chậm rãi đi tới, nó vẫn là nhận Trình Liên Du, nàng vừa về đến, nó cũng liền đến tìm nàng. Người tiểu gia hỏa này, một đoạn thời gian không thấy, mập nhiều như vậy a? Trình Liên Du khẽ cười nói, lập tức đưa nó hút tới trong nước, theo nàng cùng một chỗ. Mẫu Linh Thú vốn là cực thích sạch sẽ một loại linh sủng, cũng mỗi ngày đều muốn tắm rửa, am hiểu sâu thủy tính. Chỗ này suối nước nóng, ngày bình thường nó cũng vào không được, giờ phút này khó được có thể có loại này hưởng thụ, nó cũng phá lệ nhu thuận. Tính tình cũng hoạt bát không ít, xem ra Lâm Phương những năm này là thật dụng tâm. Trình Liên Du thấy nó trong nước chơi đến như thế vui mừng, không khỏi nghĩ đến. Nàng lại cùng tiểu gia hỏa này hô động một hồi sau, liền thu hồi tâm tư, dường như tu luyện. Lần này ra ngoài, nàng thu hoạch rất nhiều, thân thể cũng có chút vất vả mà sinh bệnh, cần nhờ vào đó suối nước nóng thật tốt ăn dưỡng. Mẫu linh thú linh trí rất cao, nó thấy mình chủ nhân bắt đầu chăm chú tu luyện, cũng không đi quấy rầy, phối hợp bơi tới bên mở, chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi lúc, nó một đôi mắt to thẳng nhìn chằm chằm bình phong bên trên vịn quần áo. Nó lại quay đầu nhìn thoáng qua, thấy chủ nhân tập trung tinh thần, không để ý chút nào nó, liền lặng lẽ tiến lên, ngậm một cái áo lót liền từ cửa sổ nơi đó chạy trốn. Tiên viện Vương Lăng nơi ở hắn xếp bằng ở một khối bồ đoàn bên trên, chăm chú tu luyện. Đột nhiên bên trên rớt xuống thứ gì, đem hắn đầu bao lại. Hắn có hơi hơi ngửi, nghe thấy một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Rớt xuống xem xét, đúng là một cái bảo y liền nó xúc cảm mát trượt như nước, có thể tưởng tượng nếu là thiếp thân mặc, liền dường như bị khinh vân lượn lờ. Vài áo bên trên tinh xảo thêu lên phức tạp hoa văn, và áo lấy màu hồng nhạt sa mỏng viền địa, sa mỏng bên trên dùng ngân tuyến thêu lên mấy sợi hoa mai thân cảnh, khúc chiết lượng, hình như có ám hương phù động. Một bên màu linh thú chi chi kêu một tiếng, bày ra một bộ hướng Vương Lăng tranh công dáng vẻ. Bất quá Phương Lăng nhìn liền muốn cười. "Tiểu tổ tông, ngươi đây là từ chỗ nào điêu tới?" Phương Lăng hỏi. "Tranh thủ thời gian cho ta còn trở về, cũng đừng hại ta." Mẫu linh thú chi 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 ở đằng kia nói thầm vài tiếng, Phương Lăng đại khái có thể nghe hiểu được. Nghe xong về sau, sắc mặt của hắn hơi đổi, lập tức đem vật này cầm xa chút. "Tranh thủ thời gian còn trở về." Phương Lăng nghiêm khắc khiển trách. Mẫu linh thú miệng nhỏ một xẹp, tựa hồ có chút không vui, bởi vì nó rất ít gặp Phương Lăng nghiêm túc như vậy. Nó không có lập tức rời đi, mà là vòng quanh Phương Lăng đi tản bộ vài vòng, về sau liền ngậm món kia áo lót rời đi. Cùng lúc đó, Hắc Vũ nhai khác một bên, đại hộ pháp Thường Túc chạy viện. Người tiểu yêu tinh này, thật là đem bản hộ pháp cho làm cho tinh bị lẫn. Thường Túc ôm một cái trang dung rất đậm nữ tử, ở đằng kia nói rằng, cái này đùng trang diễm mạt nữ tử cũng là đại luân ma giáo cao tầng, chính là cựu trưởng lão ngân xinh đẹp. Người ta mới là không được đâu. Nàng ngọn đèn nói, thanh âm nghe để cho người ta thẳng lên nổi da gà. Thường Túc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều sốt giòn, còn nói đi, lần này muốn cái gì ban thưởng? Bản hộ pháp nhất định mạnh mẽ hài lòng ngươi. Hắc, ngân xinh đẹp, ân. Nghe nói tam trưởng lao trước đây ít năm được một cái màu linh thú, ta cũng nghĩ nuôi một cái. Màu linh thú? Lờ mờ nghe nói qua, bất quá giống như rất hiếm thấy, không dễ dàng làm đến, ngươi không bằng đổi một cái. Thường Túc nói rằng, người ta liền phải màu linh thú. Ngươi không biết, cái này không đáng chú ý vật nhỏ, vẫn rất hữu dụng. Ngân xinh đẹp gắt giọng. Thường Túc nghe vậy, hiếu kỳ phải hỏi nói, vậy ta cũng là muốn biết cái này nho nhỏ linh sủng, có gì huyền diệu. Ngân xinh đẹp, thành niên màu linh thú, thật là tầm bảo hảo thủ. Đi ra ngoài mang theo trên người, thường thường liền có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Nếu là đi hướng cái gì bí cảnh cổ địa, kia liền càng cần nó. Hơn nữa vật nhỏ này còn rất thông nhân tính, một người thích gì, nó có thể đại khái cảm giác được, rất biết thảo nhân vui vẻ. Tựa như ta hôm nay tâm tình không tốt, nó liền sẽ theo bên ngoài cho ta hái hoa trở về, hoặc là đi phiên chợ bên trên điêu mấy thứ đồ trang sức trở về, cho người ta giải buồn. Vậy sao? Cũng là bản hộ pháp cô lậu quả văn, nghe ngươi tiểu nói này, cái này màu linh thú thật đúng là ghê gớm. Thường Túc thầm nói. Được thôi. vậy ta liền thay ngươi thu xếp, cũng cho ngươi bắt một cái màu linh thú trở về. Một bên khác, Sương Liền Du đại trạch, hậu viện phòng tắm vị trí. Màu linh thú ngậm món kia áo lót, đi mà quay lại, lại trở về. Nó đem áo lót thả lại bình phong bên trên, nhưng một đôi mắt lại khắp nơi ngắm, cuối cùng khóa chặt trên mặt đất kia một đôi tấm lót trắng bên trên. Tấm lót trắng hơi có chút hương vị, nó cũng chỉ dùng móng vuốt ôm lấy, mang theo cái này hai cái tấm lót trắng một đường trở về. Lúc này Phương Lăng đã kết thúc tu luyện, ngay tại cho màu linh thú thu xếp cơm tối. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác có người tại bắt chính mình ống quần. Túi đầu xem xét, chính là trở về màu linh thú. Phương Lăng theo nó móng vuốt chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một đôi tấm lót trắng. Người đây cũng là từ chỗ nào làm tới? Phương Lăng thoáng phỏng đoán một hai sau, lập tức hỏi. Màu linh thú chi 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 lại tại kia nói thầm, đứng thẳng lên tay nhỏ chống lạnh, một bộ rất thần khí bộ dáng. Nó hôm nay cái này rất nhiều cử động, đều là đang lấy lòng Phương Lăng, dù sao Phương Lăng ngày bình thường đối đãi nó rất không tệ. Phương Lăng nghe xong, một cái lảo đảo kém chút té xỉu. Màu linh thú thấy Phương Lăng bộ này phản ứng, trên mặt có vẻ hơi nghi hoặc. Bọn chúng nhất biết hợp ý, nó thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không lực cảm giác của mình xuất hiện vấn đề. Cùng lúc đó, phòng tắm chỗ. Trình Liên Du khoan thai đứng dậy, xô xô xoạt xoạt thay xong một thân sạch sẽ y phục. Nàng đang muốn xử lý cái khác quần áo bẩn, nhưng đột nhiên, nàng phát giác giống như thiếu thứ gì. Ta băng kia tiên vỡ đâu? Đây chính là đỉnh cấp pháp bảo a. Nàng thầm nói, trên người nàng mặc đều không phải bình thường vật, cho nên ngày bình thường cũng sẽ không giao cho thị nữ quản lý, đều là tự thân đi làm. Chương 1641, Ma Nhai động thiên khắc đá chương 1641, Ma Nhai động thiên khắc đá vừa rồi cũng liền tiểu thải tới qua, chẳng lẽ nó đi đi? Trình Liên Du nghĩ thầm. Nàng nhìn chăm chú hướng Phương Lăng gian phòng nhìn lại, xuyên thấu qua tất cả chướng ngại nhìn thấy bên trong tình hình. Nàng cặp kia băng kia tiên vớ quả nhiên là tại Phương Lăng nơi này. Nhìn tiểu thải phi phi đô đô, nguyên bản còn muốn thật tốt ban thưởng ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi người này thế mà sai bảo tiểu thải làm loại sự tình này, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nàng đang muốn đi chất vấn Phương Lăng, cho hắn một chút giáo huấn. Bất quá lúc này, màu linh thú nắm lấy kia một đôi băng kia tiên vớ, nhanh chóng hướng nàng nơi này chạy đến. Nàng nhẹ nhàng đến phất phất tay, tạo dựng ra một bức huyết tượng, tựa như nàng còn tại trong suối nước nóng nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, màu linh thú trở về. Nó rất cẩn thận, động tác tính đến lặng yên không một tiếng động, sợ đem Trình Liên Du kinh động. Bộ này rón rén bộ dáng, quả thực để cho người ta buồn cười. Màu linh thú đem cái này một đôi tấm lót trắng trả về vị trí cũ, sau đó liền phải trở về. Bất quá lúc này, Trình Liên Du ra tay, một tay lấy nó bế lên. Tiểu Giang Hỏa, thành thật khai báo, có phải là hắn hay không sai bảo ngươi? Tại nàng khảo vấn phía dưới, màu linh thú tự nhiên toàn chiều. Biết được là nó tự tác chủ trương, mong muốn lấy lòng Phương Lăng, nàng là dở khóc dở cười. Ngươi tiểu Giang Hỏa này, cũng là có tình có nghĩa. Nhưng nhớ kỹ, ta mới là ngươi chủ nhân, hắn bất quá là hỗ trợ nuôi ngươi mà thôi. Ngươi làm như vậy, thật là không đúng a. Trình Liên Du dạy dỗ. Triệu Vấn màu linh thú liên tục gật đầu, tựa như thật hối lỗi sửa sai. Nàng ôm màu linh thú, thân ảnh lóe lên, lại rất mau tới Phương Lăng nơi ở. Phương Lăng giật mình Trình Liên Du tìm tới ngoài cửa, trong lòng lén lút tự đủ. Hắn kiên trì đi ra ngoài, cũng không biết Trình Liên Du có phải hay không phát hiện gì rồi. Hắn lần này thật đúng là oan uổng, tất cả đều là tiểu gia hỏa này chơi bùa lung tung. Lâm Vương, ngươi làm tốt lắm. Tiểu gia hỏa này bị ngươi nuôi đến béo béo mập mập, lông tóc thuận sáng, rất là khả quan. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Ta nhất định hài lòng ngươi. Trình Liên Du nói rằng. Phương Lăng, vốn là việc nằm trong phận sự, Trình trưởng lão không cần phải khách khí, ta không có gì mong muốn. Như vậy đi, vừa vặn hai ngày nữa, Ma Nhai động thiên sẽ mở ra, ta liền đem trong tay của ta nắm chặt danh sách kia cho ngươi. Trình Liên Du phối hợp nói. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, hai ngày nữa liền đưa ngươi tiến về. Dứt lời nàng liền ôm màu linh thú đi, cũng mặc kệ Phương Lăng có muốn hay không đi. Phương Lăng nguyên là muốn một mực đợi ở chỗ này, điệu thấp tu luyện, bất quá đã có động thiên phúc địa, vậy cũng không tệ, coi như là đi giải sầu một chút. Hai ngày sau, Trình Liên Du mang theo Phương Lăng rời đi trạch viện, hướng phía trước không ở xa tới Hắc Vũ Nhai vách đá. Nàng nói tới Ma Nhai động thiên, nhập khẩu chính là tại Hắc Vũ Nhai đáy vực. Lúc này nơi này mười phần náo nhiệt, Ma giáo thập tam trưởng lão cùng đại hộ pháp đều hội tụ ở này. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là đem hắn giữ ở bên người làm tôi tớ a. Thất trưởng lão Tô Tô đi tới, hơi có vẻ kinh ngạc mắt nhìn Trình Liên Du sau lưng Phương Lăng. Trình Liên Du khẽ bước cằm, nói rằng người này vẫn là rất nghe lời tài giỏi. Ngươi nhìn, ta không tại ma giáo mấy năm này, nhường hắn giúp ta nuôi nấng tiểu thải. Ngươi nhìn tiểu thải như bây giờ, lớn lên nhiều tốt. Tô Tô tiến lên lột lột nó, tán thán nói, thật đúng là. Cũng khó trách tỷ tỷ sẽ đem tiến vào Ma Nhai động thiên tu luyện cơ hội cho hắn. Lâm Vương, ngươi có biết cái này Ma Nhai động thiên hàm kim lượng? Chỗ này động thiên mỗi trăm vạn năm mới mở ra một lần, mỗi cái trưởng lao trong tay cũng chỉ cầm một cái danh lệnh. Dưới tình huống bình thường, đều là dùng để bồi dưỡng tâm phúc. Phương Lăng không kiêu ngạo không tự ti nói một câu, đa tạ Trình trưởng lao vung trồng. Trình Liên Du khoát qua tay, không có gì, ta liền đồ đệ đều không có, độc lai độc vãng đã quen, trong tay danh ngạch trước kia cũng chỉ là tùy tiện xử trí. Bất quá cái này Ma Nhai động thiên, đúng là một chỗ khó được tu luyện thánh địa. Cho dù là chúng ta, có đôi khi cũng biết tiến về tu luyện, trong tham ngộ bên cạnh Ma Nhai thạch khắc. Ma Nhai động thiên bên trong thời điểm, đều là đại năng lưu lại, ngươi phạm là có thể tìm hiểu một hai nơi, chính là thiên đại tạo hóa. Phương Lăng vốn chỉ là ôm đi vào chơi một chút tâm thái, nhưng giờ phút này nghe nàng tiểu nói này, cũng lập tức hứng thú, giữ vững tinh thần. Đúng rồi, ngươi đi vào về sau nhớ kỹ tránh đi những người kia. Bọn hắn nếu là xua đuổi ngươi, ngươi không nên phản kháng, chỉ quản đi tìm cái khác khắc đá. Ma Nhai trong động thiên thời điểm, nhiều đến 108 chỗ, dư xài, không cần xính nhất thời chi uy. Trình Liên Du lại đống nhiên truyền âm cho Phương Lăng, nhắc nhở hắn. Còn có, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại mấy đạo thần thông. Ngươi một khi lọt vào công kích liền sẽ phát động, có thể thay ngươi ngăn lại tổn thương, còn có thể đưa ngươi truyền tống tới những vị trí khác, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Nàng nói tới những người kia, là lấy đại hộ pháp cầm đầu một phái khác nhân vật. Phương Lăng đơn giản đáp lại một tiếng, nhưng không để ý chút nào. Đại hộ pháp thường túc còn có bên cạnh hắn những trưởng lão kia mang đến người, tu vi cao nhất người cũng bất quá là ngũ phẩm tiên đế mà thôi. Người đều đủ, vậy thì bắt đầu a. Lúc này đại hộ pháp đứng dậy, chủ trì cuộc diện. Ma nhai động tiên nhập khẩu từ từ mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia một phái người, dẫn đầu tiến vào bên trong. Sau đó Phương Lăng mới đi theo phụ cận mấy người, thả người bay đi. Ma nhai trong động tiên cảnh sắc làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ thấy từng tòa dốc đứng vô cùng sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng trời cao, bọn chúng tựa như là từng cây to lớn mang theo mặt đất chui ra đồng dạng, dày đặc mà chỉnh tề sắp hàng. Phương Lăng đi trong đó, chỉ cảm thấy mây mù lờ, lúc nồng lúc nhạt, cho cái này một mảnh kỳ phong quái thạch tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Hắn tùy tiện tìm một chỗ, vách núi cao chót vót bên trên khắc rõ cổ lão văn tự, đây chính là nổi tiếng thiên hạ ma nhai động thiên khắc đá. Phương Lăng thô sơ giản lược đảo qua một cái, đông cảm giác khắc đá bên trên văn tự huyền ảo vô cùng. Hắn ngồi xếp bằng, đang muốn bắt đầu nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh giáng lâm, liếc mắt nhìn cái này hắn. Người này Phương Lăng có ấn tượng, chính là lúc trước đứng tại đại hộ pháp sau lưng Hồng Y Liễu nữ tử. Nơi này ta muốn. Hồng Y Liễu nữ tử không chút khách khí nói rằng, nàng sở dĩ như thế xem thường Phương Lăng, tự nhiên là bởi vì Phương Lăng chỉ bày biện ra tiên vương cảnh tu vi. Hắn để tránh để người chú ý, còn đặc biệt lấy nói hóa phương pháp đem tu vi của mình biểu hiện tại tam phẩm tiên vương trình độ. Bởi vì hắn hiện nay tu vi vốn liền không cao, cho nên ngụy trang cũng là không dễ bị nhìn ra. Không nói Trình Liên Du, chính là đại hộ pháp đều không nhìn thấu. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì hắn sẽ không ở một cái không đáng chú ý nhân vật trên thân đa hoa tâm nghĩ. Phương Lăng nhàn nhạt phải xem cái này Hồng Y Liễu nữ tử một cái, sau đó liền tiếp tục quan sát nơi đầy khắc đá. Ta kêu ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Hồng Y Liễu nữ tử thấy Phương Lăng thờ ơ, nổi giận đùng đùng lấy ra một cây roi, đưa tay liền muốn đánh hắn. Ồn ào. Phương Lăng lại lườm nàng một cái, trực tiếp một trường vỗ tới. Cái này ngũ phẩm tiên đế chi cảnh Hồng Y Liễu nữ tử hóa thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt thăng thiên. Chương 1642, nói hóa chi thuật đến đại thành. Chương 1642, nói hóa chi thuật đến đại thành. Vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn, cũng chưa ảnh hưởng Phương Lăng tâm tình. Hắn tiếp tục phỏng đoán trước mắt chỗ này ma nhai thạch khắc, nhưng không khỏi lại gặp người quấy rầy, liền vất tay đem trùng quanh ngăn cách. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Lăng tựa như gỗ, ở đằng kia cũng không nhúc đích, ngay cả lông mày cũng không nháy một chút. Bất quá ở bên cạnh hắn, lại có nguyên một đám kim sắc đại đạo phù văn quân xoáy. Những này đại đạo phù văn vận chuyển có quy luật, nhìn có chút thần bí. Đương nhiên, hắn thật thà ánh mắt biến linh động, đồng thời hai trưởng tương hợp, trong chốc lát những cái kia kim sắc đại đạo phù văn cực tốc tiến vào trong cơ thể của hắn. Phương Lăng nhắm mắt lại, tính toán hồi lâu, qua 7749 ngày sau mới tỉnh lại. Ma nhai thạch khắc, quả nhiên không phải bình thường. Nơi đây ma nhai thạch khắc có quan hệ biến hóa chi thuật, mà đây cũng là Phương Lăng am hiểu. Năm đó hắn liền từng tự sáng chế nói hóa 3000 phương pháp, đồng thời không ngừng hoàn thiện. Hôm nay lĩnh hội nơi đây, hắn càng là thu hoạch rất nhiều, tại nói hóa chi thuật ban đầu trên cơ sở, càng là có chất bay bọn. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức liền biến thành màu linh thú bộ dáng. Tiếp lấy lại biến, lại trở thành Trình Liên Du dáng vẻ. Mặc kệ loại biến hóa nào, đều cực kỳ chân thực, cơ hồ có thể làm được dĩ giả loạn chân trình độ. Đại thành sau nói hóa chi thuật, không chỉ là biến hóa, còn có thể tốt hơn che lấp khí tức cùng tu vi. Môn này đạo pháp hoàn thiện, đối với hắn bây giờ tình cảnh mà nói, phi thường hữu dụng. Lĩnh hội xong chỗ này ma nhai thạch khắc sau, Phương Lăng lại đi tìm chỗ tiếp theo. Nơi này hết thảy 108 ngọn núi, hắn muốn toàn bộ đều lĩnh hội một lần, thời gian cũng không đủ, hắn tự lười đi cùng người khác tranh đoạt. Cứ như vậy, thời gian cực nhanh, 3 năm qua đi. 3 năm này ở giữa, Phương Lăng tìm hiểu 9 nơi ma nhai thạch khắc. Đồng thời trong lúc vô tình, tu vi cũng có đột phá, một lần hành động đứng lên tiên đế chi cảnh. Mặc dù bây giờ thực lực cách hắn thời kỳ đỉnh phong còn rất dài một khoảng cách, nhưng trùng tu con đường cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Hắn có thể đem chính mình lúc trước thiếu thốn hoặc là sơ sót một bộ phận, hoàn mỹ bổ khuyết. Gần đây đầu này dòng suối năng lượng càng phát ra tràn đầy, ta không bằng tới chỗ đầu nguồn tu luyện, nhất định có thể khiến cho tu vi của ta khôi phục không ít. Ngày này, Phương Lăng kết thúc tu luyện sau nhìn qua nơi xa đầu kia dòng suối, trong lòng bắt đầu sinh ý này. Mấy năm này hắn một khắc không ngừng lĩnh hội ma nhai thạch khắc, đầu óc cũng thực mệt mỏi. Đầu này dòng suối năng lượng mới đầu rất yếu, hắn căn bản liền không để ý, nhưng mấy năm này, trong khe nước năng lượng ẩn chứa không ngừng tăng trưởng, tới hôm nay thậm chí có thể cùng tốt nhất linh tuyển so sánh. Đây vẫn chỉ là hắn phụ cận dòng suối, là đầu nguồn chi thủy pha loãng sau cảnh tượng. Có thể nghĩ, kia đầu nguồn chi thủy năng lượng sẽ như thế nào kinh người. Phương Lăng thả người nhảy vào trong khe nước, hóa thành một đầu cá con, đi ngược dòng nước. Cũng không biết du bao lâu, Phương Lăng cảm giác chính mình khoảng cách đầu này dòng suối nơi phát nguyên rất gần. Đầu hắn dò ra mặt nước, hướng phía trước nhìn lại. Phía trước có một cái kết giới, đem chung quanh cách trở. Bất quá đầu này dòng suối chính là kết giới chỗ sơ hở duy nhất, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục đi lên mà không bị kết giới ngăn lại. Hắn đoán chừng bố trí kết giới người cũng không muốn chặt đứt dòng suối, cho nên mới lưu lại như thế một cái lỗ thủng. Xem ra nơi đây hơn phân nửa có người. Hắn nghĩ thầm, mặc dù tỷ lệ lớn là như thế này, nhưng hắn vẫn là đến vào xem một cái. Bên trong không ai tốt nhất, có người cũng phải nhìn là ai. Nếu là cùng nhau tiến vào ma nhai động thiên tiểu tu sĩ, vậy cũng không có gì. nếu là đại luân ma giáo nào đó vị đại nhân vật, hắn vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn mất cho thỏa đáng. Hắn tiếp tục đi ngược dòng nước, xuyên qua phía trên cái giới. Dòng suối nơi phát nguyên là một cái kinh người linh tuyển. Suối bên trong vùng ngục cục bốc lên bong bóng, lượng nước kinh người. Không chỉ có như thế, bởi vì kết giới bao trùm nguyên nhân, trung quanh năng lượng tụ lại, linh khí trực tiếp khí hóa. Những linh khí này chỗ ngưng sương ngủ, hơi hơi hút vào mấy ngụm, liền có thể chống đỡ mấy ngày khổ tu. Quả nhiên là một chỗ tu luyện bảo địa. Phương Lăng âm thầm thích thú. Bất quá cái này mênh mông xương trắng ở giữa, hình như có một đạo mông lung thân ảnh. Hắn tiếp tục tiến lên trước, cẩn thận quan sát, giật mình là nữ nhân. Hơn nữa người này tán phát khí tức, quả thực làm người sợ hãi. Loại cảm giác này, hắn tại Ngọc La trên thân cảm thụ qua, tuyệt đối là đạo tổ cấp nhân vật, là giáo chủ phu nhân. Đại luân trong ma giáo nữ tính đạo tổ liền nàng một cái, Phương Lăng lập tức đoán được thân phận của người này. Bất quá giáo chủ phu nhân hẳn không có phát hiện hắn, vẫn tại nàng bình tĩnh tu luyện. Phương Lăng không dám động, căn bản không dám động, liền thành thật thật trốn ở trong khe đá. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt lần này tại ma nhai thạch khắc trước thu hoạch không nhỏ, tướng đạo hóa chi thuật đạt đến đại thành. Không phải hôm nay nếu là hắn bị phát hiện, vậy thì xong đời. Lúc này, hắn lại nghe được động tĩnh, dường như lại có người đến, đi vào trong suối nước. "Phu nhân, ngài tìm ta?" Một cái dịu dàng nữ tử thanh âm vang lên. Phương Lăng cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, không phải là hắn hiện tại chỗ dựa chỉnh trưởng lão sao? "Liên Du a, tên kia sắp không được, ta mơ hồ phát giác hắn tại phục dụng một mặt trị ngọn không trị gốc độc dược." Một cái khác thành thục thanh âm nói rằng, vị giáo chủ này phu nhân tiếng nói có thể nói là mỹ diệu đến cực điểm, nghe rất có bản vị. "Lần trước sự tình, ngươi làm tốt lắm. Còn tốt ngươi đầy đủ quả quyết, thả dư Sở Hân một ngựa. Không phải bạn nhất nếu là thật bắt giữ nàng, bị tên kia thải bổ, hắn thật có cải tử hồi sinh khả năng. Chính Liên Du, lần trước cũng là vận khí tốt, vừa vận tránh đi đại hộ pháp người bên kia. Bất quá ta cảm thấy đại hộ pháp chỉ sợ đã có chỗ hoài nghi. Giáo chủ phu nhân, không sao, hắn không có chứng cứ, lại có thể thế nào? Bất quá người này cũng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, tương lai là đầu của chúng ta hào kinh địch. Lấy phu nhân thực lực, hẳn là đủ để trấn áp hắn a. Trình Liên Du lại hỏi, giáo chủ phu nhân, hẳn là có thể, nhưng người này cây lớn dễ sâu, muốn thanh trừ hắn sợ rằng sẽ thương cân độ cốt. Ta muốn cũng không phải một cái sụp đổ đại luân ma giáo. Trình Liên Du, Ngân Tiến muội muội nói thế nào? Nàng lấy thân tự hổ nhiều năm, cũng đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn. Giáo chủ phu nhân khẽ dạng, ai thắn nói, thật sự là ủy khuất nàng. Tương lai có thể hay không mau sớm chặt đứt đại hộ pháp cánh chim, cũng chủ yếu nhìn nàng. Hiện nay, chúng ta cần phải làm là hết sức tích xúc thực lực. Đúng rồi, những sự tình này ngươi không có nhường Tô Tô tiểu nhi tử kia biết ta. Tiểu tử này không giữ mồm giữ miệng, không thể để cho nàng biết. Phu nhân yên tâm, ta cái gì đều không có nói cho nàng. Trình Liên Du trả lời. Bất quá nếu có biến, ta có thể cam đoan nàng nhất định sẽ giúp chúng ta. Điểm này ta ngược lại thật ra chưa hề hoài nghi. Giáo chủ phu nhân thản nhiên nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi những năm này tân thu một nô bộc, người này vẫn là lúc trước theo dư Sở Hân trong tay cứu. Người này như thế nào, tâm lý nắm chắc sao? Trình Liên Du, người này nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cũng không tệ lắm, hơn nữa mười phần lão thành. Ngày đó tình cảnh, ta không xác định hắn phải chăng thấy rõ, cho nên ta vẫn đem hắn giữ ở bên người. Không phải bạn nhất người này rơi vào đại hộ pháp trong tay, hắn khảo vấn phía dưới, không chừng sẽ biết ngày đó ta là cố ý thả đi dư Sở Hân. Chương 1643, ngươi nói sẽ là ai làm? Chương 1643, ngươi nói sẽ là ai làm? Đúng rồi, lần này ta tới nhỏ Trĩ Sơn tìm tới một gốc Thiên Hoa Bảo Hoa. Đại hộ pháp phong ấn thuật 10 phần cao minh, mà truyền thuyết Thiên Hoa Bảo Hoa có thể giải trừ các loại phong ấn, đến lúc đó đối phó hắn có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Trình Liên Du còn nói. Giáo chủ phu nhân nhẹ gật đầu, truyền thuyết này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, xác thực có hiệu quả. Dưới mắt hoa này ở nơi nào? Dường như trông giữ, chớ có để cho người ta phát hiện. Không phải sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới người kia cảnh giác. Trình Liên Du cười nói, phu nhân yên tâm, ta đưa nó đưa tại chậu hoa bên trong, liền bày ở gian phòng của ta trên mặt bàn làm bồn hoa. Ta chưa từng nhường bất luận kẻ nào tiến vào gian phòng của ta, cam đoan nó sẽ không bị đại hộ pháp người phát hiện. Vậy là tốt rồi. Giáo chủ phu nhân khẽ bước cằm, tiếp lấy hai người lại trò chuyện một chút thượng vàng hạ cám. Mà giấu ở trong khe đá Phương Lăng, sớm đã không tâm tư nghe xong. Trong đầu hắn hoàn toàn là kia đóa Thiên Hoa Bảo Hoa. Hắn không biết rõ thứ này có tác dụng hay không, nhưng đã biết được, vậy nhất định đến thử một chút, không phải hắn đi ngủ cũng sẽ không an ổn. Chẳng được bao lâu, giáo chủ phu nhân cùng Trình Liên Du đều rời đi. Phương Lăng nguyên điệu lại đợi nửa canh giờ, mới dám ngoi đầu lên. Cất giấu trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là nơm nớp lo sợ, nhưng cũng may là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là tới trước bên ngoài bố trí. Dạng này vạn nhất các nàng đi mà quay lại, hắn cũng có thể lập tức ứng biến, không đến mức bị bắt được. Làm xong tất cả về sau, hắn mới trở lại chỗ này Linh Thủy Chi Nguyên, an tâm tu luyện. 2 năm sau, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt phóng thích, giống như là có người đột phá, nhưng lại trong nháy mắt có bảo, tựa như vừa rồi phát sinh mọi thứ đều là ảo giác. Đây chính là Phương Lăng trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả, tu vi đã vọt tới nhị phẩm đế cảnh. Tinh tiến như thế thần tốc, toàn do chỗ này phong thủy bảo địa, cộng thêm trên người hắn hải lượng tài nguyên. Phương Lăng đứng dậy rời đi nơi này, lại tìm một chỗ ma nhai thạch khắc chuẩn bị lĩnh hội. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hồn vang vọng tứ phương, chính là đại hộ pháp thượng túc đang thông tri tất cả mọi người rời đi. Phương Lăng mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là lập tức hướng động thiên cửa ra vào phương hướng bay đi, rời khỏi nơi này. Trở lại Hắc Vũ ngay sau, hắn lập tức đi đến Trình Liên Du bên người. Trình Liên Du thấy Phương Lăng thần thái sáng láng, dường như có thu hoạch, âm thầm nhẹ gật đầu. Các gia con cháu đều lần lượt hiện ra, nhưng duy chỉ có Thường Túc một mạch cái kia hồng y đi nữ tử không thấy tăm hơi. Thường Túc nhíu mày, lập tức bay vào Ma Nhai động thiên tìm kiếm. Bất quá rất nhanh hắn liền lại hiện thân, giữa lông mày mang theo vài phần tức giận, nhìn về phía các lộ nhân mã. Mặc dù cái kia hồng y liễu nữ tử bị Phương Lăng một bàn tay đập thành huyết vụ, nhưng lấy Thường Túc đạo hạnh, cách lâu như vậy còn có thể tra ra một chút dấu vết để lại. Hắn biết mình tiểu đồ đệ đã chết, hơn nữa chết được rất sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. Có ý tứ, ta kia tiểu đồ nhi không biết trêu chọc vị kia, trêu đến họa sát thân. Thường Túc đảo mắt một cái, âm dương quái khí phải nói. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Xuất hiện thương vong cũng không hiếm lạ, chỉ là người chết kia lại là đại hộ pháp tiểu đồ đệ, hơn nữa còn là trong mọi người tu vi cao nhất cái kia. Tất cả trưởng lão lặng yên quan sát đến những người khác, muốn biết đến tuột cùng là ai ăn gan hùm mật báo. Càng có người hoài nghi, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, có lẽ là giáo chủ phu nhân một phái kia đang thị uy. Tóm lại tất cả mọi người đều mang tâm tư, bầu không khí lập tức biến có chút nghiêm trọng. Chết người mà thôi, cũng không cái gì quá không được. Lúc này, Thường Túc lời nói xoay chuyển, còn nói: "Ta Đại Luân Ma giáo cũng không phải những cái kia khoác lác chính nghĩa tông phái, kẻ thắng làm vua, luôn luôn là ta giáo tôn chỉ. Hôm nay ở đây tiểu bối bên trong, gia nhân vật hung ác, đối giáo ta mà nói cũng là một chuyện tốt, tản đi đi." Thường Túc nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi, rất có vài phần thoải mái không bị trói buộc. Sau đó các lộ trưởng lão cũng lần lượt rời đi, dẹp đường hồi phủ. "Liên Du tỷ, ngươi nói sẽ là ai làm?" Trên đường, thất trưởng lão Tô Tô ở đằng kia nói thầm. Chính Liên Du nhẹ nhàng đến lắc đầu, không rõ ràng. Nàng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, hỏi nói: "Ngươi biết không?" Phương Lăng thản nhiên nói: "Không biết. Bất quá đại hộ pháp vừa rồi bộ kia đốc kích biểu lộ có thể quá bừa, muốn nổi giận lại chết kìm nén trang rộng lượng." Tô Tô cười nói: "Chính Liên Du, ngươi người này nói ít những này, miễn cho để cho người ta nghe thấy. Đại hộ pháp những năm này lo liệu tất cả, lao tâm phi thần, vẫn là phải hơi hơi tôn kính một chút hắn." Tô Tô bĩu môi nói: "Gia hỏa này có đôi khi ánh mắt sắc mị, cái nào đáng giá tôn kính?" "Tốt, không nói, ta phải trở về tiếp tục rèn sắt, ta kiện pháp bảo kia mới luyện chế một nửa đâu." Nàng lập tức mang theo đồ đệ rời đi. Tô Tô sư đồ sau khi hai người đi, Trình Liên Du lại lặng yên nhìn Phương Lăng một cái. Vừa rồi tại mưa đen trên sườn núi thời điểm, nàng cẩn thận quan sát qua lần này nhập Ma Nhai động thiên tu luyện một bọn người. Nàng vẫn cảm thấy Phương Lăng nhất có hiểm nghi, mặc dù cái này tựa hồ là khó nhất một loại kết quả, bởi vì hắn tu vi thấp nhất. Có thể, đoàn người này bên trong, những người khác trung quy trung cụ, duy chỉ có Phương Lăng có mấy phần quỷ quyệt. Nhưng bất kể có phải hay không là, chứng thực cũng không có ý nghĩa. Đại hộ pháp chính mình cũng tìm không ra chứng cứ, giải thích rõ người hành hung rất có kinh nghiệm, kết thúc công tác làm được rất tốt. "Hoa cô nàng, ta và ngươi thương lượng sự kiện. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đến đợi ở chỗ này, đừng động cũng đừng đi ra. Chỉ cần ngươi có thể làm được, đây đều là ngươi." Phương Lăng sau khi trở về, lập tức tìm tới Mẫu Linh thú, dùng trong tay mấy quả quả tử dụ hoặc nó. Mẫu Linh thú mở to hai mắt, rõ ràng động tâm rồi, cái đầu nhỏ điểm đến cùng trống lúc lắc dường như. Tiếp lấy Phương Lăng liền đem nó lưu tại trong phòng tắm cái kia trong thùng tắm lớn. Đây là hắn tắm rửa địa phương, hắn tin tưởng Trình Liên Du nhất định sẽ không chú ý tới cái này. Thấy tiểu gia hỏa này duỗi lưng một cái, bắt đầu nằm ngáy o o, Phương Lăng thì càng an tâm. Hắn rời đi phòng tắm, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành mẫu linh thú bộ dáng. Trình Liên Du khuê phòng, ai cũng không có tư cách đi vào, nhưng duy chỉ có mẫu linh thú có thể. Cho nên hắn liền biến thành mẫu linh thú bộ dáng, chui vào trong đó, chộp lấy kia đóa thiên hoa bảo hoa. Hắn tự nhận biến hóa của mình chi thuật đã rất tốt, hẳn là sẽ không lộ tẩy. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, Phương Lăng liền lặng lẽ xuất phát. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, nhảy vào giữa phòng. Trình Liên Du mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cái này khuê phòng bố trí được cùng 18 tuổi thiếu nữ cũng không khác biệt. Phương Lăng không có công phu nhìn nhiều, ánh mắt trực câu câu khóa chặt trên bàn bốn hoa bên trên. Đó phải là thiên hoa bạo hoa. Hắn chậm rãi tiến lên, nhưng vào lúc này, một bóng người thoáng hiện chợt đến. Chính là Trình Liên Du về đến phòng bên trong. "Là ngươi tiểu gia hỏa này, ta cho là có kẻ xấu xâm nhập đâu." Nàng hư nhẹ nói, tiến lên đem Phương Lăng biến thành mẫu linh thú ôm lấy. Phương Lăng có chút khẩn trương, nhưng gặp nàng không có phát giác dị thường, cũng liền thoải mái tinh thần. Hắn còn vỗ vỗ trước mặt hai cái đại huynh đệ, cùng bọn chúng lên tiếng chào hỏi. Trình Liên Du lập tức đưa nó trống lên, gắt giọng: "Ngươi tiểu gia hỏa này, còn học xấu đâu? Cái kia Lâm Phương ta sớm biết hắn không phải đứng đắn gì người. Chờ thêm đoạn thời gian phong thả, ta liền tự mình dẫn ngươi. Đi, trước ngủ với ta, vừa mới tế luyện xong một cái bí bảo, rất buồn ngủ." Chương 1644, Trình Liên Du hưng sư vấn tội. Chương 1644, Trình Liên Du hưng sư vấn tội. Cũng không biết trải qua bao lâu, chờ Phương Lăng nghe được từng đợt cân xứng mà thư giãn tiếng hít thở sau, mới từ thơm thơm trong chăn chui ra ngoài. Trình Liên Du nhìn xem đúng là mệt mỏi, giờ phút này đang ngủ say. Phương Lăng rón rén hướng kia buồn thiên hoa bảo hoa tới gần. Lần này hắn mặc kệ phía sau là cái gì tình huống, trực tiếp cắn một cái xuống dưới, đem đóa này thiên hoa bảo hoa ăn vào trong bụng. Sau đó hắn thân ảnh lóe lên, cấp tốc thoát đi. Bởi vì chạy mang theo một trận gió, trên giường ngủ say Trình Liên Du phút chốc mở to mắt. Nàng ngồi dậy, còn tại tìm mẫu linh thú thân ảnh, biết là nó đem chính mình đánh thức. Nhưng dư quang thoáng nhìn, nàng trừng to mắt, lại khó bình tĩnh. Trên bàn kia buồn bao hoa gặm. Đóa này thiên hoa bảo hoa thật là nàng bỏ ra mấy trăm năm thời gian từ nhỏ chỉ sơn tìm được, có thể nói kiếm không dễ. "Tiểu thải." Nàng khẽ quát một tiếng, lập tức mặc quần áo tiến về Phương Lăng vị trí. "Không được a. Ngày này hoa bảo hoa cũng không được việc, phong ấn chi lực vẫn là rất mạnh, căn bản không có bị dung chuyển mảy may." Phương Lăng thầm nói. lại cảm giác người kia khí tức đập vào mặt, hắn một thanh ôm lấy trên bàn còn tại ăn như gió cuốn màu linh thú. "Tiểu bà bối, ta mấy năm nay bỏ công như vậy hầu hạ ngươi, hôm nay cũng nên ngươi hồi báo." Màu lăng thú nháy mắt, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, Trình Liên Du hiện thân, vẻ mặt không vui nhìn qua hai người bọn hắn. Không chờ Phương Lăng nói cái gì, Trình Liên Du liền đem trong ngực hắn màu linh thú ôm đi, trở lại khuê phòng của mình. "Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt." Nàng đem màu linh thú đặt ở tòa kia buồn hoa trước mặt, thử lạnh nói: "Xem ra là ta ngày bình thường đối ngươi quá mức dịu dàng, để ngươi không có chút nào kính sợ. Không có lệnh của ta, ngươi dám làm loạn, đóa hoa này có ăn ngon như vậy sao?" Màu linh thú lần đầu gặp nàng hung ác như thế, vết ức nước mắt đều đi ra. Nhìn xem nó cái này mắt to gâu gâu dáng vẻ, Trình Liên Du trong lòng mềm nhũn, không khỏi sắc mặt hơi chậm chút. "Đừng tưởng rằng giả khóc ta liền sẽ tha thứ ngươi, ngươi lần này thật là thật lầm đại sự của ta." Nàng hư nhẹ nói: "Thừa dịp bây giờ còn có bổ cứu cơ hội, ngươi mau đem thiên hoa bảo hòa phun ra." Màu linh thú chi 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 ở đằng kia khoa tay, tựa hồ muốn nói việc này cùng nó không hề có một chút quan hệ, không phải nó làm. "Vừa rồi liền ngươi ở bên cạnh ta, không phải ngươi làm còn có thể là ai?" Trình Liên Du chất vấn. Màu linh thú lập tức lôi kéo góc áo của nàng, muốn đem nàng tránh đi chỗ nào. Trình Liên Du tạm thời cũng liền tùy theo nó, sau đó liền tới Phương Lăng nơi đó phòng tắm. "Dẫn ta tới nơi này làm gì?" Nàng thầm nói, đây là Phương Lăng cái này số nam nhân tắm rửa địa phương, nàng tự nhiên có chút ghét bỏ. Màu linh thú nhảy nhót tiến trong thùng tắm, lại tại kia chi 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 khoa tay. "Ngươi nói là ngươi vừa rồi vẫn luôn ở chỗ này, không có rời đi?" Trình Liên Du không khỏi nhướng mày. Màu linh thú điên cuồng gật đầu, trên thực tế nó cũng hoàn toàn không có nói sai. Đây không có khả năng nàng lộn xộn, hoàn toàn không biết nguyên cớ. Ý gì theo nàng đối màu linh thú hiểu rõ, nó bộ dạng này không giống như là trang. Nhưng mới rồi nàng rõ ràng nhìn thấy màu linh thú tại gian phòng của mình, nàng còn ôm đến trên giường cùng một chỗ ngủ tới. Chẳng lẽ ta trúng huyễn thuật? Vẫn là nói vừa rồi có người giả trang màu linh thú, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, đối phương tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ. Giáo chủ giờ phút này không tại Hắc Vũ Nhai không thể nào là hắn, phu nhân cũng tuyệt không có khả năng. Đại hộ pháp, việc này cũng không giống là hắn phong cách hành sự. Nàng nghĩ thầm. Lấy lại tinh thần, nàng thẳng nhìn chằm chằm màu linh thú, lại hỏi, là ai để ngươi chờ tại cái này? Màu linh thú muốn nói là Phương Lăng, nhưng bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong mắt quay tít một vòng, ở đằng kia nhỏ giọng thầm thì, là ngươi một tám, trước hết ở chỗ này chờ, sau đó không cẩn thận ngủ tiếp đi. Trình Liên Du đối với nó lời nói có chút hoài nghi. Lâm Phương, ngươi cho ta tiến đến. Phát giác Phương Lăng tại bên ngoài, nàng lại lập tức lớn tiếng hô quát. Phương Lăng tiến đến về sau, yên lặng xem xét màu linh thú một cái. Nghĩ thầm chính mình ngày bình thường không có phí công nuôi nó, thời khắc mấu chốt nó thật đúng là có thể dùng được. Trình trưởng lão có gì phân phó? Phương Lăng nhỏ giọng hỏi. Trình Liên Du, vừa rồi ngươi đi đâu? Ta một mực tại trong nhà tu luyện a. Phương Lăng nói rằng, vốn là muốn tu luyện một hồi, liền đến cho màu linh thú tắm rửa. Bất quá hôm nay không khéo có trô đốn ngộ, tại lĩnh hội một môn đạo pháp khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, liền quên thời gian vậy sao? Cho bản trưởng lão kiến thức một chút người chỗ lĩnh hội đạo pháp thôi. Trình Liên Du hừ nhẹ nói. Là. Phương Lăng tùy ý biểu hiện ra một chiêu không sợ quyền ấn. Bản này chính là hắn tự sáng tạo, bảo đảm sẽ không cùng tiên vực pháp môn lặp lại, hơn nữa cũng xác thực không tệ. Trình Liên Du thấy một chiêu này mặc dù không tính tuyệt đỉnh, nhưng cùng Phương Lăng hoàn mỹ phù hợp, xác thực giống như là tự sáng tạo chiêu thức, liền không nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phương Lăng lại hỏi. Trình Liên Du, mới có người chui vào bản trưởng lão gian phòng, đem bản trưởng lão một đóa ô yếm hoa một ngụm gặm được. Lúc này, màu linh thú ô ô một tiếng, nào tới Phương Lăng trong ngực. Tiếp lấy lại tiến đến Phương Lăng bên hai, nói thầm một hồi. Phương Lăng nghe biết, sắc mặt hơi đổi một chút, rụt rè phải xem Trình Liên Du một cái. Thế nào? Trình Liên Du tức giận nói. Phương Lăng, hoa cô nàng thừa nhận, chuyện đều là nàng làm. Vừa rồi nàng là sợ ngươi trách phạt nó, cho nên nó mới rào biện. Phương Lăng dứt lời, màu linh thú mở to mắt to nhìn về phía Trình Liên Du, một bộ ta sai rồi, cầu tha thứ bộ dáng. Trình Liên Du nhìn xem hai người bọn hắn, cảm giác có chút không thích hợp. Nếu là nàng nhớ không lầm, nàng mới là màu linh thú chủ nhân, nhưng bây giờ cái này hai gia hỏa thế nào giống như là chung một phe. Tiểu thải tùy ý làm bậy, còn có ngươi Lâm Phương quản giáo không nghiêm. Hôm nay nếu không trừng phạt, ngày sau các ngươi định đem dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn. Đi. Bản trưởng lao muốn đem các ngươi xung quân đến nhỏ Chi Sơn, các ngươi khi nào tìm tới một gốc giống nho hoa, khi nào trở lại. Tay nàng một chiêu, đem chậu hoa mang tới. Muốn bọn hắn căn cứ còn lại một nửa hoa cành lá đi tìm giống nho hoa. Hơn một tháng sau, Phương Lăng cùng màu linh thú bị nàng một đường vận chuyển đến nhỏ Chi Sơn trên không. Nơi đây dãy núi liên miên bất tuyệt, hơn nữa độc trướng trải rộng, lại có cường đại chủng tộc nghỉ lại. Hai người các ngươi liền tự cầu phúc a. Khi nào tìm tới giống nho hoa, khi nào lại kêu gọi ta đến đây tiếp các ngươi trở về. Nàng hư nhẹ một tiếng, lập tức đem bọn hắn bước xuống đám mây, tự mình rời đi. Nàng kỳ thật cũng không nhẫn tâm như vậy, chỉ là muốn mượn cơ hội này trừng trị hai người bọn hắn. Một khi Phương Lăng hướng nàng cầu cứu, nàng vẫn là sẽ ra tay cứu. Rơi vào nhỏ chỉ phía sau núi, Phương Lăng không quan tâm cái khác, mà là trước an ủi trong ngực màu linh thú. Hoa đẹp cô nàng, lần này là ta có lỗi với ngươi, để ngươi có nổi. Hắn nhẹ vỗ về nó nhu thuận lông tóc, động tình phải nói. Màu linh thú nhô lên cái eo, một bộ ta rất trượng nghĩa bộ dáng, hì hì cười không ngừng. Chân chính trên ý nghĩa mà nói, Phương Lăng mới là nó chủ nhân, nó đi theo Phương Lăng thời gian có thể so sánh đi theo Trình Liên Du bên người lâu nhiều. Nơi đây linh khí dồi dào, tuyệt đối là một chỗ sản vật phì nhiều chi địa. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm xong ăn, để ngươi ăn đã nghiền. Phương Lăng lập tức đi tìm chung quanh linh dược linh quả, đều kín đáo đưa cho nó. Má của nó đám kỳ thật cùng con sóc không sai biệt lắm, có thể chứa đựng không ít đồ ăn, lập tức liền sưng lên rồi. Chương 1645, nhỏ chí trong núi gặp cố nhân. Chương 1645, nhỏ chí trong núi gặp cố nhân. Ăn uống no đủ sau, màu linh thú ở hơi. Tiếp lấy nó tiến lên giật giật Phương Lăng ống quần, Huyên Huyên lại nói thứ gì? Ngươi thật có lợi hại như vậy? Phương Lăng nghe vậy, có chút hoài nghi. Tiểu gia hỏa này là muốn hắn đem kia nửa buồn thiên hoa bảo hoa lấy ra, để nó cẩn thận phân biệt một phân biệt, muốn đi tìm hoa. Phương Lăng sớm biết màu linh thú không là bình thường linh sủng, nhưng nó hiện tại vẫn là con non, đối với nó năng lực tự nhiên nắm giữ thái độ hoài nghi. Tạm thời thử một lần, nếu có thể tìm tới tốt nhất. Hắn kỳ thật cũng minh bạch Trình Liên Du dụng ý, cũng không phải là thật muốn bước xuống bọn hắn không để ý Phương Lăng lấy ra cái kia chậu hoa, màu linh thú liền tiến lên trước, cẩn thận phân rõ thiên hoa bảo hoa cảnh lá cùng hương vị. Tiếp lấy nó liền nhanh chóng đến xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, Phương Lăng đi theo phía sau một đường vì đó hộ giá hộ tống. Nhỏ chí sơn rất lớn, màu linh thú một đường tìm 3 ngày 3 đêm không ngừng. Đương nhiên, nó ngừng lại, tại trên ngọn cây nạo kiểu đến hất cằm lên, lung lay cái đuôi. Phương Lăng nhìn về phía trước đi, ở trước mắt chỗ này vách núi treo leo bên trên, thấy được một gốc năm càng lâu thiên hoa bảo hoa. Khá lắm, thật đúng là để ngươi tìm tới. Phương Lăng mừng rỡ không thôi. Hắn không tiếc tán thưởng chi ngôn, cho nó thổi phồng đến mức mỹ mỹ. Hắn tiến lên, đem cái này gốc thiên hoa bảo hoa đảo xuống tới, cấy ghép tới cái kia chậu hoa bên trong. Thiên hoa bảo hoa sinh mệnh lực rất mạnh, cấy ghép về sau rất mau tiến vào trạng thái, cành lá tản mát ra nhàn nhạt lục sắc mờ mịt. Phương Lăng âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức đem nó cất kỹ, lần này hắn liền có thể tùy thời trở về giao nộp. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía trong rừng. Chỉ thấy trên rừng rậm không đông đảo loài chim bỗng nhiên bay lên, đây là có đại hung ẩn hiện cảnh tượng. Hắn phát giác được một cỗ cường đại yêu lực, đối hắn hôm nay mà nói, rất nguy hiểm. Nhưng cỗ này yêu lực lại để cho hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta cảm giác sai. Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, nàng cũng rất nhanh hiện thân. Trước mắt cái này dáng người linh lung thiếu nữ, chính là cùng hắn có chút giao tình Phi Thiên Tử Nô. A tử. Phương Lăng kinh ngạc sau khi, càng nhiều là vui vẻ, tha hương ngộ cố chi thật sự là khó được. A tử một đôi mắt to hiếu kỳ đến đánh giá hắn, thầm nói, không thích hợp, ngươi nhìn thế nào biến yếu như vậy. Nàng cười hắc hắc, hoặc bắt đến phun ra một ngụm tử sát gió. A tử bây giờ đã là năm đạo đài đại yêu, nàng cái này một ngụm yêu khí nhưng rất khó lường. Phương Lăng lập tức bị thổi bay, đâm vào trên vách núi đá, khảm vào trong đó. A, ngươi thật trở nên yếu đi. A tử chính mình cũng bị giật nảy mình. Thế nào? Không chết đi. Nàng đội vàng tiến lên, đem Phương Lăng theo ngọn núi bên trong tới đi ra. Phương Lăng bất đắc dĩ phải xem nàng một cái, tốt ngươi A tử, vừa thấy mặt liền ước hiếp ta. Ta còn tưởng rằng ngươi chăng đâu. Ai biết ngươi thật biến yếu như vậy không khỏi gió. A tử túi lầu xuống, hay náy lầu đầu nói. Bị ngươi an toán, cho nên mới dạng này. Phương Lăng đơn giản giải thích một câu. A tử nghe vậy, còn nói, đã dạng này, vậy ngươi liền cùng ta lăn lộn tốt, ta bảo vệ ngươi. Phương Lăng cười lắc đầu, đi theo nàng thật đúng là không bằng về Đại Luân Ma giáo. A tử thực lực là không tệ, nhưng không quá thông minh dáng vẻ, hắn sợ nàng khắp nơi gây tai họa. Đúng rồi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương Lăng lại hỏi. Còn có, mẹ ngươi đâu? Thế nào không có đi cùng với ngươi? A tử, nơi này xem như nhà ta a. Mẹ ta mang ta về tiên vực về sau, chúng ta vẫn chờ tại cái này, nơi này cũng rất thích hợp chúng ta sinh hoạt. Nàng đoạn thời gian trước ra cửa, nói là đi tìm như thế bảo vật, không có nhanh như vậy trở về. Nguyên bản nàng là không cho ta đi ra ngoài, bất quá ta xuyên thấu qua gió núi, nghe thấy ngươi hương vị, liền một đường tìm tới. Phương Lăng gật gật đầu, thì ra là thế. Nói như vậy, ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Ta xem nơi đây trung linh dục tú, thật là phúc địa. Nhưng có cái gì tốt nhất thiên tài địa bảo, có thể trợ ta khôi phục tu vi? A tử trầm ngâm một lát, trả lời, vậy ngươi đi theo ta đi. Ta biết một mảnh vườn trái cây, trong vườn trái cây trồng rất nhiều cây tiên đào, vừa vặn gần nhất thành thủ. Đào tiên kia ăn rất ngon đấy, nước đây đà, ngọt ngào, hơn nữa năng lượng ẩn chứa kinh người. Phương Lăng nghe vậy, hầu nghi nói, nghe ngươi nói như vậy, chỗ kia nên có chủ chi vận. A tử nhún nhún vai, thầm nói, không biết rõ, ngược lại ta là chuẩn em đi vào. Đào viên bên ngoài có một tầng kết giới, bất quá dưới nền đất kết giới tương đối yếu kém, ta liền từ nơi đó đột phá. Ngươi cái này linh sủng cũng là thật đáng yêu. Nàng lại đưa tay lột lột màu linh thú. Phương Lăng gặp nàng ưa thích, liền để nàng ôm tốt. Không bao lâu, A tử liền dẫn Phương Lăng tìm tới tòa kia đào viên. Nơi đây bên ngoài bị mê trận chỗ cản, một thanh người thực khó tìm tới. Cho dù tìm đến, mê trận về sau cũng còn có lớp kín rắn rắn chắc chắc linh lực tường ngăn cách. Không tốt, có tặc tiến nhà ta trộm đồ, ta phải trước chạy trở về. Nguyên bản còn rất tốt, A tử đống nhiên biến sắc, đội ba muốn đi. Nhỏ Chí Sơn là một chỗ cực phức tạp khu vực, ở chỗ này nghỉ lại lấy cực kỳ cường đại yêu tộc. A tử cùng nàng mẫu thân ở chỗ này cũng chỉ là an phận ở một góc mà thôi, căn bản không tính là nơi này bá chủ. Vậy ngươi nhanh đi về, nơi này chính ta có thể bãi bình. Phương Lăng về nói. Ừ, đợi lát nữa ta trở lại tìm ngươi. A tử nhẹ gật đầu, ôm màu linh thú lập tức rút lui. Đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, Phương Lăng nhanh chân hướng phía trước, đi vào kia mặt linh lực tường trước mặt. Tay hắn nắm huyết kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng bạch một cái, linh lực tường liền hiện ra một đường vết rách. Huyết kiếm dung hợp cốt kiếm sau, phá không chi lực thật là khá cường đại. Hắn đi vào trong đó, hương thơm mùi thơm nào ngạt đảo hương thấm vào ruột gan. Thật đúng là không là bình thường tiên đảo. Phương Lăng nhìn xem trên cây viên kia khỏa mê người quả đảo, lập tức muốn ăn mở rộng. Hắn đang muốn ngắt lấy, nhưng vào lúc này, một cọng cỏ dây leo hưu một chút đem hắn hai chân quấn quanh. Tốt ngươi trộm đào tặc, cuối cùng là bắt được ngươi. Cách đó không xa trong hư không hiện ra một cái lô đen, sau đó một cái vóc người cao gầy nữ tử từ đó đi ra. Phương Lăng nhìn về phía cái này chân dài tiên tử, đội vàng giải thích, ta lần đầu tiên tới a. Hơn nữa cái gì cũng không làm, chính là tiến đến nhìn một chút. Chân dài nữ tử nghe vậy, cười nhạo nói, không có tặc sẽ thừa nhận chính mình là tặc. Gần nhất tiên đảo bị trộm hái được không ít, nhất định là ngươi làm, mơ tưởng chống chế. Phương Lăng khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới chính mình thành cho A Tử gánh tội thay ban đại đầu. Trước mắt cái này chân dài nữ tử cũng không bình thường, thực lực đạt tới đại la chi đỉnh, lấy thực lực của hắn bây giờ. Không chờ Phương Lăng giải thích thêm, chân dài nữ tử vung ra một khối phi tiêu, bay thẳng cổ họng của hắn. Nhưng ngay tại sắp đánh trúng hắn thời điểm, Phương Lăng trên thân trống lên một cái vòng bảo hộ. Chính là Trình Liên Du ở trên người hắn âm thầm thực hiện pháp thuật kích hoạt. Sau một khắc, Trình Liên Du vượt không mà đến, xuất hiện tại Phương Lăng bên người. A, là Liên Du tỷ tỷ. Kia chân dài nữ tử nhìn thấy nàng về sau, phá lệ ngạc nhiên mừng rỡ. Gia muội, tại sao là ngươi? Trình Liên Du cũng rất là ngoài ý muốn. Chân dài nữ tử, đây là chúng ta Tinh Hải Sơn một chỗ vườn trái cây, gần nhất có cái trộm đào tặc thường xuyên ra tay, cho nên ta liền chuyên tới bắt hắn, không nghĩ tới hắn là người của ngươi. Trình Liên Du nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, cảm giác mất mặt, cái này chương 1646, cỏ trắng cung chủ Doãn Thi Thi chương 1646, cỏ trắng cung chủ Doãn Thi Thi Lâm Giao nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, nhưng giờ phút này cũng nhìn ra Trình Liên Du xấu hổ. Nàng lời nói xoay chuyển, còn nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỗ này vườn trái cây vốn là tại Hoang Sơn Dã Linh ở giữa, dễ dàng bị người hiểu lầm là trốn không người. Đến, người ta cũng tốt chút năm không gặp, cùng một chỗ ngồi xuống uống chén trà a. Trình Liên Du khẽ dạ, tiếp lấy lại lập tức nhìn về phía Phương Lăng hỏi, tiểu thải đâu? Ta cái này đi tìm nó. Phương Lăng nói thầm một tiếng, mượn cơ hội chuẩn đi. Hắn sau khi đi, phần này xấu hổ sát thực làm dịu không ít, Trình Liên Du tiến lên cùng Lâm Giao pha trà đàm đạo. Hai người tại chưa phát tích thời điểm liền biết, còn cùng nhau thăm dò qua rất nhiều bí cảnh, quan hệ không ít. A, người thế nào tới? Tiên đạo bóp, cho ta cùng hoa cô nàng một người một cái. A tự động phụ trước, nàng ôm màu linh thú vừa vặn cùng Phương Lăng đụng vừa vặn. Phương Lăng chọc lấy hạ gáy của nàng, phiền muộn phải nói, ta thật là bị ngươi hại thảm, không thể loạn động ta đầu. A tử hừ nhẹ nói, lập tức hỏi nguyên do. Khi biết sự tình trải qua sau, nàng hậm hực cười một tiếng, có chút chột dạ. Nàng rõ ràng chính mình đúng là đem Phương Lăng cho hố, hơn nữa còn hố đến không nhẹ. Phương Lăng một cái tiên đảo đều không có hái tới không nói, trước đó nàng trộm hái những cái kia tiên đảo hiện tại cũng đều tính vào hắn. Quay đầu ngươi lại tới tìm ta, ta nhất định cho ngươi chút đền bù. Nàng lâu đầu nói, giật giật Phương Lăng góc áo, sợ Phương Lăng bởi vậy sinh khí. Rồi nói sau. Lần sau đi ra ngoài chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Hắn nói, chính ngươi kiềm chế một chút, ta cũng không muốn lần sau đến nhỏ Trĩ Sơn tìm ngươi thời điểm, ngươi không có người. Yên tâm, ta còn là rất mạnh, hiện tại có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Á tử hì hì cười một tiếng. Không có thời gian cùng ngươi nhiều hàn huyên, ta phải nhanh đi về. Phương Lăng còn nói, một thanh ôm trở về trong ngực nàng màu linh thú. Bye bye. Á tử nhiệt tình đến phất phất tay. Chờ Phương Lăng sau khi đi, nàng lại sờ lên trên trán bị Phương Lăng đập đập địa phương, trong lòng một hồi nói thầm. Phương Lăng một đường trở lại đảo viên chỗ. Lúc này hai người kia ở bên trong trò chuyện vui vẻ, hắn liền không tiến vào quấy rầy. Sau hai canh giờ, các nàng mới yên tĩnh, Tinh Hải Sơn Lâm Giao trước một bước rời đi. Trình Liên Du đi ra đảo biên, liếc mắt bên ngoài Phương Lăng, vung tay lên đem hắn mang đi. Ngươi người này, làm hại ta tại bằng hữu trước mặt mất mặt. Nàng tức giận phải nói, để ngươi tìm đến Thiên Hoa Bảo Hoa, nhưng ngươi đi trộm đảo. Còn có vừa rồi tiểu thải chạy đi đâu rồi? Hoàn toàn thoát ly tầm mắt của ngươi, ngươi liền không sợ nó bị đại yêu điều đi. Phương Lăng yên lặng lấy ra cái kia chậu hoa. Nhìn xem chậu hoa bên trong càng thêm khỏe mạnh Thiên Hoa Bảo Hoa. Trình Liên Du hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhanh như vậy đã tìm được một đóa Thiên Hoa Bảo Hoa, hiệu suất quả thực kinh người. Nàng tiếp nhận cái này bốn hoa, cẩn thận đến đem nó cất kỹ, sau đó lại trừng Phương Lăng một cái. Đừng tưởng rằng dạng này, ta liền sẽ nguôi giận, một mã thì một mã. Nàng hư nhẹ nói, tiếp lấy lại đem màu linh thú ôm trở về. Nàng trên miệng mặc dù lợi hại, nhưng ở nhìn thấy Thiên Hoa Bảo Hoa một phút này, kỳ thật liền đã không quan trọng. Nàng ý thức được một chút, chính mình có thể nhỏ nhìn màu linh thú. Mặc dù vẫn là con non, nhưng ở tầm bảo phương diện cho thấy năng lực, quả thực ra ngoài ý định. Trở lại Hắc Vũ ngay sau, Trình Liên Du bá chiếm màu linh thú, không có nhường Phương Lăng mang theo. "Sư phụ, ngài tìm ta." Ngày này, một cái nữ tử áo xanh đến. Nàng là Trình Liên Du môn sinh đắc ý, tên là Doãn Thi Thi. Trình Liên Du nhìn về phía nàng, cười một tiếng, "Không tệ, tu vi lại tinh tiến không ít, nhanh như vậy liền đã đúc thành ba đạo đài." "Doãn Thi Thi, còn nhờ vào sư phụ lần trước tặng cho gốc kia thất thải bổ thiên tham gia. Hôm nay gọi ngươi đến đây, vi sư là muốn nhét người cho ngươi." Trình Liên Du còn nói, "Người kia gọi là Lâm Vương, tu vi bình thường, bây giờ chỉ là tam phẩm tiên vương." Người này đến từ bên ngoại, thân phận có lẽ không có đơn giản như vậy, có cơ hội ngươi có thể nhiều hơn tìm hiểu, biết rõ lai lịch của hắn. Còn có, nhất định xem trọng người này, đừng để hắn chạy đi. Hắn khả năng nắm giữ một chút bí ẩn, cho nên tuyệt không thể để cho hắn siêu thoát trường khống. Doãn Thi Thi nghe vậy, hỏi, vì sao như thế phiền toái? Sao không trực tiếp giết hắn? Trình Liên Du thản nhiên nói, giữ lại hắn sẽ hữu dụng, hắn cùng giáo chủ dáng dấp có ba phần giống, thêm chút ngụy trang, có lẽ có thể dĩ giả loạn chân. Tương lai xảy ra biến số lúc, hắn có lẽ có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Minh Bạch, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ trông giữ tốt hắn. Doãn Thi Thi nhẹ gật đầu. Sau đó Trình Liên Du liền triệu Phương Lăng đến đây. Phương Lăng đi vào phòng, thấy trong phòng còn có như thế một cái thanh tú nữ tử, không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn tại Trình Liên Du phủ đệ đã lâu như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng. Lâm Phương, đây là ta Đồ Doãn Thi Thi. Trình Liên Du nhìn về phía Phương Lăng, nói rằng, bên người nàng vừa vặn thiếu một cái kiếm thị, ta nhìn trên người ngươi có kiếm vận, quả thật thượng giai kiếm thị chi tuyển. Kể từ hôm nay, ngươi liền cùng nàng. Tiểu thải liền không cần ngươi nuôi, bản trưởng lão hiện tại cũng có rảnh rỗi tự mình dẫn nó. Phương Lăng nghe vậy, có chút tiếc hận, cái này chuyện tốt cứ như vậy ngâm nước nóng. Chắc là Trình Liên Du ý thức được mẫu linh thú lợi hại, lại cảm thấy bọn hắn bây giờ thân mật hơn, sợ mẫu linh thú có hầu hai chủ chi tâm. Lúc này, nằm lại trong trứng nước mẫu linh thú đột nhiên chạy ra, tiến vào Phương Lăng trong ngực. Nó nghe hiểu được bọn hắn nói chuyện, cho nên rất là không bỏ. Dù sao Phương Lăng nuôi nâng nó mấy trăm năm, tình cảm vẫn là rất sâu. Về sau ta còn sẽ tới xem ngươi, đừng lo lắng. Phương Lăng sở lấy nó nhu thuận lông tóc, an ủi. Mẫu linh thú mắt to gâu gâu phải xem hướng Trình Liên Du, muốn cầu nàng lưu lại Phương Lăng. Bất quá Trình Liên Du lần này là quyết tâm, nàng cảm thấy Phương Lăng mặt ngoài trung thực, kỳ thực là họa tinh, vẫn là trước chuyển xuống cho thỏa đáng. Gặp nàng kiên quyết như thế, mẫu linh thú cũng không biện pháp, cuối cùng lưu luyến không rời cọ sát Phương Lăng. Đi theo ta đi. Lúc này, một bên Doãn Thi Thi mở miệng nói ra. Phương Lăng gật gật đầu, đi theo nàng cái mông phía sau, đi ra khỏi phòng, rời đi Hắc Vũ ngay. Chúng ta đây là muốn đi cái nào? Trên đường, Phương Lăng hỏi. Doãn Thi Thi, đương nhiên là về địa bàn của ta, Bạch Lộ Cung. Bạch Lộ Cung là Đại Luân Ma giáo thuộc hạ tông môn, mà ta là Bạch Lộ Cung công chủ. Tình huống của ngươi, sư phụ ta đều nói với ta. Sau này ngươi chỉ quản ở bên cạnh ta, cho ta bảo dưỡng bảo kiếm là được. Tốt. Phương Lăng đáp lại nói, nghĩ thầm tới Bạch Lộ Cung có lẽ cũng không tệ. Hắc Vũ Nhai dù sao nguy hiểm, cao thủ nhiều lắm. Mà Bạch Lộ Cung, Doãn Thi Thi người cung chủ này cũng chỉ là ba đạo đài mà thôi. Hắn tới Bạch Lộ Cung, hẳn là sẽ càng thêm an toàn. Bạch Lộ Cung khoảng cách Hắc Vũ Nhai 10 phần xa xôi. Đoạn đường này Phương Lăng không biết ngồi nhiều ít cái truyền tống trận, đi tiếp bao nhiêu ngày mới rốt cục tới mục đích. Nơi đây đình đài lầu các liên miên bất tuyệt, phường thị cũng có mấy chỗ, có thể so sánh Hắc Vũ Nhai náo nhiệt nhiều. Hắc Vũ Nhai chỉ có ma giáo tinh nhuệ, nhưng nơi này lại là ngư long hỗn tạp, liền không có tu đến tiên cảnh tiểu tu sĩ đều có. Phương Lăng dàn xếp lại, liền sát bên Doãn Thi Thi tẩm cung ở sở dĩ an bài như thế, tự nhiên là bởi vì Doãn Thi Thi nhớ kỹ sư phụ nhắc nhở, muốn nhìn chòng chọc Phương Lăng. Về sau một đoạn thời gian, Phương Lăng dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. So với tại Hắc Vũ Nhai, tại cái này Bạch Lộ Cung hắn sát thực càng thêm tự tại, càng có cảm giác an toàn. Hắn âm thầm tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng. Thiểm tu trăm ngàn năm sau, tu vi trùng tu đến ngũ phẩm đế cảnh. Chương 1647, tận tâm tận trách nữ nhân chương 1647, tận tâm tận trách nữ nhân mời đến. Trong phòng, Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Ngoài cửa Doãn Thi Thi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nàng tận lực thu liễm khí tức, nhưng không nghĩ tới Phương Lăng thế mà có thể phát giác được nàng tồn tại. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn tuân theo sư phụ phân phó, âm thầm nhìn chằm chằm Phương Lăng, quan sát Phương Lăng. Phương Lăng cái này trăm ngàn năm qua sinh hoạt, không thể dùng buồn tẻ để hình dung, quả thực là nhàm chán cực độ. Hắn trừ tu luyện ra, chính là định thời gian bảo dưỡng bảo kiếm của nàng, trừ cái đó ra lại không có làm khác. Ngay cả chỗ này sân nhỏ đều không có bước ra một bước. Nếu là bế quan tu luyện, ngược thuộc bình thường, chỉ là trăm ngàn năm cũng không tính là gì. Nhưng hắn loại này hoàn toàn thường ngày hóa khổ tu, cũng không phổ biến. Có khi nàng cũng cảm giác Phương Lăng có chút đáng thương, hắn tu luyện được cố gắng như vậy, nhưng nhìn không có gì hiệu quả. Tu vi vẫn là cùng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế, chỉ là tam phẩm tiên vương. Doãn Thi Thi lấy lại tinh thần, đẩy cửa đi vào trong đó. "Làm sao ngươi biết ta tới?" Nàng thẳng thắn mà hỏi. "Phương Lăng, bởi vì nghe thấy cung chủ trên người mùi thơm. Ta người này từ nhỏ có cái điểm đặc biệt, chính là cái mũi đặc biệt linh." "Thì ra là thế, ngươi ngược lại thật sự là có bản lĩnh." Doãn Thi Thi giật mình. Nàng xác thực có kỳ lạ mùi thơm cơ thể, bất quá cố này mùi thơm cơ thể sẽ cho nàng đưa tới phiền toái. Nàng là cực kỳ hiếm thấy tiên hương chi thể, cái này tại một chút chủ tu vui vẻ nói tu sĩ trong mắt là khó gặp bảo thể. Cho nên nàng lâu dài phục dụng một loại có thể điều hòa mùi thơm cơ thể đan dược, để cho mình không còn như vậy đột xuất. Bí mật này, ngoại trừ sư phụ nàng bên ngoài, không còn những người khác biết. Không biết cung chủ đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Phương Lăng lại hỏi. Doãn Thi Thi, là có chuyện thông chi ngươi, ngày mai theo bản cung đi ra ngoài. Từ lúc ngươi theo Hắc Vũ Nhai tới về sau, vẫn đợi ở chỗ này, chắc hẳn cũng có chút phiền muộn à? Phương Lăng lại là lắc đầu, một cái búng tay mà thôi, cũng không phiền muộn. Doãn Thi Thi đại mi cao lại, nghĩ thầm gia hỏa này thật sẽ không nói chuyện hiếm. Vậy coi như theo ta đi ra ngoài giải sầu một chút. Nàng nói. Đi. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Bất quá chúng ta địa phương muốn đi không đơn giản, ta sớm nói cho ngươi nói chuyện, miễn cho ngươi tao ngộ nguy hiểm. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, đi đến cái ghế bên cạnh. Kia tròn trịa mật bằng nông, đem toàn bộ băng ghế mặt ngồi đấy. Lần này chúng ta địa phương muốn đi, là một chỗ cổ tu sĩ mộ huyệt, tên là Táng Hoa Cảnh. Liên quan tới nơi đây truyền thuyết, tại chúng ta vùng này luôn luôn ai cũng thích. Nhưng cái này Táng Hoa Cảnh lối vào, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính tìm tới. Nàng nói. Không quá gần đến, dường như có người tìm tới cái này Táng Hoa Cảnh lối vào, ngay tại cách chúng ta nơi này không xa mặt trời lặn trong núi. Ta phải ra ngoài tìm hiểu người trở về bẩm báo nói, nơi đó xác thực xuất hiện một tòa cổ lão cửa mộ. Bất quá cửa mộ còn không có mở ra, phụ cận mấy cái tông môn cũng chỉ là phái người tiến đến điều tra. Ta xem bọn hắn đã là ngao ngoe muốn động, ta nếu là tái không hành động, chỉ sợ cũng chậm người một bước, bỏ lỡ cơ duyên. Ngươi ngày mai đi với ta, coi như chính mình là người cầm, bất luận ai nói với ngươi, ngươi cũng không nên trả lời. không được để người ta biết lai lịch của ngươi, chúng ta Bạch Lộ cung bên ngoài cùng Đại Luân Ma giáo cũng không quan hệ, hiểu chưa? Phương Lăng lại là hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, ta tu vi thấp, đi chẳng phải là cho cung chủ thêm phiền toái. Nếu không ta còn là tiếp tục lưu lại nơi này, miễn cho kéo ngươi chân sau. Hắn hiện tại đã thành thói quen loại cuộc sống này, còn muốn tiếp tục tiềm tu, thẳng đến tu vi trùng tu về đỉnh phong. Không sao, ta tự có thực lực hộ ngươi chu toàn. Nàng nói, ta nhưng chưa hề đem ngươi trở thành tôi tớ, dù sao ngươi là sư phụ ta phái tới người. Nghe nói cái này trong cổ mộ cất giấu không ít bảo bối, trong đó nói không chừng cũng có cơ duyên của ngươi. Quyết định như vậy đi, ngày mai theo ta xuất phát. Nàng sở dĩ kéo lấy Phương Lăng, là bởi vì sư phụ nàng nói nhất định phải nhìn chằm chằm Phương Lăng. Mặc dù Bạch Lộ cung phòng giữ nàng cũng không lo lắng, nhưng là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn là dẫn hắn cùng một chỗ, tuyệt không nhường Phương Lăng thoát ly tầm mắt của mình. Phương Lăng gặp nàng kiên định như vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp lấy Doan Thi Thi lại nhải rất nhiều chi tiết, Phương Lăng chỗ cho thấy tu vi, quả thật làm cho đầu nàng đau. Ngày thứ hai, hai người xuất phát. Phương Lăng ngồi kiếm đôi vị trí, yên lặng nhìn xem phía trước mông lớn. Doan Thi Thi là kiếm tu, giờ phút này hắn cưỡi kiếm, chính là hắn ngày bình thường bảo dưỡng cái kia thanh. Kiếm này tên là Linh Tê kiếm, Phương Lăng đoán chừng cùng hắn tại Cửu Lu kiếm trùng bên trong đạt được xích tiêu kiếm không sai biệt lắm. Linh Tê kiếm thân kiếm phong dài tinh tế, chỉnh thể hiện lên màu hồng nhạt, như là ngày xuân hoa đào nở rộ cánh hoa màu sắc, là hiếm thấy một thanh tú lệ chi kiếm. Tham kiến cung chủ. Lúc này, mấy đạo không tầm thường khí tức từ tiền phương bay tới, cung kính đến chờ đón. Các nàng là Bạch Lộ cung trưởng lão, tại vùng này đã được một khoảng thời gian rồi. Phía trước tình hình như thế nào? Doan Thi Thi hỏi. Bạch Lộ cung tam trưởng lão, Lạc Tinh các giả lão quái đã đến, còn có Huyền Phong sườn núi Phong Vân thượng quân cùng Linh Điệp Sơn Trang Ngọc Đản nương nương. Bất quá bọn hắn đều cách cánh cửa kia một khoảng cách, không có người có động tác. Mấy tên này đến cũng là rất nhanh. Doan Thi Thi cười nói, vừa rồi tam trưởng lão trong miệng ba người này, chính là cái này Hà Lạc một vùng mặt khác ba đại tông môn. Lạc Tinh Các, Huyền Phong sườn núi, Linh Điệp Sơn Trang cùng Bạch Lộ cung, cái này tứ đại thế lực phân biệt theo đông tây nam bắc bốn cái phương vị chiếm cứ Hà Lạc khu vực. Nàng thoáng ra tốc một chút, rất nhanh liền đến mặt trời lặn sơn của mộ phụ cận. Doan tiên tử, mấy năm không thấy ngươi lại biến đẹp. Nàng mới vừa đến, một cái nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi liền hướng nàng chào hỏi. Người này chính là Huyền Phong sơn núi chủ nhân, Phong Vân thượng quân. Bất quá Doan Thi Thi đối với người này rất là không thích, hắn là có tiếng hô trướng, chủ tu đạo âm dương. Hắn người này còn có dở hơi, chỉ thích nhà người ta. Hắn từng cường bá chính mình sư nương, còn hai họa đông đảo ân ái quyến lữ, đem thê tử của người khác bắt đi. Nhưng bởi vì hắn độn thuật cao minh, bởi vậy tiêu giao tùy ý nhiều năm như vậy, cũng không thấy có cái gì báo ứng. Doan cung chủ cũng tới, cái này liền bắt đầu a. Nơi đây người không có phận sự, hết thảy cấm chỉ đi vào. Chỉ chúng ta bốn cái tiến vào tìm tòi hư thực như thế nào? Phía đông, một cái nhẹ lay động quạt lông thương dâu lão giả mở miệng nói ra. Hắn chính là Lạc Tinh các chủ, già lão quái. Linh Điệp Sơn Trang Ngọc Đàn nương nương cũng mở miệng phụ họa, nàng là búi tóc cao bản mỹ phụ. Một người quá ít, hai người phù hợp. Doan Thi Thi thản nhiên nói, nàng cũng sẽ không nhường Phương Lăng thoát ly tầm mắt của mình. Ba người khác nghe vậy, ánh mắt đều không tự chủ rơi vào Phương Lăng trên thân. Có thể có tư cách cưới Linh Tê kiếm cũng không nhiều, càng quỷ dị chính là Phương Lăng chỉ là khu khu một cái tam phẩm tiên vương. Doan tiên tử, ngươi sẽ không cần dẫn ngươi cái mông phía sau tiểu tử kia cùng một chỗ tiến cổ mộ a? Phong Vân thượng quân hỏi. Phải thì như thế nào? Doan Thi Thi thản nhiên nói. Phong Vân thượng quân phốc phốc một tiếng cười ra tiếng, tiểu tử này ai vậy, lớn như thế mặt mũi, không có quan hệ gì với ngươi, liền hỏi các ngươi được hay không? Doan Thi Thi hử lạnh nói. Như vậy tùy ý ngươi tốt. Phong Vân thượng quân tứ cười nói. Hai người khác cũng âm thầm ngạc nhiên, bọn hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Phương Lăng có phải hay không ẩn giấu cao thủ. Nhưng bất luận bọn hắn thế nào quan sát, đều nhìn không ra như thế về sau. Lại gặp Phương Lăng cố ý giả dạng làm một bộ nhà quê dáng vẻ, liền không còn đa nghi. Bọn hắn tự nhiên mừng rỡ Doan Thi Thi mang bướng víu đi vào, dạng này vạn nhất trong cổ mộ có cái gì tốt đồ vật, nàng cũng vô lực cùng bọn hắn tranh đoạt. Chương 1648, cổ mộ Phong Vân lộ ra nguy cơ. Chương 1648, cổ mộ Phong Vân lộ ra nguy cơ. Phong Vân thượng quân bọn người, riêng phần mình chọn lựa một vị thủ hạ đắc lực. Sau đó bốn người đồng thời ra tay, đẩy ra cái này phiến cổ lão cửa mộ. Cửa mộ mở ra về sau, đám người giành trước tiến vào bên trong. Bất quá Doan Thi Thi lại rất bình tĩnh, mang theo Phương Lăng cuối cùng tiến vào. Chuyến này nàng còn muốn lưu ý Phương Lăng an toàn, cho nên bản thân liền không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Sớm một chút đi vào, trễ một chút đi vào, căn bản không có chênh lệch. Ngươi giữ vững tinh thần đến, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ trước tiên bóp nát ta đưa cho ngươi tấm kia hộ thân phủ. Doan Thi Thi lại nhìn mắt Phương Lăng, cuối cùng nhắc nhở. Phương Lăng một bộ như lâm đại địch khẩn trương bộ dáng, trong tay nắm chặt tấm kia hộ thân phủ. Hắn phản ứng này nhường Doan Thi Thi rất yên tâm, nàng thà rằng Phương Lăng khẩn trương cũng không muốn hắn sơ ý chủ quan. Chỗ này của mộ nội bộ là một phương tiểu thiên địa, quả thực có chút lớn. Hơn nữa âm khí rất nặng, nhưng ở mộ táng chi địa cũng thuộc về bình thường, cho nên Doan Thi Thi cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng ở một bên Phương Lăng, nhưng nhìn ra mánh khỏe. Nơi đây chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là ẩn chứa đại khủng bố. Cung chủ, chúng ta chờ một lúc vẫn là sớm đi rời đi a. Hắn nói. Doan Thi Thi cười cười, nói rằng, ngươi đừng sợ, trời sập xuống còn có ta đỉnh lấy, ta tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Phương Lăng gặp nàng không nghe khuyên bảo, cũng không nói thêm lời, nói thêm gì đi nữa hắn liền nên bại lộ. Lúc này, Doan Thi Thi từ trong ngực móc ra một khối la bàn. Khối này la bàn nhìn xem có chút môn đạo, bên trên kim đồng hồ chậm ung dung chuyển hướng một bên, nàng liền lập tức mang theo Phương Lăng hướng nơi đó bay đi. Đột nhiên, Doãn Thi Thi la bàn trong tay hóa thành một mặt trận kỳ bay ra ngoài, xuyên thẳng tại trên một ngọn núi. Chính là chỗ này. Doãn Thi Thi mặt mày vui mừng, lập tức móc ra linh tê kiếm khai sơn. Núi này trong lòng núi, quả nhiên có khác càn khôn. Cái này trống rông trong lòng núi, chất đầy minh kim cùng một chút quý hiếm thiên ngọc. Bất quá không thấy có quan tài, giải thích rõ nơi này chỉ là mộ huyệt rất nhiều vật bồi táng bên trong một phần nhỏ. Chờ về đi về sau, cũng biết phân người một chút. Doãn Thi Thi nhìn Phương Lăng, còn nói, mặc dù Phương Lăng không có xuất lực, nhưng người gặp có phần, nàng như bỏ mặc cũng không tốt làm ý tứ. Đa tạ. Có thể mà chơi, Phương Lăng đương nhiên vui vẻ. Trong lòng của hắn đối vị này Doãn cung chủ cách nhìn, cũng cất cao không ít, là giảng cứu người. Bằng vào trong tay kỳ bảo, Doãn Thi Thi một đường lại bổ ra mấy ngọn núi, từ đó đều có đại thu hoạch. Dù là Phương Lăng nhìn xem cũng có chút động tâm rồi. Xem ra mai táng người ở chỗ này, thân phận không tầm thường. Loại này quy mô mộ táng, cho dù là đại luân giáo chủ của ma giáo cũng chưa chắc có thể có. Doãn Thi Thi lẩm bẩm nói, cuối cùng lại tìm một chỗ, làm xong chúng ta liền rút lui. Doãn Thi Thi mặc dù không có phát giác được cái gì dị thường, nhưng nơi đây mộ táng quá mức kinh người. Tham lam dâng lên đồng thời, càng làm cho nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Tốt. Phương Lăng gặp nàng muốn thu tay, cũng là an tâm một chút, không phải hắn đều muốn chính mình đi trước. Vâng vào la bàn chỉ dẫn, hai người lại rất mau tìm tới một chỗ tàng bảo địa. Nhưng lòng núi này bên trong vật bồi táng, lại làm cho người có chút sởn hết cả gai ốc. Nơi này chất đống từng trương ra người, từng trương tịch hóa ra người. Thứ này nhìn xem để cho người ta hãi đến hoảng, Doãn Thi Thi vội vàng mang theo Phương Lăng rời đi. Đi thôi. Giờ phút này cảm giác bất an, mãnh liệt xông lên đầu. Nhưng hai người vừa rời đi không bao xa, chợt có mấy thân ảnh trước sau vây kín tới. Doãn Thi Thi đại mi cao lại, đã nhận ra là ai khí tức. Doãn tiên tử, người bên này cũng thu hoạch không nhỏ a. Huyền Phong sườn núi Phong Vân thượng quân khẽ cười nói. Doãn Thi Thi không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía một bên khác Lạc Tinh các giá lão quái. Già lao tiền bối khi nào cùng gia hỏa này đi gần như vậy? Nàng hỏi. Theo nàng biết, già lao quái từng có một cái tiểu thiết bị Phong Vân thượng quân bắt đi. Giữa hai người rõ ràng là có cửu oán, xem như tứ đại thế lực bên trong, kết thủ kết toán xấu nhất hai phe. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại cùng một chỗ hành động, thực sự khiến người ngoài ý Doãn cung chủ, đem chuyến này thu hoạch giao ra a. Già lao quái không có trả lời vấn đề của nàng, mà là vẻ mặt đạm mạc nói, giao ra đồ vật, lão phu liền không đối với ngươi ra tay. Một bên Phong Vân thượng quân cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật hai người bọn hắn cũng ý thức được nơi này rất quỷ dị, muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh lên rời đi. An bảo đi muốn cho ta phun ra. Không có cửa đâu. Doãn Thi Thi hừ lạnh một tiếng, một bả nhấc lên Phương Lăng, ngự kiếm mà đi. Phong Vân thượng quân cùng già lao quái kiến trạng, lập tức đuổi theo, triển khai công kích mãnh liệt. Người trước chính mình trốn, không cần tiếc rẻ ta đưa cho ngươi bảo vật cùng phụ lục. Mắt thấy hai người khó mà cùng đi thoát, Doãn Thi Thi quả quyết đem Phương Lăng văng ra ngoài, ném hướng một phương hướng khác. Chỉ có như vậy, Phương Lăng sống sót xác suất mới lớn hơn một chút. Bởi vì già lao quái gió nhẹ mây thượng quân nhất định sẽ đuổi theo nàng, mà không phải đuổi theo Phương Lăng. Tiểu tử kia cũng đừng buông tha, cố gắng tiểu nương bị này chơi kim thiền thoát xác kế sách, đồ vật tại cái kia. Phong Vân thượng quân nói rằng, già lao quái, để ngươi vị kia mỹ tiểu nương cùng nhà ta đại trưởng lão cùng đi truy. Tốt. Già lao quái nhẹ gật đầu, lập tức đưa tin. Mỗi cái thế lực đồng thời hai người đồng hành, già lao quái mang tới là phu nhân của hắn, một cái một đạo đài cường giả. Phong Vân thượng quân mang chính là đại trưởng lão, đồng dạng cũng là một đạo đài cường giả. Hai người này nhận được mệnh lệnh sau, lập tức thay đổi phương hướng hướng phía Phương Lăng nơi đó đi truy. Tiểu tử, ngươi sao không chạy trốn? Là trên người phù bảo sử dụng hết đi. Huyền Phong sườn núi đại trưởng lão Nam Cung Vọt nhìn qua Phương Lăng, khinh miệt cười nói. Ngay bình thường, Phương Lăng loại này cấp bậc tu sĩ, hắn con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Một bên Lạc Tinh các mỹ phụ tà mị cười một tiếng, không biết thế nào, ta cảm giác tiểu tử này rất có mị lực. Còn mời Nam Cung trưởng lão né tránh, ta muốn thải bổ hắn. Nam Cung Vọt nghe vậy, hèn mọn đến cười nói, hồ phu nhân lúc nào thời điểm cũng tới thải bổ ta à? Ta có thể so sánh nhà ngươi già lão quái tuổi trẻ, kinh cũng lớn. Tới ngươi, lời này của ngươi dám ngay ở nhà ta bị kia mặt nói sao? Hồ phu nhân gắt giọng. Nam Cung Bọn cũng chỉ là qua loa vài câu công phu, hắn lui về sau đi, tránh ra nói tới. Hồ phu nhân hứng thú bừng bừng đi vào Phương Lăng bên người, ngọc thủ ở trên người hắn lục lọi mấy lần. Khá lắm, trực giác của ta quả nhiên không sai. Nàng lập tức trừng to mắt. Tiểu tử, ngươi thật có phúc, trước khi chết còn có thể tiêu dao một hồi. Vậy sao? Phương Lăng cười cười, tay nâng kiếm rơi trong nháy mắt đem hồ phu nhân chặn ngang chém giết. Núp ở phía xa thăm dò nơi này, đang định xem kịch vui, Nam Cung Vọt sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt. Hắn cái nào không biết, Phương Lăng là giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, lại một kiếm tập sát hổ phu nhân, hắn chưa chắc là đối thủ. Phương Lăng đương nhiên sẽ không cho hắn đi thông phong báo tin cơ hội, đại âm dương thủ một trảo, nơi xa liền dâng lên một đóa huyết sắc pháo hoa. Giải quyết xong hai người này, Phương Lăng trên mặt lại không nhiều ít vui mừng, bởi vì hắn đại khái đánh giá ra chính mình dưới mắt chiến lược cực hạn, nếu là đối phó ba đạo đại cường giả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá đây chỉ là đơn thuần luận chiến lược mà nói, trên người hắn nhưng còn có rất nhiều sát khí. Hắn tay giơ lên, có gai dây leo theo ống tay áo của hắn bên trong chui ra. Lúc trước hắn bị dư sở hắn bắt, nhưng Sa La Di giới bên trong bảo vật lại không chút nào thiếu, cũng là bởi vì có tiên đẳng tọa chấn. Thăng cấp sau tiên đẳng, đủ để uy hiếp được lúc ấy thương thế chưa lành dư sở hân, cho nên nàng mới không dám nhập Sa La Di giới. Chương 1649, mong muốn cái nào thanh kiếm giết người. Chương 1649, mong muốn cái nào thanh kiếm giết người. Cùng lúc đó, Doãn Thi Thi chỗ. Nàng mặc dù ngự kiếm cơi gió, nhưng Huyền Phong sườn núi Phong Vân Thượng Quân tốc độ thật là kinh người, trực tiếp đưa nàng chặn đứng. Doãn Thi Thi trong tay linh tê kiếm quang mang đại thịnh, ý đồ xông phá Phong Vân Thượng Quân phong tỏa. Nhưng mà Phong Vân Thượng Quân thân hình như điện, mỗi lần đều xảo diệu tránh đi lưỡi kiếm, đồng thời lấy gió lốc đánh trả. Doãn Thi Thi chung quanh cuồng phong gào thét, hành động bị ngăn trở, nàng nhất thời thoát khỏi không được, phía sau Lạc Tinh các giả lão quái cũng gắng sức đuổi theo. Giả lão quái hai tay kết ấn, ánh sao lấp lánh hội tụ thành to lớn tinh mang, hướng phía Doãn Thi Thi mạnh mẽ đập tới. Doãn Thi Thi nghiêng người tránh né, lại bị Phong Vân Thượng Quân thừa cơ đánh trúng sau lưng, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng khẽ cắn răng, cưỡng ép vận chuyển linh lực, thân kiếm phát ra trận trận bù bù. Nàng thi triển kiếm ảnh mê tung bộ, mấy đạo kiếm ảnh hướng hai người vọt tới. Nhưng giả lão quái triển khai tinh đồ, tất cả kiếm ảnh đâm vào tinh đồ phía trên biến mất không thấy gì nữa. Phong Vân Thượng Quân nhân cơ hội này lấn người mà lên, bàn tay hóa thành những chảo chụp vào Doãn Thi Thi đầu vai. Doãn Thi Thi giơ kiếm ngăn cản, lại cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Giả lão quái lần nữa thôi động hỏa tinh chú, vô số như lưu tinh chùm sáng hướng Doãn Thi Thi bay đi. Doãn Thi Thi tự biết khó mà toàn bộ né tránh, quyết tâm trong lòng, quyết định lấy thương đổi thương. Nàng liều mạng sau giả lão quái công kích, toàn lực một kiếm đâm về Phong Vân Thượng Quân. Phong Vân Thượng Quân cả kinh thất sắc, đội vàng lui lại, nhưng vẫn là bị kiếm khí chảy ra. Mà lúc này giả lão quái công kích đã tới, Doãn Thi Thi chỉ có thể trọi cứng, kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra máu đến. Hai người này tu vi cùng nàng tương đối, lại không phải hạng người hời hợt, cho dù nàng có pháp bảo hộ thân cũng khó có thể ngăn cản. Tại hai người hợp kích phía dưới, nàng rơi vào vô cùng nguy hiểm chi cảnh. Xem ra không thể không mời sư phụ hỗ trợ nàng cắn răng, đang muốn bóp nát trong tay bảo phủ. Không tốt, nàng muốn triệu hoán cường viện. Già lão quái, xem ngươi rồi. Phong Vân Thượng Quân ánh mắt như ưng, mười phần mẹ cảm. Già lão quái nghe vậy, hai trưởng tương hòa, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Tinh màn, lên. Hắn hét lớn một tiếng, nguyên bản tươi sáng càn khôn trong nháy mắt huyền hóa làm đêm tối. Một bên khác, Doãn Thi Thi tay đều nhanh xoa đến khoan khoái ra, nhưng trong tay bảo phù vẫn là một chút phản ứng đều không có. Ghê tởm. Lão già này quái lại có như thế thần thông, có thể ngăn cách thiên địa không gian. Doãn Thi Thi ngầm bực. Giết. Nàng tế ra linh tê kiếm, thẳng hướng già lão quái. Nhưng Phong Vân Thượng Quân lập tức ra tay ngăn cản, hắn cười lạnh nói, Doãn tiên tử, chúng ta biết ngươi rất có lai lịch, có thể chúng ta cũng không phải phù căn chi mình, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Bất quá trước khi chết, hắc hắc, ta sẽ để cho ngươi thể hội một chút nữ nhân khoái hoạt. Dâm tặc, ngươi chết phần này tâm. Doãn Thi Thi hừ lạnh nói, nàng đem làm đánh cược lần cuối, cho dù là chết. Trong tay nàng linh tê kiếm duy trì liên tục bộc phát ra cường đại kiếm khí, nó đang ăn uống tính mạng của nàng cùng năng lượng. Đây cũng là linh tê kiếm chỗ lợi hại, có thể ở thời khắc nguy cấp bộc phát ra tầng thứ cao hơn lực lượng. Đừng nghĩ lấy chuyện này, nhanh chóng đưa nàng cầm xuống quan trọng. Già lão quái trầm giọng nói, không sao, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phong Vân Thượng Quân đống nhiên tà mị cười một tiếng, nhìn về phía đối diện Doãn Thi Thi. Lúc này Doãn Thi Thi ngay tại tụ lực đánh cược lần cuối, nhưng đột nhiên một hồi cảm giác vô lực đánh tới, nàng liền trong tay chi kiếm đều nắm bất ổn, còn một hồi choáng đầu hoa mắt. Lúc nào thời điểm, nàng khóa chặt lông mày nhìn về phía hai người kia. Phong Vân Thượng Quân cười đắc ý nói, biết ngươi khó đối phó, cho nên ta đã sớm chuẩn bị. Đây là chuyên môn cho các ngươi kiếm tu chuẩn bị kiếm ảnh độc, độc tố chỉ có thể thông qua kiếm khí truyền lại. Trừ phi ngươi không sử dụng kiếm, nếu không, thử hử. Hèn hạ. Doãn Thi Thi trong lòng thầm hận. Nàng ảo nao chính mình lần này quá mức khinh địch, tại Hà Lạc Chi địa kinh doanh nhiều năm như vậy. Những năm này thái bình, nhưng nàng lòng cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ thật to suy yếu, cứ thế hôm nay, trước mắt nàng đã xuất hiện bóng chồng, ý thức cũng nhịn không được nữa, thân thể thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Phong Vân Thượng Quân đang muốn tiến lên, nhưng giả lão quái nằm ngang ở trước người hắn, nhắc nhở, cẩn thận. Cố gắng nàng là trang, còn tại ấp ủ một kích cuối cùng. Thị phu quá lo lắng, lấy nàng tu vi, là gánh không được độc này. Phong Vân Thượng Quân cười nói, kỳ thật hai người căn bản cũng không phải là đối đầu, mà là có quan hệ thân thích người một nhà. Những năm này việc đã làm, đều chỉ là vì lừa gạt mặt khác hai phe mà thôi. Không phải nếu là các nàng biết cái này nhất trọng quan hệ, chắc chắn kết minh đối kháng. Đúng rồi, bọn hắn đuổi theo tiểu tử kia, thế nào còn chưa có trở lại. Phong Vân Thượng Quân còn nói, tiểu tử kia yếu như sâu kiến, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là đã sớm trở về. Ta đi qua nhìn một chút. Già lão quái thản nhiên nói, hắn biết Phong Vân Thượng Quân cũng là nghĩ đem hắn đẩy ra, một mình hưởng dụng tiền nũng nịu Doãn công chủ. Vậy thì vất vả tỷ phu. Phong Vân Thượng Quân cười nói. Già lão quái thân ảnh lóe lên, lập tức bay về phía vị trí đó. Hắn sau khi đi, Phong Vân Thượng Quân gấp không thể chờ được trước. Cái này lẳng lơ móng, mặt ngoài thanh cao, sau lưng không chừng nuôi nhiều ít tiểu kiếm, cũng không thể vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ a. Hắn nghĩ thầm, muốn đúng như này, vậy hắn sẽ thất vọng, nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn đang muốn tiến lên kiểm tra, nhưng đột nhiên, một cây lục dây leo theo trong đất toát ra đem hắn hai chân quấn quanh. Tình huống như thế nào? Không đợi hắn kịp phản ứng, dây leo theo chân của hắn đi lên, đem hắn toàn thân đều cho trói buộc. Chỉ trong chốc lát công phu, hắn liền bị trói thành một cái bánh trưng. Cách đó không xa chậm rãi hiện thân một thân ảnh, chính là Phương Lăng. Hắn kỳ thật đã sớm chạy tới, nhưng một mực lấy nói hóa chi thuật tấn nút, chậm đợi thời cơ. Giờ phút này Phong Vân Thượng Quân là đồ khoái hoạt, đẩy ra giả lão quái, không thể nghi ngờ là một cái sai lầm chí mạng. Hắn tiên đằng mặc dù lợi hại, nhưng một lần bắt giữ một người còn có thể, hai người cũng có chút khó khăn. Dù sao bọn hắn là người, mà không phải gỗ, một khi người đầu tiên bị quấn quanh, một người khác chắc chắn phát giác. Thế nào lại là ngươi? Ngươi đến tột cùng là ai? Phong Vân Thượng Quân vẻ mặt chấn kinh. Hắn tưởng tượng qua bị Doãn Thi Thi lật bản các loại khả năng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới bên người nàng tiểu tử kia. Hừ, ngươi bất quá tiên vương cảnh mà thôi, coi như có thể điều khiển cường đại như thế tiên đẳng, nhưng lại có thể làm gì được ta? Ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Mau mau thả ta, không phải chờ ta tỷ phu trở về, ngươi liền chết chắc. Hắn cũng không phải uy hiếp, mà là muốn dọa lùi Phương Lăng. Phương Lăng nghe vậy, cười lắc đầu. Hắn vung tay lên, lúc này lấy ra hộp kiếm. Hộp kiếm mở ra, ba thanh kiếm giết tới Phong Vân Thượng Quân trước mặt, ở giữa không trung ở lại. Nói đi, muốn cho ta dùng cái nào thanh kiếm giết chết ngươi? Phương Lăng nhàn nhạt lấy hỏi. Lúc này Phong Vân Thượng Quân lá gan đều sắp bị dọa phá, cái này ba thanh kiếm như thế, là hắn khó có thể tưởng tượng. Hắn đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng lúc này Phương Lăng thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trong tay hắn nắm chặt xích tiêu kiếm, một kiếm đâm xuống dưới. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, thanh kiếm này phối ngươi đã là dư xài. Phương Lăng nói rằng. Phong Vân Thượng Quân trừng to mắt, chết không nhắm mắt, ngươi chương 1650, trong cổ mộ ra người quái chương 1650, trong cổ mộ ra người quái không thích hợp, rất không thích hợp. Già lao quái cũng không có phát hiện hai người kia thi thể, bởi vì bọn hắn đều bị Phương Lăng xử lý thật sự sạch sẽ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hai đại cao thủ biến mất không còn tăm hơi, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị cùng bất an. Hắn lập tức đường cũ trở về, trở lại lúc trước đánh bại Doãn Thi Thi địa phương. Sao không gặp? Là tên kia tránh chỗ nào tiêu giao sao? Sau khi trở về, già lao quái nhìn một phía, không thấy chút nào Phong Vân Thượng Quân thân ảnh, hôn mê Doãn Thi Thi cũng không tại chỗ cũ. Hắn đang muốn dùng ngọc phù liên hệ, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại phía sau hắn, chính là mai phục tại này Phương Lăng. Tay hắn nắm nhiếp hồn đồng, như thế bịch một gậy xuống dưới, già lao quái lập tức đầu óc choáng váng. Căn này nhiếp hồn đồng cũng không phải bình thường pháp bảo, lúc trước được từ thần miếu chi chủ Tâm Phúc thủ hạ quỷ đồng, đã từng có thể nhẹ nhõm đổ nhào đỉnh phong cấp đại la kim tiên, mặc dù bây giờ Phương Lăng thực lực kém xa quỷ đồng, nhưng đối với vẹn vẹn ba đạo đài già lao quái mà nói, một gậy này tử kém chút đem hắn hồn đều gõ tán. Người nào? Già lao quái mạnh thừa dịp nhanh chóng thối lui đến nơi xa, mắt mở đến nhìn Phương Lăng. Thế nào lại là ngươi? Mặc dù trong mắt có bóng chồng, nhưng hắn vẫn nhận ra Phương Lăng. Lúc ấy hắn đi theo Doãn Thi Thi sau lưng, thật là tương đối làm người khác chú ý, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, tất cả mọi người coi nhẹ một người, lại giấu xấu nhất. Giờ phút này hắn thần hồn thụ trọng thương, tất nhiên là bất lực tái chiến, không chút do dự xoay người thoát đi. Nhưng vừa mở chân, một sợi dây leo từ tiền phương đánh tới, rất nhanh liền đem hắn chăm chú quấn quanh. Dây leo quấn quanh đến càng ngày càng gấp, mặc cho già lao quái dây rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng tại không cam lòng gào thét bên trong, bị tiên đằng rào sát. Tự lần trước tiến hóa về sau, Phương Lăng liền phát hiện tiên đằng tính công kích trở nên mạnh mẽ không ít, hôm nay liền thử đưa nó tính công kích hoàn toàn kích phát. Phương Lăng đơn giản quét dọn xong chiến trường sau, lập tức lui đến xa xa trên một vách núi. Lúc này hôn mê bất tỉnh Doãn Thi Thi liền nằm tại nơi này. Vừa rồi hắn cũng chỉ có thể trước đem nàng đặt ở cái này, nếu là mang ở trên người, sợ rằng sẽ bị già lao quái phát giác. Bởi vì ẩn nặc thuật trọng yếu nhất chính là khống chế khí tức, thêm một cái người sống, độ khó liền đem tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thực lực, còn muốn tiếp tục chờ tại Bạch Lộ cung tiềm tu, an ổn phát dục. Thêm chút suy nghĩ về sau, hắn liền nghĩ đến một cái không tệ kế hoạch. Cùng lúc đó, cổ mộ chỗ sâu, một bộ quan tài thủy tinh quách bên trong. Thùng thùng, đông đông đông. Có đồ vật gì tại va đập vào nắp quan tài. Theo động tĩnh biến lớn, cuối cùng cái này nắp quan tài bị đẩy ra. Một đoàn khó nói lên lời màu đỏ đen thể lưu bỏ ra. Chậc chậc, lại có người tới. Không biết lần này có thể có khiến người hài lòng túi ra. Cái này đoàn khó nói lên lời đồ vật miệng nói tiếng người, rất nhanh liền chạy ra khỏi tòa này chủ mộ. Mà khoảng cách nơi đây cách đó không xa, một cái búi tóc cao bản mỹ phụ nhân đang thận trọng thăm dò nơi đây. Nàng chính là Linh Điệp Sơn Trang Trang chủ Ngọc Đản Nương Nương, nàng là trong bốn người giành nhất về phong thủy kham dư thuật sư. Cho nên nàng hành động hiệu suất cũng xa so với những người khác cao, nhanh như vậy liền đã khóa chặt chủ mộ đại khái phương vị. Ở sau lưng nàng còn có một cái tiểu đồng nữ, là nàng mang vào đồ đệ, tên là Tiểu Ngân. Ta cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu. Đi trong chốc lát, Ngọc Đản Nương Nương mở miệng nhắc nhở. Tiểu Ngân, nơi này có chút tà dị, ngươi cẩn thận chút. Bất quá sau lưng lại không người đáp lại, nàng dường như ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu. Lúc này Tiểu Ngân đã không có, chỉ còn một chương bị lột bỏ ra, bị đính tại cách đó không xa trên vách đá theo gió mà động. Ngọc Đàn Nương Nương sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng thậm chí không có đi đem ái đồ ra thu hồi, lập tức độn không mà đi. Nhưng nàng cảm giác chính mình bước chân rất nặng nề, lúc này mới ý thức được có đồ vật gì leo lên tại sau lưng mình. Ngươi bộ này túi ra không tệ, đẹp đến mức rất. Đoạn này tu hành, liền dùng ngươi chương này ra tốt. Nàng bên tai truyền đến một tiếng ác ma nói nhỏ, không chờ nàng kịp phản ứng, thần hồn liền trong nháy mắt bị lật bỏ. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt giảm đạm đi, sau đó túi ra cùng thân thể hoàn toàn bốc ra. Còn sót lại thân thể cách không lóe lên, bị mang đến một chỗ tinh hồng huyết chỉ bên trong. Kia không thể diễn tả chi vật chen lên trước, đem bộ này túi ra hoàn mỹ bổ sung. Bổ sung xong về sau, nàng dường như ngại không đủ hoàn mỹ, lại để cho bộ ngực cao ngất mấy phần, nàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ, quả thật là thượng phẩm. Chương này ra tiềm lực cũng vẫn được, để cho ta tu luyện tới đạo tổ cảnh cũng không thành vấn đề. Đây chính là bản tọa tâm thứ 9 phân thân. Nàng lẩm bẩm nói, quay người trở lại của mộ. Nàng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, trạng thái cũng càng lộ ra càng tốt, làn da càng thêm lộ ra huyết khí, cùng người bình thường đã không khác. Tiếp lấy khí tức trên người nàng cũng dần dần đi cao, nàng tại thích ứng cùng cải tạo bộ thân thể này. Không cần, không cần. Vách núi kia bên trên, Doãn Thi Thi kinh hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy. Nàng miệng lớn hô hấp lấy, gấp rút bất an, sau một lát mới bình tĩnh trở lại. Ta không phải bị ám toán sao? Nàng hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem chính mình. Giờ phút này nàng không chỉ có không có cảm giác thân thể có chỗ nào khó chịu, thậm chí liền thân bên trên quần áo nhìn đều chưa từng bị đập qua. Tay nàng vung lên, chống lên màn sáng ngăn cách, vừa cẩn thận kiểm tra xuống. Thân thanh bạch của ta còn tại. Vừa rồi kia tặc tử cũng không đạt được. Trong mắt nàng nghi hoặc càng lớn. Nàng hiểu rất rõ Phong Vân Thượng Quân, tên kia tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha nàng. Lại nói còn có giả lao quái tại, coi như người kia đầu độc kinh, nhưng gia hỏa này càng là khôn khéo, sao lại không duyên cớ buông tha nàng? Nàng nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nàng hoàn hảo không chút tổn hại chính là tốt nhất tình huống. Nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đi tìm Vương Lăng. Sư phụ đem tiểu tử này phó thác cho ta, cũng không thể nàng ảo nào không thôi, hối hận không nên như thế khinh thường dẫn hắn đến đây. Nàng rất nhanh tìm ra một chút dấu vết để lại, sau đó một đường truy tung, tìm tới một cái lớn vỏ sò. Cái này lớn vỏ sò nhìn xem chính là một cái cực tốt phòng ngự pháp bảo, Phương Lăng chính mình cũng quên là khi nào có được, tóm lại trong bảo khố nằm cái này một cái đồ chơi. Bảo vật này lúc trước hắn căn bản không dùng được, lấy nó cường độ tối đa cũng liền có thể ngăn cản hai đạo đài, nhiều nhất ba đạo đài cường giả công kích, còn không bằng nhục thể của hắn mạnh. Bất quá hôm nay cũng là có thể phát huy được tác dụng. Lâm Vương, là người sao? Doãn Thi Thi dùng sức đến gõ gõ vỏ sò, hỏi. Doãn công chủ. Ven đường lập tức truyền đến Phương Lăng thanh âm hưng phấn. Bên ngoài thế nào? Những cái kia kẻ xấu bị ngươi đánh chạy sao? Doãn Thi Thi, ta cũng không rõ ràng, tóm lại không thấy bọn hắn thân ảnh. Ta cảm giác nơi này rất quỷ dị, ngươi mau chạy ra đây, chúng ta rời đi cái này. Tiếp lấy vỏ sò từ từ mở ra, Phương Lăng đi ra. Hắn vung tay lên, đem cái này vỏ sò bỏ vào trong túi, may mà nói, may mà ta có bảo vật này che chở. Không phải vừa rồi chắc chắn bị hai người kia giết chết. Doãn Thi Thi không có hỏi tới Phương Lăng vì sao lấy tù vi của hắn, lại có thể nắm giữ loại này cấp bậc bảo vật. Nàng chỉ hỏi, kia có ngoài hai người đâu? Ta cũng không rõ ràng, mới đầu bọn hắn tấn công mạnh, nhưng về sau ta giống như nghe được một cái thanh âm kỳ quái, về sau bên ngoài lại đột nhiên an tĩnh. Phương Lăng hồi ức nói. Lúc này, cổ mộ chỗ sâu truyền đến dị hưởng, chính là kia sinh linh thần bí thức tỉnh. Doãn Thi Thi sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng nói, đây chính là ngươi vừa rồi nghe được quái thanh sao? Phương Lăng đầu tiên là sửng sở, sau đó đột nhiên gật đầu, đúng vậy a. Đi mau. Doãn Thi Thi một bà nhấc lên Phương Lăng, lập tức thừa kiếm mà đi. Chương 1651, lẫn nhau kiêng kỵ cách cổ mộ. Chương 1651, lẫn nhau kiêng kỵ cách cổ mộ a. Thơm quá một cô hương vị. Đây là thiên hương chi thể. Hóa thân ngọc đàn nương nương vị dị tồn tại lập lộ ra hưng phấn, nàng thân ảnh lóe lên, lập tức đuổi tới. Lúc này ngay tại ngự kiếm phi hành Doãn Thi Thi mơ hồ cảm thấy một tia bất an, vừa rồi cái kia tiếng kêu để cho người ta hãi đến hoảng. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía trước, ngăn cản đường đi. Thấy là Linh Điệp Sơn Trang ngọc đàn nương nương, nàng liền lập tức dừng lại. Nàng cùng Ngọc Đản Nương Nương cũng là có mấy phần giao tình, cho nên nàng dự định nhắc nhở nàng cùng đi. Bất quá cái này bất thình lình một cái thắng gấp đem ngồi kiếm đuôi Phương Lăng không bị khống chế đến hướng về phía trước vùng, hắn chỉ cảm thấy mặt mình đâm vào cái gì có giãn kinh người đồ vật bên trên. Doãn Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hướng phía trước phóng ra một bước. Nàng không để ý đến phía sau Phương Lăng, mà là nhìn về phía Ngọc Đản Nương Nương nói rằng, nơi đây có lớn quỷ dị, tỷ tỷ mau mau cùng ta cùng nhau rời đi. Đối diện Ngọc Đản Nương Nương không có trả lời, ánh mắt lặng yên rơi vào Doãn Thi Thi sau lưng Phương Lăng trên thân. Tiểu tử này tu vi không hiện, nhưng vì sao nhường bản tọa cảm thấy một tia nguy hiểm? Hẳn là trên người có cái gì đỉnh cấp lôi hỏa pháp bảo. Nàng nghĩ thầm, nàng rất mạnh, nhưng rất e ngại hỏa diễm cùng lôi đỉnh, cho nên giờ phút này đối Phương Lăng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Nàng nguyên bản định trực tiếp ra tay lột ra, nhưng bây giờ tình huống có biến, nàng cũng dự định ứng biến mà đi. Ta cũng cảm giác nơi này ẩm chậm, vừa muốn rút lui, đúng lúc phát hiện các ngươi liền muốn lại gần. Nàng nhìn về phía Doãn Thi Thi, đáp lại nói. Doãn Thi Thi mỉm cười, còn nói, vậy tỷ tỷ không ngại tới ta linh tê trên thân kiếm, tốc độ càng nhanh một chút. Ngọc Đàn Nương Nương gật gật đầu, bước liên tục khẽ rời đi, đập vào linh tê kiếm. Tiếp lấy Doãn Thi Thi liền tiếp tục ngự kiếm mà đi, chở hai người nhất phi trùng thiên, rất nhanh rời đi tòa này của mộ thế giới. Phương Lăng nhìn qua trước mắt đạo này bóng hình xinh đẹp, trong lòng lén lút tự đủ. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Lúc này, Ngọc Đàn Nương Nương bỗng nhiên quay đầu, không hiểu thấu phải xem lấy hắn nở nụ cười. Tiểu tử này là ai vậy? Tiếp lấy nàng lại lặng yên hỏi thăm Doãn Thi Thi, không có nhường Phương Lăng nghe thấy. Đối với Phương Lăng thân phận, Doãn Thi Thi tự nhiên muốn giữ bí mật, liền nói, hắn cứ gọi Phương Lăng là ta Đường tỷ nhi tử. Ta kia Đường tỷ tự nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt. Nhưng gần nhất xảy ra chuyện, hai vợ chồng tất cả đều vẫn lạc, chỉ còn như thế một đứa con trai. Ta liền đem hắn nhận lấy, mang theo trên người. Ta nhìn hắn dường như không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngọc Đàn Nương Nương còn nói, Doãn Thi Thi, này làm sao nói? Ta còn thực sự nhìn không ra. Không có gì, trực giác mà thôi. Nàng cũng không nói tỉ mỉ, nói thêm gì đi nữa sợ rằng sẽ trêu đến Doãn Thi Thi sinh nghi. Lại qua một lát, Ngọc Đàn Nương Nương thả người rời đi, cùng hai người mỗi người đi một ngả. Nơi đây đã rời xa cổ mộ, Doãn Thi Thi cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tốc độ chậm lại chút. Kỳ quái nàng nhìn về phía Ngọc Đàn Nương Nương biến mất phương hướng, lại tại kia lẩm bẩm. Thế nào? Phương Lăng gặp nàng nói thầm, tò mò hỏi. Doãn Thi Thi, không biết thế nào, ta cảm giác nàng có một chút không thích hợp, cũng có lẽ là thật lâu không gặp mặt, ta đang nghi. Theo ta thấy, sau này vẫn là thiếu cùng nàng đi lại cho thỏa đáng. Phương Lăng nói rằng, ta cũng cảm giác nàng có chút không đúng. Nàng còn nói ngươi không thích hợp đâu. Doãn Thi Thi lại cười cười, không có nghi nhiều nữa. Lần này cổ mộ hoàng hồn, thực sự nhường nàng ý thức được chính mình tu vi yếu kém. Mặc dù không biết chính mình vì sao có thể ở dưới tình huống đó sống sót, nhưng nàng tin tưởng vận khí như vậy sẽ không còn có lần thứ hai. Cũng may chuyến này tuy có phong ba, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy. Theo kia vài tòa lòng núi ở giữa có được bảo vật, đủ bù đắp được Bạch Lộ cung mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm ích lợi. Phát bút tiền của Phi Nghĩa, nàng cũng có tăng thêm một bước tu vi lực lượng. Trở lại Bạch Lộ cung sau, Doãn Thi Thi một mực phái người tìm hiểu Huyền Phong sơn núi cùng Lạc Tinh các tin tức. Phong Vân thượng quân cùng già lão quái quả nhiên là xảy ra chuyện, không còn theo trong cổ mộ trở về. Huyền Phong sơn núi cùng Lạc Tinh các cũng bởi vì này xảy ra nhất định náo động. Nàng còn chú ý tới Linh Điệp Sơn trang bên kia hành động cấp tốc, nhờ vào đó thôn tính hai tông này không ít sản nghiệp cùng địa bàn. Doãn Thi Thi cũng đội vàng hành động, tiến lên đoạt thịt ăn. Bất quá mặc kệ là nàng vẫn là Linh Điệp Sơn trang bên kia, đều không có đem chuyện làm tuyệt. Doãn Thi Thi minh bạch, Huyền Phong sơn núi cùng Lạc Tinh các phía sau đều có càng lớn thế lực chỗ dựa. Muốn đem cái này hai thế lực lớn hoàn toàn ăn hết, đó là không có khả năng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai tông này bỗng xuất hiện hai vị cường giả, trong thời gian cực ngắn trọng chỉnh tông môn. Huyền Phong sơn núi vị cường giả kia, tên là Mây Kiêu Tử, trước đây tại Hà Lạc chi địa căn bản liền không có nhân vật như vậy. Tu vi của hắn thậm chí nếu so với lúc đầu Phong Vân thượng quân càng mạnh, chính là bốn đạo đại tu sĩ. Lạc Tinh các vị kia, tên là Nguyên Hiển chân người, tu vi càng lớn, đúng là năm đạo đại tồn tại. Hắn cùng Mây Kiêu Tử như thế, trước đây chưa hề tại Hà Lạc một vùng hoạt động. Hai người này chấp trưởng hai tông về sau, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, cũng không đi thu phục mất đất. Đối với cái này Doãn Thi Thi cũng chưa phớt lờ, tăng thêm càng nhiều nhân thủ giám sát. Nàng phát hiện, cái này hai đại tông môn, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đối với những cái kia sản nghiệp cùng địa bàn, căn bản liền không quan tâm. Xem ra sư phụ nói tới, có lẽ là thật. Cái này Hà Lạc chi địa, thật chôn giấu có Hà Đồ Lạc Thư. Nàng nghĩ thầm, lập tức báo cáo. Năm đó Trình Liên Du phái nàng tới đây phát triển thế lực, cũng là sông truyền thuyết này tới. Mà bây giờ Huyền Phong sơn núi cùng Lạc Tinh các bỗng nhiên có hành động, có lẽ là đạt được đầu mối gì. Sư phụ nàng kia rất nhanh liền có trả lời tin tức, bất quá chỉ là nhường nàng cẩn thận nhìn chằm chằm mà thôi, cũng không có cái gì khác phân phó. Doãn Thi Thi an bài tốt tất cả sau, liền thu hồi tâm tư, chuẩn bị bế quan tu luyện. Mặt trời lặn hoàng hôn, nàng đi vào Phương Lăng gian phòng. Lần này cổ mộ chi hành thu hoạch tương đối khá. Nàng sau khi ngồi xuống, em hai nói: "Trước đó đáp ứng ngươi, muốn phân ngươi một chút chỗ tốt. Bất quá ta nhìn nhà ngươi đấy rất dày đặc, hẳn là chướng mắt những cái kia bình thường tài nguyên. Dạng này như thế nào? Ta dẫn ngươi tới một chỗ tu luyện, bảo đảm có thể để ngươi tu vi tăng tiến không ít, coi như là đưa cho ngươi chỗ tốt rồi." Phương Lăng chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Doãn cung chủ. Doãn Thi Thi gật gật đầu, còn nói: "Vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi a." Nàng mang theo Phương Lăng một đường đi vào Bạch Lộ cung chỗ sâu cấm địa, Vườn Linh Cốc. Nơi đây bị tầng tầng đại trận bao trùm, kín không kẽ hở, hiển thị rõ thần bí. Năm đó sở dĩ đem Bạch Lộ cung tuyên chỉ nơi này, vì chính là tòa này Vườn Linh Cốc. Doãn Thi Thi giới thiệu nói: "Vườn linh trong cốc có một cái thiên nhiên linh nhãn, để trong này nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Về sau ta còn chuyên môn mời đến rất nhiều trận đạo cao thủ, bố trí ở chỗ này tầng tầng tụ linh trận, nhường linh nhãn phóng thích ra năng lượng không ngừng để dành đến. Dạng này mỗi lần đi vào tu luyện, cũng đừng sách nhiều dễ chịu. Lần trước tiến vào nơi đây, vẫn là 100 vạn năm trước, ta muốn xung kích ba đạo đại thời điểm." Phương Lăng nghe xong nàng giới thiệu, ám xoa xoa có chút hưng phấn, vậy cái này địa phương xác thực thích hợp hắn tu luyện, khôi phục thực lực. Chương 1652, Vườn Linh Cốc tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi chương 1652, Vườn Linh Cốc tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi tiếp lấy Doãn Thi Thi mở ra tầng tầng cấm chế, mang theo Phương Lăng đi vào trong đó. Cái này Vườn Linh Cốc xác thực không tầm thường, bên trong linh vụ lở lở, càng có vài chỗ đầm tích nước. Những cái kia đầm tích nước, quy mô cũng không nhỏ, là hoàn toàn hóa lỏng linh khí tích xúc mà thành. Thế nào? Ngươi hô hấp còn thông thuận sao? Doãn Thi Thi quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, lập tức lại hỏi. Nơi đây nàng còn chưa hề khiến người khác đi vào, nàng lo lắng lấy Phương Lăng nhục thân gánh không được nơi này quá mức năng lượng tinh thuần. Vẫn được, bất quá nơi này linh khí quá mạnh, ta phải cách cái kia linh nhãn xa một chút. Phương Lăng đáp lại nói, tiếp lấy một mình đi hướng một bên xóa xỉnh. Doãn Thi Thi, ta cũng muốn tu luyện, đợi lát nữa không rảnh bận tâm ngươi. Nơi đây cấm chế là thủ, khó tiến dễ ra. Ngươi như cảm thấy thân thể khó chịu, chỉ quản rời đi. Tốt. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức quanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thấy Phương Lăng rất mau tiến vào trạng thái, Doãn Thi Thi âm thầm nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nàng ở đằng kia bắt đầu bận rộn, đem tất cả tích lũy linh dịch tụ hợp vào một cái trong thùng tắm lớn. Sau đó nàng bung khẽ ngọc thủ, bày ra một loạt bình phong. Những này không phải bình thường bình phong, có thể cực tốt ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa bị người thăm dò. Làm tốt đây hết thảy sau, Doãn Thi Thi hừ nhẹ lấy tiểu khúc, xoạt 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 đi vào trong thùng tắm. Những này độ cao áp xúc linh dịch, ẩn chứa năng lượng không hề tầm thường, cho dù đối nàng loại tu vi này, cũng rất có ích lợi. Một bên khác, Phương Lăng phút chốc mở to mắt, nhìn về phía một hàng kia bình phong. "Dê tầm a, quân tử cũng phòng." Hàn Đoan thầm nói. Bất quá dạng này cũng tốt, ta cũng có thể buông tay được chân. Hắn cẩn thận quan sát lấy linh khí chung quanh lưu động, chờ linh khí đại lượng tràn vào Doãn Thi Thi bên kia thời điểm, hắn liền biết nàng đã tiến vào trạng thái. Lúc này hành động, thời cơ vừa lúc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó lấy thôn tính chi thế bắt đầu tu luyện, cực tốc vận chuyển. Hắn tựa như một cái vòng xoáy, đem linh khí chung quanh nhanh chóng thôn phệ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 3 tháng, trong thùng tắm, Doãn Thi Thi mở tròn mắt, nhìn qua dưới thân sắp khô cạn cao nồng độ linh dịch, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Kỳ quái, thế nào cảm giác lần này linh dịch làm được nhanh như vậy? Ta rõ ràng còn không có tu luyện bao lâu, còn có linh khí chung quanh. tích lũy trăm vạn năm, thế nào nhanh như vậy liền mỏng manh. Nàng cảm giác rất không thích hợp, thế là lập tức đứng dậy rời đi thùng tắm. Cùng lúc đó, một bên khác Phương Lăng có chỗ phát giác, đột nhiên mở mắt. Hắn thi triển đồng thuật, gian nan đến đánh xuyên qua những cái kia bình phong hạn chế. Lúc này hắn vừa lúc nhìn thấy Doan Thi Thi nhấc lên nhỏ váy, liền biết nàng phát giác dị thường, muốn tới kiểm tra. Hắn lập tức xuất kiếm, tại một bên khác cho đại trận đâm lỗ hổng. Sau đó lại làm bộ một bộ trung thực dạng, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Chỉ chốc lát sau, một hàng kia bình phong triệt hồi, hiện ra Doan Thi Thi thân ảnh. Ánh mắt của nàng trước tiên khóa chặt tại Phương Lăng trên thân. Nơi này tổng cộng liền hai người, nàng cảm giác năng lượng khác thường, như vậy vấn đề hơn phân nửa liền xuất hiện tại Phương Lăng trên thân. Ngũ phẩm chi cảnh, tuy có tăng lên, nhưng nơi đây dị thường phải cùng hắn không quan hệ. Nàng quan sát được Phương Lăng tu vi đột phá, bất quá loại này biên độ tuyệt sẽ không dẫn phát loại biến hóa này. Nàng liên tiếp theo tìm kiếm nguyên nhân, chỉ chốc lát sau, nàng liền phát hiện lỗ hổng kia. Làm sao lại xuất hiện khe hở? Lúc trước rõ ràng còn rất tốt. Nàng cũng là minh bạch vì cái gì linh khí nhanh như vậy liền mỏng manh, suy đoán chính là cái này khe hở bố trí, nhường linh khí không ngừng trôi qua. Nhưng cái này khe hở xuất hiện quả thực kỳ dị. Lúc này, Phương Lăng dường như bị nàng đánh thức, đứng dậy đi tới. Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Doan Thi Thi, ngươi nhìn, nơi này lại xuất hiện một đường vết rách. Ngươi dứt khoát bên ngoài, có thể từng nghe tới động tĩnh gì? Phương Lăng lắc đầu, không có, ta một lòng tu luyện, căn bản liền không nghe thấy bất kỳ vận động. Linh khí biến mỏng manh, ta còn tưởng rằng là bình thường. Doan Thi Thi, dưới tình huống bình thường, nơi này góp nhặt năng lượng, đủ ta tu luyện 3-5 năm. Nhưng bây giờ mới 3 tháng nơi đây đại trận cũng không phải bình thường, người bình thường tuyệt đối không phá nổi. Không tốt, chúng ta Bạch Lộ cung bị tặc. Sắc mặt nàng khẽ biến, đội vàng rời đi nơi đây. Nàng phòng đoán nhất định là có tặc tử chui vào Bạch Lộ cung đi trộm. Mà nơi đây chính là cấm địa, lại có đại trận cách trở, chắc chắn gây nên kẻ trộm chú ý, cho nên kẻ trộm liền lặng yên mở ra một đường vết rách, trốn vào trong đó. Nhưng thấy nơi này có người, hơn nữa còn khó đối phó, liền hậm hực rút đi. Phương Lăng ung dung thản nhiên, cũng yên lặng rời đi ẩn linh cốc. Lần này tu luyện, tu vi của hắn tấn mạnh tăng trưởng, trực tiếp tổng ngũ phẩm cảnh bay vọt đến bát phẩm cảnh. Đây là hắn hết sức nện vững chắc cơ sở kết quả, nếu là một lòng cầu nhanh, tu vi thậm chí có thể tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong. Tại cổ mộ ta thật là cứu được ngươi một mạng, hôm nay chiếm ngươi một chút tiện nghi, cũng không quá mức. Phương Lăng thầm nói, có chút chột dạ. Một bên khác, Doãn Thi Thi tìm kiếm một trận sau, cũng không thấy cái gì dị thường. Bạch Lộ cung các nơi bảo khố cũng còn tốt tốt, cũng không có xuất hiện nhân viên thương vong lạc đường tình huống. Tuy là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng Doãn Thi Thi vẫn là tiếp tục tăng cường cảnh giới, lại bận việc một hồi. Rất cổ quái a. Xem ra cũng không giống là có kẻ trộm tới qua. Lỗ hổng kia đến tột cùng là ai đâm thủng? Chẳng lẽ là Lâm Vương? Cái này cũng không đúng, hắn tu luyện được thật tốt, ăn no dỗi việc làm cái này chuyện ngu xuẩn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, tuy có hoài nghi, nhưng lại rất nhanh là đổ. Phiền phức vô cùng, cuối cùng dứt khoát liền không nghĩ. Ngược lại không có ra cái đại sự gì liền tốt. Phương Lăng gặp nàng một trận này điên tính xuống, cũng yên lòng. Hắn tiếp tục dốc lòng tu luyện, củng cố tu vi. Trung quanh mấy tông gần nhất có nhiều dị động, Doãn Thi Thi cũng dần dần công việc lưu bù lên, không có lại nghĩ việc này. Ngày này, Bạch Lộ cung một chỗ mép nước trong lương đỉnh. Doãn Thi Thi nhiệt tình tiếp đãi Linh Điệp Sơn Trang Ngọc Đàn Nương Nương. Thế nào? Theo ta tiến về tìm tỏi hư thực a. Chuyến này tất cả thu hoạch, chúng ta toàn bộ chia đều. Từ lúc Huyền Phong Sơn núi cùng Lạc Tinh các trưởng môn nhân thay đổi về sau, ta gần nhất thật là ngủ không ngon cũng ăn không ngon. Lại không nắm chặt tăng thực lực lên, hai chúng ta tông chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nàng ai thán nói. Đối với cái này Doãn Thi Thi cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lập tức gật đầu, đúng vậy à. Vậy ta liền cùng ngươi đi xông vào một lần, cố gắng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Bất quá, ta phải mang người cùng một chỗ. Ai vậy? Ngọc Đàn Nương Nương hỏi. Doãn Thi Thi, cháu ta Phương Lăng a. Hắn nhìn xem giống như là người bình thường, nhưng kỳ thật bị kích thích sau, đầu óc đã không quá bình thường. Hơn nữa thân thể có bệnh, cần ta ở một bên chiếu cố, ta khả năng yên tâm. Cái này, không tốt a. Lấy cái kia tu vi, cùng chúng ta đi tránh không được liên lụy. Ngọc Đàn Nương Nương cau mày nói. Người an bài tốt người chiếu cố hắn chính là, ngắn ngủi phân biệt một đoạn thời gian, sẽ không như thế nào. Doãn Thi Thi vẫn lắc đầu, kiên trì muốn dẫn Phương Lăng cùng một chỗ. Nàng tuân theo sư phụ nhắc nhở, tuyệt không nhường Phương Lăng thoát ly tầm mắt của mình. Cũng được, việc này bàn lại a. Ta còn có việc đi trước. Ngọc Đàn Nương Nương rất nhanh rời đi. Nàng tới đây tất nhiên là muốn đem Doãn Thi Thi đơn độc dụ dỗ ra ngoài lộ ra. Ai ngờ nàng càng như thế bướng bỉnh, cứng rắn muốn dẫn Phương Lăng cùng một chỗ. Chương 1653, tức hồn hệ Ngọc Đàn. Chương 1653, tức hồn hệ Ngọc Đàn. Ngọc Đàn Nương Nương sau khi đi, Doãn Thi Thi càng nghĩ càng thấy đến rất không thích hợp. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức đi vào Phương Lăng nơi ở. Lúc này Phương Lăng mình trần thân trên, ngay tại trong viện thao luyện. Doãn Thi Thi biết hắn cường tráng, nhưng không nghĩ tới như thế cường tráng, nhìn xem để cho người ta có chút thẹn thùng. Phương Lăng gặp nàng đỗng nhiên đến thăm, rất là tò mò, nàng thật là có đoạn thời gian không có tới, không biết hôm nay lại có chuyện gì. Doãn Thi Thi, có chuyện quên nói cho ngươi. Ta đối ngoại tuyên bố ngươi là ta Đường Chất Tử, danh tự đảo lại gọi là Phương Lăng. Ngươi có thể nhớ cho kỹ, mặc kệ gặp phải ai cũng là lần giải thích này. Phương Lăng nhẹ gật đầu, dở khóc dở cười. Lúc trước hắn đem danh tự mang điên đảo làm tên giả, mà bây giờ Doãn Thi Thi lại trái lại, trực tiếp kêu lên hắn tên thật. Bất quá ngược lại tại tiên vực cũng không có người nào biết hắn, cái này cũng không ảnh hưởng toàn cục. Còn có, ngươi lần trước nói đúng, Ngọc Đàn Nương Nương quả thật có chút không giống như vậy. Ta luôn cảm giác nàng có ý đồ gì. Nàng còn nói, mặc dù ngươi hẳn là sẽ không tiếp xúc đến, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ đề phòng nàng, đề phòng Linh Điệp Sơn trang người. Minh Bạch. Phương Lăng khẽ dạ, hắn biết vừa rồi Ngọc Đản nương nương lại tới. Mặc dù không biết hai người nói thứ gì, nhưng Doãn Thi Thi rõ ràng là đã nhận ra cái gì. Về sau một đoạn thời gian, Doãn Thi Thi vô cùng cẩn thận, toàn bộ Bạch Lộ cung phòng bị đều nghiêm khắc không ít. Ngày này, Doãn Thi Thi đang ở trong sân luyện kiếm. Bên hông một cái ngọc phù đông nhiên chớp động, nàng lập tức ngừng lại, cầm lấy xem xét. "Sư phụ, ngài tìm ta?" Nàng lập tức ân cần thăm hỏi nói, "Những năm này thế nào? Tên kia như thế nào?" Trình Liên Du hỏi. Nàng trả lời, "Tất cả thái bình, hơn nữa những năm này hắn tu vi có không tệ tiến triển." "Vậy là tốt rồi, phu nhân nói người kia đã bệnh nguy kịch, con cờ này tương lai rất trọng yếu." Trình Liên Du nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, ta cho hắn dùng tên giả là Phương Lăng, ta nghĩ chúng ta sau này liền lấy hắn dùng tên giả đến chỉ thay hắn." Doãn Thi Thi còn nói, "Có thể." Trình Liên Du trả lời, "Lần này liên hệ ngươi, nhưng thật ra là có kiện liên quan tới ngươi sự tình. Ngươi thiên hương chi thể vẫn luôn rất để cho người ta lo lắng, mặc dù che giấu đến không tệ, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị một ít cường giả nhìn đấu. Lấy tính tình của ngươi, nếu là biến thành lô đỉnh, chắc chắn sống không bằng chết. Cho nên vi sư một mực tại tìm có thể vĩnh cửu tiêu trừ trên người ngươi cố này dị hương biện pháp. Bây giờ cuối cùng có mặt mũi, ngay tại các ngươi Hà Lạc chi địa phía trên sơn chỗ sâu, tìm tới một ngụm tuyệt tiên hồ. Dựa theo điển tịch ghi chép, cái này tuyệt tiên hồ có thể tiêu trừ các loại mùi vị khác thường, hẳn là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết ngươi phiền phức." Doãn Thi Thi nghe vậy, mặt mày vui mừng, "Vậy thì tốt quá." Trình Liên Du lại nhắc nhở, "Cái này Tuyệt Tiên Hồ cũng là một nơi nguy hiểm, ngươi ở bên trong không cần cua quá lâu, không phải sẽ làm bị thương tới thân thể, nhiều nhất một cái giờ là đủ rồi. Còn có, ngươi đến bảo vệ tốt tóc, không phải tóc cũng biết bị tan rã trên người quần áo cũng phải thoát sạch sẽ, không phải bọn chúng sẽ bị nước hồ ăn mòn, uổng phí hết. Nhớ kỹ." Doãn Thi Thi nhẹ gật đầu, "Nhường sư phụ phí tâm." "Ngốc Đồ Nhi, ngươi ta ở giữa sao phải nói những này?" Trình Liên Du cười cười, "Tốt, đến tương lai lão giả kia chết về sau, ta sẽ tìm cơ hội đem ngươi triệu hồi tổng đàn." Trình Liên Du sở dĩ để cho mình ái đồ rời xa chính mình, tới cái này Hà Lạc địa khu phát triển. Kỳ thật còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là vì tránh đi giáo chủ Cực Ác Ma Quân. Bởi vì nàng lo lắng Cực Ác Ma Quân sẽ phát giác Doãn Thi Thi thiên hương chi thể. Kết thúc liên hệ sau, Doãn Thi Thi miệng bên trong nhỉ non phía trên sơn. Nàng gần nhất giống như thường xuyên nghe được cái này địa danh, thủ hạ có nhiều báo cáo. Nhưng nàng gần đây một lòng phong bị, không có chút nào ra ngoài ý nghĩ, bởi vậy cũng không đi truy đến cùng. Nàng lập tức quay người, đi tìm những trưởng lão kia. Trí nhớ của nàng quả nhiên không sai, gần đây cái này địa danh mấy lần bị nhắc lên, bởi vì kia trong núi dị tượng nhiều lần ra. Bởi vì nơi đây khoảng cách Bạch Lộ cung cũng không quá xa, cho nên bọn họ đều muốn tìm tòi hư thực, nhưng đều không được đến Doãn Thi Thi cho phép. Còn tốt sư phụ có lưu ý, không phải ta sợ rằng sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Nàng thầm nói, lập tức phái người tiến về tìm hiểu. Chuyện này rất nhanh liền có kết quả, ở đằng kia phía trên sơn chỗ sâu sắc thực xuất hiện như thế một tòa thần kỳ hồ nước nhỏ, cùng điện tịch chứa đựng tuyệt thiên hồ như thế. Muốn hay không đem Phương Lăng cũng mang lên đâu? Nàng lại có chút xoắn xuýt. Chỗ kia khác biệt nơi khác, mang một cái khác phái tiến về có nhiều không ổn. Tính toán, vẫn là mang theo a. Ngược lại hắn cũng nhìn không đến, cái gì cũng sẽ không biết. Sư phụ ủy thác trách nhiệm, ta quyết không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, không thể để cho hắn thoát ly tầm mắt của ta. Nàng nói làm liền làm, lập tức chào hỏi Phương Lăng, ra cửa đi. Lúc này, phía trên sơn nơi nào đó bí ẩn chỗ. Ngọc Đàn nương nương nằm tại một trương từ dây leo bệnh mà thành bóng bên trên, thoải mái nhàn nhã. Ta cũng không tin, cái này còn dẫn không ra ngươi. Tới đây, ngươi tổng sẽ không còn mang tên kia cùng đi a. Nàng thầm nói. Đột nhiên, nàng hình như có cảm giác, đột nhiên đứng dậy giữ vững tinh thần, tới. Nàng âm thầm thăm dò, mắt thấy Doãn Thi Thi ngự kiếm mà đi, mà Phương Lăng ngốc ngơ ngác ngồi phía sau. Tình huống như thế nào? Như thế hảo phóng sao? Lại một chút tị uy chi tâm đều không có. Nàng tại chỗ sửng sốt. Nàng tự cho là thiết kế cái bẫy rất hoàn mỹ, nhưng không nghĩ tới vẫn là ngoài ý muốn nổi lên, Doãn Thi Thi thế mà đem Phương Lăng cũng mang tới. Linh tê kiếm rất nhanh hạ xuống, trước mắt cái này một tòa hắc lam sắc nước thể, chính là Tuyệt Tiên Hồ. Nơi này sát thực lợi hại, xung quanh cơ hồ không có một mảng cỏ, cỏ cây đều bị hơi nước ăn mòn, cùng chung quanh hình thành kịch liệt tương phản. Phương Lăng cũng là hiếu kỳ, Doãn Thi Thi tới nơi này làm gì? Ta cần nhờ vào đó chỗ tu luyện, ngươi liền canh giữ ở bên cạnh giúp ta trông chừng vừa vặn rất tốt. Nàng mắt nhìn Phương Lăng, nhỏ giọng hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm tại Bạch Lộ cung cái nào đều tốt, chính là cái này Doãn Thi Thi trưởng khống dục vọng quá mạnh. Sợ hắn chạy, đi đâu đều muốn mang theo hắn. Sau đó Doãn Thi Thi ra tay, bố trí kết giới muốn đem chung quanh bao trùm. Nhưng kết giới trên không ngừng bị hơi nước ăn mòn, căn bản khó mà duy trì. Doãn Thi Thi thấy không có cách nào giải quyết triệt để, cũng liền bày nát tính toán. Sau đó nàng lại bày ra rất nhiều bình phong, đem Tuyệt Tiên Hồ bây lại. Cái này mấy chương bình phong không có trước đó tại ẩn linh cốc lợi hại, bí ẩn tính hơi yếu chút. Bởi vì nàng gặp thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, bảo đảm Phương Lăng có sao không. Sau khi làm xong những việc này, nàng mới bắt đầu làm chính sự, đem mái tóc cao cao co lại, đi vào trong đó. Mới vừa vào đi, nàng liền toàn thân sợ run cả người, nước này quá băng, hơn nữa rất có tính công kích. Nàng cảm giác chính mình thấm tới nước lông tơ đều bị hủ thực, càng đừng đề cập nơi khác. Cũng may nhục thể của nàng coi như có thể, da thịt mặc dù bị kích thích nhưng không đến mức thụ thương. Thời gian chậm rãi qua, nàng lại càng phát ra cảm thấy không đúng. Thế nào ta cảm giác trên người mùi thơm không có tiêu tán, ngược lại bị kích phát. Nàng thầm nói. Cùng lúc đó, bên ngoài trông chừng Phương Lăng lại có chút tâm biên ý mã. Thiên hương chi thể bị kích phát sau phóng ra khí vị, là cấp cao nhất hai người như hình với bóng đúng không? Ta thành toàn các ngươi. một bên khác, trốn ở trong tối Ngọc Đàn Nương Nương tức hỗn hện. Phương Lăng trên người có thể uy hiếp nàng ngũ cầm thần hỏa phiến, cho nên nàng vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà vì hôm nay vấn này, nàng hao phí không biết nhiều ít tâm huyết, thực sự có chút giận.